Chương 754 cùng người cha tốt trọng yếu nhất, chương 754 cùng người cha tốt trọng yếu nhất. Trong đĩa nhỏ, ốc sen bị đặt ở từng cái ô nhỏ bên trong, bao trùm lấy một tầng nướng đến vàng rực chi sĩ. Hứa Minh không cầm lấy chuyên dụng cái kìm, kẹp lên một cái ốc sen, làm mẫu cho Hứa Hạo nhìn. Ba ba, cái này ốc sen chất thịt tươi non, phối hợp đặc chế chi sĩ cùng tương liệu, hương vị cũng không tệ lắm. Hứa Hạo chiếu vào nữ nhi nói phương pháp, thử ăn một miếng, xác thực có nó đặc biệt hương vị. Béo lỉnh tông bò bít tết cùng dầu ô liu rán mang tây cũng lên bàn. Hứa Minh không cầm lấy dao đĩa, giúp Hứa Hạo đem bò bít tết cắt thành khối nhỏ. Ba ba, ngài nếm thử cái này bò bít tết, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Hứa Hạo xin lên một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng. Hỏa hầu vừa vặn a, bên ngoài xốp giòn trong mềm, cũng không tệ lắm. Minh không ngươi có lòng. Hứa Minh không rất vui vẻ. Ba ba thích liền tốt. Hai cha con cứ như vậy một bên thưởng thức mỹ thực, một bên trò chuyện này. Ấm áp bầu không khí bao phủ tại toàn bộ bao xương. Hứa Hạo cùng Hứa Minh không ăn cơm xong đi ra phòng ăn, bên ngoài vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng, loại này thời tiết vừa vặn. Hứa Minh không nhìn hướng Hứa Hạo hỏi, ba ba, ngươi trường nào thì trở về nha? Hứa Hạo trêu ghẹo nói, làm sao? Ta vừa tới, ngươi liền mong đợi ta đi à? Hứa Minh không lắc đầu liên tục, đội vàng nói, không có không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ba ba ở lại chỗ này ta đương nhiên hoan nghênh. Vậy liền tốt, ta tính toán tại chỗ này chờ hai ngày. Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Hứa Minh không trong lòng rất vui vẻ, ba ba dù sao cũng là lo lắng an toàn của nàng. Bất quá tiếp xuống kế hoạch muốn thay đổi một cái. Nguyên bản nàng tính toán buổi chiều muốn đi xử lý công việc. Hiện tại Hứa Hạo đến, nàng gái kia còn có thể đi làm việc. Đương nhiên là cùng người cha tốt trọng yếu. Vì vậy Hứa Minh không nói, ba ba, ngươi khó được đến chuyến bên này, cũng không có việc gì, nếu không ta dẫn ngươi khắp nơi dạo chơi. Tuy nói so ra kém chúng ta Cửu Châu, nhưng cũng không ít có ý tứ địa phương. Ngươi không cần xử lý công tác sao? Đừng bởi vì ta kéo dài để lỡ chính sự a. Hứa Minh không tự tin cười một tiếng. Ba ba, ngươi cứ yên tâm đi. Văn phòng chi nhánh hiện tại đã đi đến quỹ đạo chính, các hạng công việc đều an bài thỏa đáng, không cần ta quá hao tâm tổn trí. Hôm nay ta nhiệm vụ chính là bồi ngươi thật tốt dạo chơi. Hứa Hạo vui mừng cười cười. Vậy liên tiền phất Minh không? Hứa Minh không đội vàng bày tỏ không phiền phức. Nói xong, Hứa Minh không liền mang Hứa Hạo tại cái này tha hương nơi đất khách quê người du lịch. Đi tới nghe tiếng xa gần MS Building, đứng tại cao ốc đài ngắm cảnh bên trên, toàn bộ thành thị cảnh vật thu hết vào mắt. Từng đầu khu phố xen kẽ trong đó, ngựa xe như nước cảnh tượng từ chỗ cao nhìn, phản phất là một bức lưu động hòa quyền. Hứa Minh không cho Hứa Hạo làm giới thiệu. Ba ba, cái kia một mảnh chính là khu thương mại, còn có bên kia có cái cỡ lớn công viên. Trong bất chi bất giác, hai người tới địt nảy lẹn nhạc viên cửa ra bảo. Căn cứ tới liền đi xem một chút ý nghĩ. Hai người đi vào địt nảy lẹn nhạc viên, giống như là vào một giấc mộng huyễn truyện cổ tích thế giới, khắp nơi đều là sắc thái sặc sỡ kiến trúc. Trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhìn trước mắt các loại chơi trò chơi cơ sở, Hứa Minh không kích động, nhưng lại có chút cố kỵ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không tại sân chơi chơi qua. Hứa Hạo nhìn ra nàng tâm tư, bày tỏ chính mình muốn chơi, để nàng cùng chính mình. Hứa Minh không đành phải chấp nhận hắn. Hai người một hồi đi ngồi xe cáp treo, đu quay khổng lồ, thuyền hải tặc. Một lát lại đi nhìn xe hoa đi dạo, còn đi chơi các loại thú vị trò chơi nhỏ. Nhìn xem Hứa Minh không trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười, Hứa Hạo bắt đầu phiến tỉnh, là buổi tối hành động đánh đi. Minh không, hôm nay nhờ có ngươi dẫn ta đi ra, ta cảm giác đều tuổi trẻ mấy tuổi. Hứa Minh không ôm Hứa Hạo cho nàng bắt búp bê, đáp lại nói, ta cũng nên cảm tạ ba ba, bình thường ta đều không có cơ hội như thế buông lỏng, hôm nay chơi mở. Nhưng mà, liền tại cái này vui vẻ bầu không khí bên trong, Hứa Hạo lại nhạy cảm giác được, có một cái thần cảnh cường giả trong bóng tối rình mò bọn họ. Bất quá, hắn đồng thời không có ý xuất thủ, lặng lẽ đem những địch nhân này giải quyết. Làm sao nổi bật hắn người phụ thân này vĩ đại tình thương của cha đâu? Hắn buổi tiếp Hứa Minh không tiếp tục dạo chơi, không có đem để ở trong lòng. Cái kia thần cảnh cường giả một mực từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm bọn họ, từ đầu đến cuối không ý định động thủ. Có lẽ là cố kỵ người xung quanh quá nhiều, thần cảnh cường giả một khi động thủ, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lại có lẽ là hắn cảm thấy một người không làm được bắt cóc Hứa Minh không nhiệm vụ, đang chờ giúp đỡ. Cứ như vậy, tại Hứa Hạo đồng hành, Nguyệt không đi dạo rất lâu đều không có như thế buông lòng qua, nàng tâm tình phá lệ tốt, nụ cười liền không có biến mất quá. Đợi đến màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Hứa Minh không mang theo Hứa Hạo về tới một chỗ trang viên. Trang viên là Hứa Minh không mua. Nàng tại tha hương nơi đất khách quê người, không thích đứng cùng những cái kia người ngoại quốc làm hàng xóm. Vẫn là ở tại trong trang viên tự tại chút, cũng tương đối an toàn. Hai người đi vào trang viên không bao lâu, một mực theo ở phía sau thần cảnh cường giả cuối cùng kìm nén không được động thủ. Hắn còn tìm đến cái đồng bạn, đồng dạng cũng là thần cảnh. Một người trong đó thân hình chớp động, hướng về trong bóng tối bảo vệ Hứa Minh không bảo tiêu vị trí phương hướng giết đi qua. Hiển nhiên là muốn ngăn chặn những này bảo tiêu, tốt cho một người khác sáng tạo cơ hội sẽ. Một cái khác thần cảnh cường giả thì mục tiêu rõ ràng, hướng về Hứa Minh không lao thẳng tới mà đến. Nhìn tư thế kia, là muốn đem Hứa Minh không mang đi. Hắn phi nhào lên, hắn lại bay ra ngoài. Hứa Minh không còn không có kịp phản ứng, Hứa Hạo một cái bước sang ngăn ở trước mặt nàng. Thân cảnh cường giả gặp Hứa Hạo ngăn tại trước mặt, trên mặt hiện lên một vẻ nhếch răng cười. Hắn không có từ Hứa Hạo trên thân cảm ứng được thực lực, cho nên chủ quan, hoàn toàn không có để vào mắt. Vươn tay, một chưởng hướng hắn đánh ra. Mặc dù là bình thường một chưởng, nhưng cũng không phải bình thường đế cảnh có thể tiếp thu lại. Một phàm nhân tiếp nhận một chưởng này có thể nghĩ, sợ người cả người đều muốn bạo tạc. Liên tại hắn đi tới gần thời điểm, Hứa Hạo cũng động, bay lên một chân. Sau một khắc, vọt tới thần cảnh cường giả, tựa như diều đứt dây bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất đệ. Thần cảnh cường giả nằm trên mặt đất, cảm nhận được ngực mơ hồ đau ngầm ngầm, hắn một mặt hoảng sợ. Chính mình có thể là đường đường thần cảnh a? Tuy nói vừa rồi không có đem Hứa Hạo để vào mắt, có khinh địch thành phần, nhưng cũng không đến mức bị đối phương một chân liền đạp bay a. Hắn không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 755, tính kế đại nữ nhi tu tiên. Cảm động đến rơi nước mắt. Thỏa mãn ngươi Hứa Minh không lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt biến hóa. Chương 755, tính kế đại nữ nhi tu tiên. Cảm động đến rơi nước mắt. Thỏa mãn ngươi Hứa Minh không lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt biến hóa. Nàng một mực hiếu kỳ Hứa Hạo hôm nay vì cái gì đột nhiên đến tìm nàng. Lúc này chỗ nào vẫn không rõ, là biết nàng bị người để mắt tới, đặc biệt đến bảo vệ nàng. Trong lòng càng thêm cảm động. Bên này, Bảo Tiêu đang cùng một cái khác thần cảnh cường giả giao thủ. Hai người đều là thần cảnh sơ kỳ, thực lực tương đương, trong lúc nhất thời lại bất phân cao thấp. Người tới ta đi ở giữa, chiêu thức lăng lệ, mang theo từng trận kinh phong. Đây là song phương thu liễm kết quả. Không phải vậy phiến khu vực này đều muốn hủy, đều không muốn gây nên động tĩnh lớn. Nhìn thấy đồng bạn bị Hứa Hạo một chân đạp bay, thần cảnh cường giả con mắt trừng lớn, náo lộn xộn. Làm cái gì máy bay? Ngươi đạp mã là cái thần cảnh a, cũng không phải là A Miêu A Cẩu. Dễ dàng như vậy liền bị quật ngã. Hắn hướng về phía ngay tại xứng sở giáp hô. Sót, giáp ngươi đạp mã đang làm gì? Đánh nhanh thắng nhanh. Hắn chính là phía trước bị Bảo Tiêu sát hại công tử ca phụ thân. Vì báo thù cho nhi tử, hắn đặc biệt tìm bạn tốt giáp đến giúp đỡ. Nguyên bản kế hoạch đến rất tốt, hắn ngăn chặn Bảo Tiêu, để giáp đi đem Hứa Minh không bắt vào tay. Hắn muốn để cái này cự tuyệt nhi tử mình, còn hại chết nhi tử nữ nhân để mắt. Giáp lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Lúc này hướng Hứa Hạo liền vào tới, sắc ý sôi trào. Chết tiệt, ngươi cái vương bát đản, ta muốn ngươi chết. Vung lên đống cắt lớn nằm đấm, mang theo tiếng gió vun vút, đánh phía Hứa Hạo khuôn mặt. Hứa Hạo khinh thường cười một tiếng, đứng tại chỗ không hề động một chút nào, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh kiếm. Cái này kiếm là một thanh linh khí phi kiếm. Hứa Hạo vung lên kiếm, nhanh như thiểm điện, đem giáp chọc vào cái xuyên thấu. Giáp đầy mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn xem trước mặt trường kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói: làm sao sẽ dạng này? Hắn không thể tin được, thực lực đạt tới thần cảnh, hắn thể chất kinh người, bình thường đao kiếm không đả thương được hắn mảy may, mà còn trên người hắn còn bao trùm thần lực, liền xem như tiểu hình đầu đạn hạt nhân uy lực đều có thể gánh vác, lại bị nhẹ nhàng như vậy phá phòng thủ. Hứa Hạo một chân liền đem hắn đá bay đi ra, kiếm khí ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, động một cái liền cảm nhận được bức rứt đau. Cùng Bảo Tiêu giao thủ thần cảnh cường giả thấy thế, trong lòng thầm tiêu không tốt, vốn cho rằng chỉ cần hắn ngăn chặn Bảo Tiêu, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành kế hoạch, không nghĩ tới người này mới là tối cường, biết hôm nay chuyện không thể làm, lập tức liền chuẩn bị thoát đi. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Hứa Hạo phát động tuấn di đi tới trước mặt hắn, lại là gọn gàng mà linh hoạt một kiếm, đâm xuyên trái tim của hắn, để hắn đánh mất sức chiến đấu. Sau đó, Hứa Hạo đối Bảo Tiêu phân phó nói, đem bọn họ dẫn đi chào hỏi. Hai người đều bản thân bị trọng thương, đã không phản kháng được Bảo Tiêu, tựa như hai cái gà con bị Bảo Tiêu xách theo mang đi. Hứa Minh không đội vàng chạy đến Hứa Hạo trước mặt, cấp thiết quan tâm hỏi, ba ba, ngươi không sao chứ? Còn cần có lẽ là cẩn thận kiểm tra. Hứa Hạo cười cười, không có việc gì, liền hai cái này tiểu mao tặc còn không đả thương được ta. Hứa Minh không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lòng hiếu kỳ xuống tới, nàng nghi hoặc hỏi, ba ba, cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra a? Vào nhà từ từ nói đi. Hứa Minh không liền vội vàng gật đầu, mời Hứa Hạo vào nhà. Chờ vào phòng, nàng lại cho Hứa Hạo châm trà, đưa tới Hứa Hạo trước mặt. Sau đó con mắt không nháy một cái nhìn xem Hứa Hạo, chờ lấy hắn đem sự tình nói rõ ràng. Hứa Hạo bưng lên trà, khẽ nhấp một miếng, chậm rãi nói lên chuyện đã xảy ra. Minh không còn nhớ hay không đến, vài ngày trước có cái công tử ca dây dưa ngươi, hắn bối cảnh bất phàm, phụ thân là cái thần cảnh cường giả. Ngươi cự tuyệt hắn về sau, tiểu tử kia thẹn quá hóa giận, liền nghĩ trả thù ngươi. 755, kết quả bị Bảo Tiêu giáo huấn một trận. Phụ thân hắn không cam tâm à, nghĩ đến là nhi tử báo thù, cái này không liền tìm tới giúp đỡ. Bảo Tiêu phát giác được thế lực của đối phương không đơn giản liền thông báo ta, ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên liền chạy tới. Hứa Minh không bình tĩnh, nguyên lai là dạng này. Nàng một trận hoảng sợ, chân thành nhìn hướng Hứa Hạo. Ba ba, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi chạy đến ta hôm nay liền nguy hiểm. Hứa Hạo sờ một cái đầu của nàng. Chúng ta là người một nhà, nói cái gì cảm ơn. Hứa Minh không trong lòng âm thầm tự trách. Hứa Hạo mới từ hải đảo trở về, khẳng định công tác phải bận rộn, lại còn là bởi vì chính mình sự tình chuyên môn đi một chuyến. Nàng cảm giác chính mình liên lụy Hứa Hạo. Nếu là ta cũng có thể giống ba ba lợi hại như vậy liền tốt. Hứa Hạo nhìn ra nàng có tâm sự, trong lòng hơi động, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Minh không, đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Minh không miễn cưỡng cười cười, cũng không có che giấu. Ba ba, ta chính là cảm thấy ta nếu là có ngươi lợi hại như vậy, liền không cần làm phiền ngươi lần nào đến đều giúp ta giải quyết những nguy hiểm này. Hứa Hạo nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Ngươi đây là nói gì vậy? Ngươi là nữ nhi của ta, bảo vệ ngươi làm sao có thể là phiền phức? Về sau không cho phép lại nói như vậy. Hứa Minh không cúi đầu. Hứa Hạo nhìn xem nàng bộ dạng này, còn nói thêm. Kỳ thật, ngươi muốn giống như ta lợi hại, cũng không phải là không có ngày đó. Ta hiện tại đã có thể dạy người tu tiên. Cái gì? Hứa Minh không đội vàng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Ba ba, thật sao? nàng có thể là biết tu tiên Hứa Hạo có bao nhiêu lợi hại, không chỉ có thể thanh xuân mãi mãi, còn có thể ngự kiếm phi hành. Nàng cũng cùng các tỷ muội một dạng, một mực ước mơ lấy có thể có tu tiên cơ hội. Chỉ là nàng tương đối thận trọng, phía trước cùng Hứa Hạo ở giữa còn có chút khúc mắc, cho nên một mực không có không biết xấu hổ hỏi Hứa Hạo. Bây giờ biết được có cơ hội tu tiên, nàng sao có thể không kích động. Lúc này, Hứa Hạo tiếng nói nhất chuyện, bất đắc dĩ nói: "Dạy ngươi tu tiên ngược lại là không có vấn đề, bất quá ở trong quá trình này, khả năng sẽ để ngươi có chút xấu hổ." Hứa Minh không giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, lòng tràn đầy vui vẻ thiếu mấy phần. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ cơ hội này. "Ba ba, ngươi có thể dạy ta sao?" Nàng trong xương là cái người hiếu thắng, không nghĩ lại bởi vì gặp phải loại này chuyện nguy hiểm phiền phức Hứa Hạo. Hứa Hạo vốn là ý tứ này, bất quá vẫn là do dự nói: "Có thể là có thể, liền sợ ngươi không thể nào tiếp thu được." Hứa Minh không nhẹ nhàng thở ra, Hứa Hạo nguyện ý dạy nàng liền tốt, vội vàng nói: "Ba ba, không quản như thế nào, ta đều muốn thử một chút." "Vậy được rồi, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy học, cái kia ba ba liền dạy ngươi." Nghĩa. Chương 756, tâm loạn như ma. Thất thố. Khó ngủ thân thể tiếp xúc chương 756, tâm loạn như ma. Thất thố. Khó ngủ thân thể tiếp xúc Hứa Hạo nhìn xem Hứa Minh Không, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm kiếm, lại hỏi một câu: "Minh Không, ngươi thật quyết định muốn học?" "Ta sợ ngươi sẽ xấu hổ." Hứa Minh không khỏi cảm thấy nghi hoặc. "Dạy nàng tu tiên, có cái gì xấu hổ?" "Chờ chút." Nàng đột nhiên nghĩ tới, trong đầu hiện ra phía trước về Hứa gia lúc nhìn thấy tình cảnh. Khi đó, Hứa Hạo dạy các muội muội kỹ năng đều là tay nắm tay dạy. Hình ảnh kia xác thực sẽ để cho người xấu hổ. Hứa Minh Không sắc mặt hơi phím hồng. Nàng khẽ cắn môi dưới, do dự một chút, vẫn là nói: "Ta sẽ không ngại." Hứa Hạo ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. "Vậy liền tốt." Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói: "Vậy liền đi phòng ngươi đi." Hứa Minh Không ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Tu tiên làm sao còn muốn đi phòng ngủ? Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, ở phía trước dẫn đường. Đi vào gian phòng, Hứa Minh Không phòng ngủ hiện ra ở trước mắt. Gian phòng bố trí đến đơn giản nhưng không mất xa hoa, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, đó là Hứa Minh Không đặc hữu mùi thơm cơ thể. Hứa Minh Không sắc mặt có chút không tự nhiên. Dù sao cái này còn là lần đầu tiên mang nam nhân vào phòng ngủ mình. Tuy nói cái này nam nhân là ba của mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Nàng mang theo ngượng ngùng nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo sắc mặt nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng mà nói: "Trước thay y phục xuống đây đi." "A." Hứa Minh Không đầu tròn váng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến ba ba sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Sững sờ tại chỗ ấy không biết làm sao. Hứa Hạo cười khổ giải thích: "Ta hiện tại chỉ có một bộ tu luyện công pháp, nếu muốn dạy người tu luyện, cần ở trên người phát họa trường sinh cầu. Trong quá trình này không thể tránh khỏi có thân thể tiếp xúc. Ngươi nếu là không nguyện ý, coi như xong, chờ ta thu hoạch được những công pháp khác, lại dạy các ngươi tu luyện." Hứa Minh Không ngậm miệng, xoắn xuýt một hồi lâu, mở miệng hỏi: "Ba ba, vậy ngài lúc nào có thể thu hoạch được những công pháp khác?" Hứa Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Mười mấy năm qua ta chỉ thu hoạch được cái này một bộ công pháp này được không dễ, không biết lúc nào có thể có. Ngươi lại suy nghĩ một chút ta, nghĩ kỹ lại nói với ta." Hứa Hạo nói xong, quay người tính toán rời đi. Mắt thấy Hứa Hạo muốn đi ra gian phòng, Hứa Minh Không trong lòng quýnh lên, bật tốt lên: "Ba ba chờ một chút." Đinh. Hứa Minh Không tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 678. Đinh. Hứa Minh Không tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 876. Đinh. Hứa Hạo quay người, liền thấy Hứa Minh Không đã bắt đầu thay quần áo. Mặt nàng hồng hồng, tràn đầy ngượng ngùng. Nàng là thật không muốn bỏ qua cái này có thể tu tiên cơ hội. Tu tiên không chỉ có thể sanh vĩnh chú về sau còn có thể có năng lực bảo vệ chính mình cùng các muội muội. Hứa Minh không chỉ là thay đổi quần áo bên ngoài, Hứa Hạo cũng không có cưỡng cầu. Trong lòng suy nghĩ chờ phía sau phát họa một nửa trường sinh cầu lại nói cũng không muộn. Dù sao danh giới cuối cùng tựa như con lót sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Hứa Hạo để nàng nằm xuống. "Minh Không, ta muốn bắt đầu phát họa trường sinh cầu, khả năng sẽ có hơi lâu." Hứa Minh Không khẽ gật đầu một cái, nhắm mắt lại, trong lòng khẩn trương đến không được. 756, 2 giờ chậm rãi đi qua, Hứa Hạo nói: "Tốt." Hứa Minh Không lúc này đã không dám nhìn Hứa Hạo. Trong nội tâm nàng loạn, sắc mặt phi hồng, nhất là tại Hứa Hạo phát họa trường sinh cầu thời điểm, còn phát động thần chi thủ năng lực. Kết quả có thể nghĩ. Hứa Hạo lấy ra 100 khối linh thạch, đối Hứa Minh Không giải thích nói: "Đây là linh thạch, về sau ngươi tu luyện liền dùng cái này, ta cho ngươi một chút. Tới, ta hiện tại hướng dẫn ngươi vận chuyển một lần công pháp thử xem." Hứa Minh Không lên tiếng, liền đi theo Hứa Hạo hướng dẫn, bắt đầu vận chuyển công pháp. Cũng không lâu lắm, nàng liền cảm giác vui mừng đến trong cơ thể nhiều ra một cỗ khí lưu. "Ba ba, ta cảm thấy đây chính là linh lực." Hứa Hạo nhưng là cho nàng rót một chậu nước lạnh: "Ngươi đừng vội cao hứng, hiện tại ngươi thật sự là có thể tu tiên, nhưng tốc độ khả năng sẽ rất chậm." "A, vì cái gì?" "Là công pháp này nguyên nhân, công pháp này nếu là hai người cùng một chỗ tu luyện, có thể tăng nhanh gấp trăm lần tốc độ tu luyện." "Gấp trăm lần?" Hứa Minh Không lên tiếng kinh hô. Đây chẳng phải là nàng rất nhanh liền có thể cùng ba ba đồng dạng lợi hại? Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi ra nghi hoặc: "Ba ba, ta một cá nhân tu luyện lời nói, phải bao lâu mới có thể giống ba ba như thế ngự kiếm phi hành?" Hứa Hạo suy nghĩ một chút, nói: "Đại khái nửa năm đến một năm đi." Hứa Minh Không cảm thấy thời gian này cũng quá lâu dài. Hai người kia tu luyện 3 năm ngày liền không sai biệt lắm. Hứa Minh Không sắc mặt thay đổi không ngừng, trong lòng xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, chính mình cũng đã làm ra như thế đại hy sinh, đương nhiên muốn sớm một chút vận dụng tu tiên năng lực. Nàng ngẩng đầu, mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. "Ba ba, ngài có thể cùng ta cùng một chỗ tu luyện sao?" Hứa Hạo ra vẻ do dự bộ dạng. "Có thể là có thể, nhưng có chút xấu hổ, sợ ngươi không cách nào thích ứng." 21. Hứa Minh không đổi nói, "Ta có thể thích ứng. Đều đã dạng này, còn có cái gì không thích ứng?" Hứa Hạo ra vẻ miễn cưỡng trả lời một câu. "Cái kia được thôi." Sau đó, hắn để Hứa Minh không khoanh chân ngồi xuống, chính mình cũng cùng nàng ngồi đối diện nhau. "Minh Không, nâng lên hai tay, chúng ta song trưởng đối nhau. Sau đó dựa theo ta vừa rồi hướng dẫn vận chuyển công pháp." Hứa Minh không theo lời làm theo. Sau một khắc, nàng liền cảm giác vui mừng đến, trong cơ thể linh lực sinh ra tốc độ tăng nhanh thật nhiều lần. Sau đó nàng cả người phảng phất tiến vào một mảnh kỳ dị không gian. Nơi này chỉ có nàng cùng Hứa Hạo. Bắt đầu tinh thần tu luyện. Lại qua hơn 2 giờ, Hứa Hạo ngừng xuống, nhìn hướng Hứa Minh Không. "Minh Không, hôm nay trước hết đến cái này a, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong liền đứng dậy đến gian phòng cách vách nghỉ ngơi đi. Hứa Minh Không ngơ ngác ngồi ở trên giường, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Trong đầu cũng đều là vừa vặn cùng Hứa Hạo cùng một chỗ tu luyện hình ảnh. Qua một hồi lâu, nàng lấy lại tinh thần, phát giác sự thất thố của mình, nàng đỏ mặt lên, tranh thủ thời gian chạy đi nhà vệ sinh. Nàng phải tranh thủ thời gian đi tắm một cái. Một lần nữa trở lại trên giường, Hứa Minh Không lật qua lật lại cũng ngủ không được. Vừa nhắm mắt, liền sẽ nhớ tới những cái kia tu tiên hình ảnh, trong lòng vừa thẹn lại loạn. Chương 757, chỉ muốn thoát khỏi khống chế. Chương 757, chỉ muốn thoát khỏi khống chế. Hứa Hạo sau khi trở lại phòng, dùng thấu thị quan sát một cái Hứa Minh Không gian phòng tình huống. Giờ phút này, Hứa Minh Không chính bọc lấy chăn mền, tại trên giường lật qua lật lại. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, như thế nào cũng ngủ không được. Lúc này phát động nhập mộng năng lực, Hứa Minh Không chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đánh tới. Mí mắt càng ngày càng nặng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Tại cái này trong mộng, hiện ra chính là phía trước Hứa Hạo cho nàng phát họa trường sinh cầu lúc tình cảnh. Thời gian không bao lâu, Hứa Minh Không đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Rất nhanh nàng liền phát giác khác thường, trong lòng vừa thẹn lại giận. Vội vàng nhảy xuống giường, hướng nhà vệ sinh chạy đi, liền dép lê cũng không mặc tốt. Nội tâm xấu hổ vạn phần. Lại nói lúc này Hứa Hạo đã thi triển hư không Nazi, về tới Cửu Châu. Hứa Hạo cũng không trở về Thượng Hải, mà là đi tới Đế Đô, Ngọc Vị Ương vị trí công ty. Lúc này chính vào buổi chiều. Văn phòng bên trong Ngọc Vị Ương ngồi tại bàn làm việc phía trước, nghiêm túc lật xem một phần văn kiện. Lúc thì ở phía trên tô tô bẽ bẽ, lúc thì lại khẽ nhíu mày suy tư điều gì, thần sát chuyên chú. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ trong phòng làm việc yên tĩnh bầu không khí. Ngọc Vị Ương hơi nhíu mày, thả xuống bút, đưa tay cầm qua điện thoại. Khi thấy ghi chú Hứa Hạo lúc, nàng sắc mặt đại biến, kém chút không có đem điện thoại ném ra. Ngọc Vị Ương không khỏi nghĩ tới bị Hứa Hạo chi phối hoảng hốt. 3 tháng trước Ngọc Vị Ương giấu trong lòng chờ mong tiến về Thượng Hải, cùng Hứa Hạo nói chuyện làm ăn. Ai có thể nghĩ tới bị Hứa Hạo uy hiếp ép buộc, biến thành nô lệ. Biết không cách nào chống cự Hứa Hạo về sau, nàng chỉ đành chịu lựa chọn tận phục. Trở lại Đế Đô về sau, thông qua cùng Hứa Hạo hợp tác, nàng tại Mộng Gia đứng vững bước chân, thuận lợi tiếp nhận Mộng Gia khoa kỹ công ty. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hứa Hạo vẫn luôn không tìm đến nàng. Mộng Vị Ương 327 đang suy nghĩ có thể hay không thoát khỏi Hứa Hạo mộng hiểm. Nhưng nàng thực sự là quá sợ Hứa Hạo. Dù sao nàng có thể là biết Hứa Hạo tàn nhẫn, một khi chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. Nàng một mực do dự. Chuông điện thoại còn đang không ngừng vang lên. Mộng Vị Ương sâu hút một khẩu khí, do dự mãi, cuối cùng vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. "Hứa, Hứa tổng." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hứa Hạo nghiền ngẫm âm thanh. 2 tháng không thấy, Vị Ương làm sao xa lạ? Trước đây cũng không phải xưng hô thế này. Mộng Vị Ương mím môi, khuất nhục kêu lên. Chủ nhân. Hứa Hạo cười ha ha một tiếng. Này mới đúng mà. Dừng một chút, hắn lại thay đổi trêu chọc ngữ khí. Có muốn hay không ta a? Ngọc Vị Ương thấp thỏm hồi đáp. Nghĩ. Cửa ra vào không đối tâm à, nghĩ tới ta làm sao qua 2 tháng, đều không có gọi điện thoại cho ta. Ngọc Vị Ương tay nắm thật chặt điện thoại, giải thích nói. Chủ nhân, ta không phải cố ý. Từ khi ta tiếp nhận công ty về sau, một mực đang bận điệu xử lý công ty, rút không ra chống không đến, ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Hứa Hạo rộng lượng mà nói. Được rồi, biết ngươi không có thời gian, cho nên ta tới tìm ngươi. Ngọc Vị Ương trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói. Không cần không cần, vẫn là ta đến tìm ngài a, chủ nhân ngài ở đâu? Nàng không nghĩ Hứa Hạo đến tìm nàng, sợ bị công ty bên trong người phát hiện hai người quan hệ. Nếu là không có tổng tài uy nghiêm, về sau còn thế nào quản lý công ty? Hứa Hạo chậm rãi nói một tiếng. Người công ty dưới lầu. Cái gì? Ngọc Vị Ương đột nhiên từ bàn làm việc đứng lên, âm thanh đều nâng cao mấy phần. Hứa Hạo trêu tức âm thanh vang lên. Làm sao? Vị Ương hình như không thế nào hoan nghênh ta a. Ngọc Vị Ương cấp thiết nói. Không có. Không có, chủ nhân, ta cái này liền xuống đón ngài, ngài chờ một chút. Nói xong, nàng cố gắng để chính mình chấn định lại, vội vàng hướng dưới lầu chạy đi. Công ty cửa chính. Hứa Hạo thưởng thức điện thoại, khoe môi nết lên một vệt như có như không cười, lẩm bẩm. Cái này tiểu nữ chủ có chút không nghe lời à, vậy mà còn nghĩ đến thoát khỏi ta, xem ra là thích ăn đòn. Kỳ thật, Hứa Hạo sở dĩ đến tìm nàng, là vì Mộng Vị Ương trở lại Đế Đô sau đó không lâu cha ra mang thai. Hứa Hạo ngay lập tức liền thông qua an bài tại bên người nàng bảo tiêu biết tin tức này. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, Mộng Vị Ương đều chưa nói cho hắn biết ý tứ. Cái này để Hứa Hạo rất khó chịu. Vừa rồi tu tiên kết thúc, nàng hỏa khí rất lớn, liền tính toán đến tìm Mộng Vị Ương dập lửa. Trong chốc lát, Mộng Vị Ương vội vàng xuống lầu. Tại công tư môn cửa ra vào liếc mắt liền thấy được Hứa Hạo. Thẳng tắp dáng người, mang theo một loại để người khó mà kháng cự khí chàng. Nàng nhẫn nhịn sợ hãi, kiên trì nên đón, nhìn xung quanh một chút, lúc này xung quanh không có người nào, nàng nhỏ giọng nói: "Chủ nhân." Hứa Hạo trêu ghẹo nói: "Liên đứng ở chỗ này bị vây xem, không mời hỏi ta đi vào ngồi một chút." Mộng Vị Ương cái này mới kịp phản ứng. Nàng một màn này hiện, đã đưa tới công ty một chút ra vào nhân viên chú ý, trong nội tâm nàng thầm kêu không tốt, vội vàng nói: "Chủ nhân mau mời vào, là ta sơ sót, ngài bên này mời." Nói xong đội vàng hướng dẫn Hứa Hạo vào công ty. Nhìn xem Mộng Vị Ương cùng Hứa Hạo đi vào công ty đại lâu, các công nhân viên lập tức liền bắt đầu nghị luận. "Ai? Ngươi nhìn cùng tổng tài đi cùng một chỗ nam nhân kia là ai vậy? Ta làm sao từ trước đến nay chưa từng thấy?" "Ta cũng không biết, bất quá ngươi nhìn tổng tài tại nam nhân kia trước mặt, thái độ vậy mà như vậy cung kính." "Đúng vậy à, tổng tài bình thường cao bao nhiêu lạnh, tại trước mặt nam nhân này làm sao giống biến thành người khác giống như?" "Không, nữ thần của ta." "Được rồi được rồi, chớ đoán mò, nói không chừng là trọng yếu hợp tác đồng bạn." Vô số người vì đó tan nát cõi lòng. Mộng Vị Ương có thể là trong lòng bọn họ nữ thần, vậy mà cùng một cái nam nhân đi gần như vậy. Hứa Hạo cùng Mộng Vị Ương một đường đi tới tổng tài văn phòng. Mộng Vị Ương trên mặt dáng chống đỡ lên vẻ mỉm cười, dẫn Hứa Hạo đi đến cạnh ghế sofa, nói: "Chủ nhân, mời ngài ngồi." Hứa Hạo ngược lại là tự tại ngồi xuống. Mộng Vị Ương đứng ở một bên, trong lòng bất ổn, không biết làm sao. Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Chương 757, thích ăn đòn. Lại mang thai một cái. Chương 757, thích ăn đòn. Lại mang thai một cái ai? Không nghĩ tới Vị Ương ngươi thay đổi đến nhanh như vậy, ngươi thậm chí đều không muốn cho ta rót chén trà. Mộng Vị Ương là quá khẩn trương, sợ Hứa Hạo truy cứu chính mình thời gian dài như vậy đều không chủ động liên hệ hắn, càng sợ hắn biết chính mình che giấu mang thai. Nàng đội vàng ngồi cười nói: "Chủ nhân, ngài chờ một chút, ta cái này liền cho ngài châm trà đi." Nói xong đội vàng pha trà đi. Chỉ chốc lát sau, Mộng Vị Ương bưng một ly nóng hổi trà tới, hai tay đưa tới Hứa Hạo trước mặt. "Chủ nhân, ngài uống trà." Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhìn xem Mộng Vị Ương cái kia dáng vẻ khẩn trương. "Ngươi cũng ngồi, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là cái gì ma quỷ." Mộng Vị Ương ở trong lòng oán thầm. "Ngươi so ma quỷ còn muốn ma quỷ." Bất quá ngoài miệng nàng cũng không dám nói như thế. Nàng do dự một chút, ngồi đến trên ghế sofa, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hứa Hạo sao có thể nhìn không ra nàng tiểu tâm tư? Khẽ vươn tay, kéo qua nàng thắt lưng, cười trêu chọc nói: "Vị Ương lúc nào cùng ta khách khí như vậy?" Mộng Vị Ương sắc mặt bá một cái liền đỏ lên. Nàng có chút kháng cự rằng co: "Chủ nhân đừng như vậy, đây là tại công ty, nếu như bị người nhìn thấy..." Hứa Hạo lại chẳng hề để ý tại công ty mới kích thích, ngươi không cảm thấy sao? Nói xong, hắn gặp Mộng Vị Ương không có cầm chén, hỏi: "Ngươi cho ta châm trà, chính mình làm sao không uống?" Ta đi lấy chén." Mộng Vị Ương nói xong, liền nghĩ mượn cơ hội rời đi Hứa Hạo. Hứa Hạo khỏe miệng tiêu ý sâu hơn: "Không cần." Hắn lại uống một ngụm trà, thừa dịp Mộng Vị Ương còn không có kịp phản ứng, trực tiếp đối miệng đút cho nàng. Mộng Vị Ương con mắt trừng lớn. Dần dần, tại Hứa Hạo thần chi thủ bên dưới, nàng đắm chìm đến trong đó. Nàng phát hiện Hứa Hạo bắt đầu động thủ động cước, còn có càng ngày càng quá đáng xu thế. Đột nhiên, nàng tỉnh táo lại, đội vàng đưa tay ngăn cản: "Chủ nhân, đừng, đừng như vậy." Nàng cũng không phải bởi vì thẹn thùng, đều cùng Hứa Hạo không biết bao nhiêu lần, là vì nàng mang thai. Lấy Hứa Hạo cường đại, nàng sợ thương tổn đến trong bụng hải tử. Hứa Hạo sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt lộ ra không vui, âm thanh cũng lạnh mấy phần: "Ngươi chuyện gì xảy ra? Cho rằng tiếp nhận Mộc gia, ta liền không làm gì được ngươi." Gặp Hứa Hạo tức giận, Mộc Vị Ương sợ. Một trận xoắn xuýt về sau, nàng cắn môi một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Chủ nhân, ta nguyện ý. Chỉ là ta mang thai, dạng này thật sẽ thương tổn đến hải tử." Nói xong, nàng khẩn trương nhìn hướng Hứa Hạo, tay không tự chủ níu lấy góc áo. Không biết Hứa Hạo sẽ là cái gì phản ứng. Để nàng kinh ngạc là, theo dự liệu cao hứng hoặc là phẫn nộ, đồng thời chưa từng xuất hiện tại Hứa Hạo trên mặt. Hứa Hạo rất bình tĩnh, tựa như một đầm nước sâu, để người nhìn không thấu. Hắn nâng chén trà lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm trà. Cuối cùng nói ra: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực giấu giếm đi đâu." Mộng Vị Ương lại là một trận kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, trong lòng thầm kêu không tốt. Nguyên lai Hứa Hạo đã sớm biết nàng mang thai sự tình. "Chủ nhân, ngài đã sớm biết?" Hứa Hạo đặt chén trà xuống nhìn xem nàng. "Mang thai vì cái gì không nói cho ta?" Mộng Vị Ương cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo mắt. "Ta sợ ngài không thích đứa bé này. Dù sao đây là con tư sinh." Nàng không biết Hứa Hạo là ý nghĩ gì. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, đập vỗ tay của nàng. "Ai nói? Nếu là không thích hài tử, ta sẽ chờ tới bây giờ mới đến tìm ngươi." Mộng Vị Ương kích động ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Chủ nhân, ngài không tức giận?" Hứa Hạo ôn nhu cười cười, sờ lên đầu của nàng, cười nói: "Tại sao phải tức giận, ngươi cho ta sinh hài tử, ta vui vẻ còn không kịp." Nói xong, hắn liền tỉ mỉ căn dặn: "Ngươi bây giờ mang thai, phải chiếu cố thật tốt chính mình, nhất định muốn yên tâm đem hài tử sinh ra tới." Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi, đưa tới Mộng Vị Ương trước mặt. "Đây là ta đặc biệt tìm đến thuốc dưỡng thai, đối phụ nữ mang thai cùng thai nhi đều tốt, ngươi nhớ tới đúng hạn ăn." Mộng Vị Ương cảm động, lập tức ôm lấy Hứa Hạo, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn chủ nhân." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng. Trong chốc lát, tay lại bắt đầu không an phận. Mộng Vị Ương cảm ứng được, lại bắt đầu sợ hãi. "Chủ nhân, đừng, sẽ thương tổn đến hài tử." Hứa Hạo cười nói. "Không cần sợ, ngươi còn không tin ta sao? Ta tâm lý nắm chắc." Sau đó chính là một chút không thể miêu tả. Cứ như vậy, Hứa Hạo một mực bồi tiếp Mộng Vị Ương đến buổi tối, quét không phơi hảo cảm. Hứa Hạo nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm, đứng dậy đối Mộng Vị Ương nói: "Ta phải đi, ngươi thật tốt chiếu cố mình và trong bụng hài tử, nếu là có chuyện gì, nhớ tới thông báo ta, biết sao?" Mộng Vị Ương nhu thuận gật đầu. "Biết, chủ nhân, ngài trên đường cẩn thận." Hứa Hạo phát động hư không na di, về tới Hứa Minh không trang viên. Bên này sắc trời dần sáng, thần hy ánh sáng nhạt xuyên thấu qua màn cửa khe hở rải vào trong phòng. Hứa Minh không sớm liền rời giường. Nàng từ trước đến nay quen thuộc chính mình làm điểm tâm, tài nấu ăn còn rất không tệ, lúc này ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn. Từng trận đồ ăn mùi thơm phiêu tán đi ra. Chờ Hứa Hạo từ gian phòng đi ra, Hứa Minh không đã đem bữa sáng đều bưng đến trên bàn ăn bày xong, đang chuẩn bị về phòng bếp lại lấy chút đồ vật. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hứa Hạo đi tới, Hứa Minh không ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo con mắt. "Ba, ba ba, ngươi đã tỉnh. Cùng một chỗ ăn điểm tâm đi." "Tốt, vậy liền nếm thử Minh không tay nghề." Chương 758, sinh ra a, nữ nhi cũng tính kế. Chương 758, sinh ra a, nữ nhi cũng tính kế. Hứa Minh không chào hỏi Hứa Hạo ăn điểm tâm. Hứa Hạo ngồi đến trước bàn ăn. Đối mặt Hứa Hạo, Hứa Minh không có chút chột dạ. Trong nội tâm nàng bất ổn, trong đầu không ngừng hiện ra tối hôm qua hai người cùng một chỗ tu luyện lúc, những cái kia khiến người mặt đỏ tới mang thai tình cảnh. Bưng một bát tự mình làm cháo bát bảo đến Hứa Hạo trước mặt. "Ba ba, ngươi nếm thử cái này cháo bát bảo, không biết đạo có hợp hay không người khẩu vị." Hứa Hạo tiếp nhận bát, nhẹ nhàng thổi thổi, uống một ngụm. Các loại tư vị nở rộ ra. Hắn cười khen: "Không sai không sai, a ngon, không nghĩ tới Minh không ngươi còn có món này." Hứa Minh không bị thổi phồng đến mức đỏ mặt. "Ba ba thích liền tốt, nhanh ăn đi, không phải vậy một hồi nên lạnh." Hai người ăn điểm tâm xong phía sau, Hứa Minh không rất tự nhiên thu thập lên bát đũa. Hứa Hạo dạo bước đi tới trong đình viện, ngồi tại trên ghế xích đu, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, thưởng thức một hồi phong cảnh. Trong lòng của hắn tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền tại nàng sắp từ trong nhà lúc đi ra, Hứa Hạo lấy ra phi kiếm, bắt đầu luyện tập ngự kiếm thuật. Phi kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, phản phất có sự sống, tại trên không linh hoạt biến đổi phương hướng. Lúc thì như mũi tên bay thẳng Cửu Tiêu Vân bên ngoài, lưu lại một đạo lóe sáng quang ảnh. Lúc thì lại như linh động phi điểu, xoay quanh tại tầng trời thấp, trông rất đẹp mắt. Hứa Minh không đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy màn này, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng ước mơ. Nếu là ta cũng có thể giống ba ba dạng này ngự kiếm phi hành liền tốt. Bất quá dựa theo Hứa Hạo nói tới, nàng trong cơ thể linh lực không đủ, làm không được vận dụng phi kiếm. Muốn học được phi kiếm, còn muốn tu luyện cái một hai ngày. Nhưng kinh lịch tối hôm qua tu luyện về sau, nàng có chút không dám cùng Hứa Hạo tu luyện. Thực sự là quá xấu hổ. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Hứa Hạo ngừng luyện tập phi kiếm, phản phất mới nhìn đến nàng, đi tới, nói: "Minh Không, ngươi hôm nay muốn hay không đi công ty làm việc?" Hứa Minh Không lắc đầu: "Công ty sự tình ta đã xử lý tốt, ta hiện tại cái nào cũng không đi, mục đích chủ yếu là cùng người cha tốt." Hứa Hạo khẽ giật mình, lập tức một mặt lộ vẻ xúc động: "Cái kia như vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian, tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày có thể học thuật pháp." Hứa Minh Không nghe xong, nhớ tới tối hôm qua tu luyện lúc cái kia cảm thấy khó xử tình cảnh, lập tức rối rắm. Nàng không nghĩ lại cùng Hứa Hạo như thế tu luyện, sợ quá mức cám muội sẽ xảy ra chuyện. Dù sao hai người quan hệ bày ở nơi này, nhưng nếu là không cùng lúc tu luyện, tốc độ tu luyện lại rất chậm, muốn tu luyện thuật pháp còn không biết phải bao lâu. Hứa Minh Không trong lòng tiên nhân giao chiến, một phương diện sát thực khát vọng có thể nhanh lên học được thuật pháp, một phương diện khác, tối hôm qua cái kia thân mật lại xấu hổ tình cảnh, có chút sợ xảy ra chuyện. Nàng càng nghĩ, ngoan tâm, nghĩ đến liền thuận theo tự nhiên đi. Nếu không được chính mình tận lực khắc chế chút, liền tùy ý Hứa Hạo lôi kéo đi vào phòng. Hứa Hạo lúc xoay người, nhếch miệng lên một vẻ được như ý tiêu ý, biết Hứa Minh Không trong lòng xoắn xuýt, cho nên mới chủ động nói ra, sẽ chờ nàng không tiện cự tuyệt. Hai người một đi vào phòng, liền ổn định lại tâm thần, khoanh chân ngồi xuống, đắm chìm đến tu luyện bên trong trong lúc nhất thời. Trong phòng linh khí phun trào, mơ hồ có quang mang lập lòe. Thời gian tựa như một ít người, rất nhanh, đảo mắt một ngày thời gian liền đi qua. Tận tới đêm khuya, Hứa Minh Không bụng ngủ cục kêu lên. Nàng cái này mới từ tu luyện bên trong lấy lại tinh thần, từ từ mở mắt, mang trên mặt một tia ngượng ngùng, cuống quýt đứng dậy nói: "Ba ba, ta đói, ta đi làm bữa tối." Hứa Hạo cũng đứng dậy theo, nhẹ gật đầu, chính muốn nói cái gì, đột nhiên nhớ tới một việc. "Minh Không a, nhằm vào ngươi những người kia, ta đã thẩm đi ra, ta đi ra ngoài một chuyến." Hứa Minh Không trong lòng minh bạch Hứa Hạo đây là muốn đi cho nàng báo thủ, một mặt lo lắng dặn dò: "Ba ba, ngươi cẩn thận một chút, nhất định muốn chú ý an toàn." Hứa Hạo cười cười, đưa tay sờ sờ Hứa Minh Không đầu, trấn an nói: "Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, chỉ bằng bọn họ còn không làm gì được ta, ngươi ở nhà chờ ta trở lại liền tốt." Dứt lời, liền nhanh chân lưu tình ra trang viên. Ra trang viên về sau, Hứa Hạo một cái thuấn di, trong chớp mắt liền đi tới vô tướng ở bên này căn cứ. Trong căn cứ tử sĩ bọn họ vừa thấy được Hứa Hạo, lập tức một gối quỳ xuống, cùng hô lên: "Chủ thượng." Âm thanh đều nhịp, đều là hắn tử sĩ. Hứa Hạo chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt một vòng mọi người: "Dẫn ta đi gặp Âm Dương Điện hai người kia." Là một cái tử sĩ vội vàng ở phía trước dẫn đường. Bọn họ xuyên qua từng đạo quanh co hành lang, trải qua trùng điệp cơ quan cửa ngầm, 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi tới một chỗ tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, âm u ở mức hoàn cảnh để người sinh ra hàn ý trong lòng. Âm Dương Điện hai người đang bị giày vò đến không còn hình dáng. Bọn họ bị xích sắt khóa ở trên tường, trên thân tràn đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Có bị đánh roi vết máu, có bị lưỡi dao vạch qua vết thương. Máu tươi còn tại chậm rãi chảy ra, giọt rơi trên mặt đất, hội tụ thành một bãi màu đỏ sẫm huyết thủy. Hai người trong miệng thỉnh thoảng phát ra thống khổ rên rỉ, lộ ra suy yếu cùng tuyệt vọng. Nhìn xem bọn họ cái kia thê thảm dáng dấp, Hứa Hạo không có chút nào thương hại. Tốt xấu là hai cái thần cảnh cường giả, hắn muốn đem hai người khống chế, mà muốn khống chế đối phương, liền phải đánh vỡ trái tim của bọn họ bên trong phòng tuyến, trước mắt biện pháp nhanh nhất chính là hành hạ. Lúc này, phụ trách trông coi hai cái tử sĩ nhìn thấy Hứa Hạo đến, đội vàng quỳ xuống chào hỏi. Hứa Hạo phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, không có chuyện của các ngươi. Chờ tử sĩ lui ra về sau, hắn chậm rãi đến gần hai người, ở trên cao nhìn xuống Hai người này tuy là thần cảnh, nhưng phía trước bị trọng thương, lại trải qua thần cảnh tử sĩ như vậy thời gian dài tra tấn. Chương 758, chột dạ. Lấy về mình dùng chương 758, chột dạ. Lấy về mình dùng đã không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, còn kém cái cuối cùng cơ hội, liền có thể triệt để đánh trái tim của bọn họ lý phòng tuyến. Hứa Hạo suy tư một lát, xoay tay một cái, lấy ra cái kia cán nhân hoàng tiên. Chỉ thấy cái kia cờ hiện ra màu đỏ máu, phản phất là dùng máu tươi nhuộm dần mà thành, phía trên còn hiện ra từng kia hắc khí. Hắc khí lở, lộ ra một sợi quỷ dị khí tức. Hứa Hạo nhẹ nhàng vung lên, từng đạo quỷ hồn từ bên trong bật ra, khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh muốn bước, gào thét lên hướng về hai người đánh tới. Âm Dương Điện hai người cái kia gặp qua quỷ hồn, vạn phần hoảng sợ, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Cái này, đây là cái gì? Quỷ, quỷ a, cứu mạng! Đường đường hai cái thần cảnh cường giả, vậy mà bởi vì hoảng hốt mà khàn giọng thét lên. Hứa Hạo chỉ là để quỷ hồn công kích thân thể bọn hắn thân thể, không hề tổn thương bọn họ linh hồn. Rất nhanh hai người liền bị tàn phá hỏng mất. Hứa Hạo thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Lúc này phát động tâm linh khống chế, hai đạo vô hình quang mang chui vào hai người trong đầu bên trong, một chút xíu ăn mòn hai người ý thức sau cùng. Nửa ngày sau đó, hai người chậm rãi ngẩng đầu, rất cung kính hướng Hứa Hạo quỳ xuống. "Chủ thượng, thành công thu phục hai người." Hứa Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, "có thể tiến hành tiếp xuống kế hoạch." Tiếp xuống, Hứa Hạo từ trong miệng hai người biết được Âm Dương Điện cao tầng tin tức, bắt đầu an bài vô tướng người đi qua nhìn, chờ hắn bên này hạ lệnh, liền cùng một chỗ động thủ. Xử lý xong chuyện bên này về sau, Hứa Hạo đuổi về Hứa Minh Không Trang Viên. Lúc này, Hứa Minh Không mới vừa ở phòng bếp bên trong bận rộn xong, chuẩn bị cả bàn phong phú bữa tối. Nàng chào hỏi Hứa Hạo ăn cơm, trong lòng đã chờ mong lại có chút thấp thỏm. Hứa Hạo còn không có nếm qua nàng tự mình làm đồ ăn, cũng không biết hắn sẽ không thích. Hứa Hạo nhìn xem đầy bàn đồ ăn, vừa cười vừa nói, "Nha, thịnh soạn như vậy, vất vả ngươi Minh Không." Nói xong, hắn phối hợp kẹp lên một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai về sau, phê bình nói, "A ngon, Minh Không ngươi cái này tài nấu ăn, đã có thể cùng cấp 5 sao đầu bếp so sánh với." Hứa Minh Không trên mặt cách ra nụ cười vui vẻ. "Cảm ơn ba ba, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngài khoảng thời gian này mang theo ta tu tiên vất vả." Nói xong, nàng chủ động cho Hứa Hạo gấp thức ăn đến trong bát. Hứa Hạo cười đáp lại, "Đây đều là có lẽ, thật tốt tu luyện, ta còn muốn giáo hội ngươi thuật pháp đâu." Hứa Minh Không nói cảm ơn liên tục, tiếp tục cho Hứa Hạo gấp thức ăn. "Minh Không chính ngươi cũng ăn a, cũng đừng chiếu cố kẹp cho ta đồ ăn." Cứ như vậy, dừng lại bữa tối liền tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong kết thúc. Sau bữa ăn, không cho Hứa Minh Không thời gian nghỉ ngơi, Hứa Hạo mang theo nàng đi tới gian phòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hứa Minh Không trải qua phía trước ở chung, đã dần dần thích ứng cùng Hứa Hạo cùng một chỗ tu luyện, không giống vừa mới bắt đầu như vậy xoắn xuýt. Hai người đắm chìm tại tu luyện bên trong, một mực tu luyện đến giữa trưa. Đơn giản ăn chút đồ ăn về sau, lại tiếp lấy tu luyện. Cả ngày đi qua, Hứa Minh Không ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã có khả năng điều khiển linh lực ly thể. Nàng hưng phấn nhìn hướng Hứa Hạo, "Ba ba, ta có thể hay không tu luyện thuật pháp?" Hứa Hạo cười gật gật đầu. Hứa Minh Không hai mắt tỏa ánh sáng, mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. Không cần nàng nói Hứa Hạo liền biết, "Tốt, ngươi muốn ta trước dạy ngươi ngũ hành thuật pháp, vẫn là ngự kiếm phi hành?" Hứa Minh Không suy nghĩ một chút, ngự kiếm thuật rất lệ nàng còn không biết đến ngũ hành thuật pháp đâu. "Ba ba, ta nghĩ trước học ngũ hành thuật pháp." Hứa Hạo không có cự tuyệt, bắt đầu dạy nàng khẩu quyết, cho nàng làm mẫu vận dụng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năng lượng. Hứa Minh Không nhìn đến trận cả mắt lên, không kịp chờ đợi muốn chính mình cũng thử xem. Hứa Hạo cho nàng giảng giải pháp quyết cùng thi triển muốn điểm. Hứa Minh Không nghe đến đặc biệt nghiêm túc. Vừa bắt đầu, bởi vì nàng trong cơ thể linh lực còn không tính nhiều, thi triển ra có chút cố hết sức. Nhưng nàng lại đắm chìm tại cái này tu tiên thuật pháp niềm vui thú bên trong, một lần lại một lần luyện tập. Không nhiều một lát, nàng liền bởi vì linh lực khô kiệt, thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất mới ngã xuống. Hứa Hạo tay mắt lênh lẹ, đưa tay đỡ nàng. Lần này ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Hứa Minh Không theo bản năng vòng lấy Hứa Hạo cái cổ, ngước mắt liền thấy Hứa Hạo gần trong gang tấc khuôn mặt, thâm thúy đôi mắt, sóng mũi cao, còn có cái kia hơi dương lên quẻ miệng. Nàng tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, trên mặt cũng nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Đinh. Hứa Minh Không tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 999. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Hứa Hạo buông nàng ra, một mặt quan tâm mà hỏi, "Minh Không, ngươi không sao chứ?" Hứa Minh Không đỏ mặt, lắc đầu, có chút không dám nhìn Hứa Hạo, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Không có, không có việc gì." 3.9 Hứa Hạo nghiêm trang nói, "Minh Không, ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy suy yếu, là vì trong cơ thể linh lực hao tổn xong. Về sau tập thuật pháp thời điểm muốn nhiều chú ý. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Chúng ta tiếp lấy tu luyện, trước tiên đem linh lực bổ sung. Sau đó lôi kéo Hứa Minh không lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tại Hứa Hạo trợ giúp bên dưới, Hứa Minh không linh lực dần dần tràn đầy. Trải qua lặp đi lặp lại luyện tập, nàng cuối cùng học được ngũ hành thuật pháp. Tiếp xuống bắt đầu dạy ngự kiếm thuật. Nói xong, Hứa Hạo từ không gian bên trong lấy ra một cái từ hệ thống rút đến kiếm, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Hứa Hạo cười nói, thanh kiếm này đưa ngươi. Hứa Minh không đầy mặt kinh hỉ, tiếp nhận kiếm, yêu thích không buông tay xoa xoa thân kiếm, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nàng nhìn hướng Hứa Hạo, cảm kích nói, cảm ơn ba ba, ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Hứa Hạo không biết có thể cười cười, bắt đầu dạy nàng ngự kiếm thuật pháp quyết. Hứa Minh không nghe đến cái hiểu cái không, thử nghiệm thi triển lúc, kiếm căn bản không nghe sai khiến. Siêu siêu bẹo bẹo bay mấy lần, liền bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hứa Minh không một mặt vẻ bại, cảm thấy thẹn với Hứa Hạo dạy bảo. Hứa Hạo dạy cực kỳ có kiên nhẫn. Hứa Minh không thực tế học ăn không ngon. Hứa Hạo chờ đến chính là giờ khắc này, hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đi lên trước, từ phía sau ôm lấy nàng. Hai tay nắm ở tay của nàng, bắt đầu tay nắm tay dạy học. Chương 759, muốn phân biệt, đại nữ nhi không muốn. Chương 759, muốn phân biệt, đại nữ nhi không muốn. Trong trang viên Hứa Hạo ngay tại đỉnh viện dạy Hứa Minh không ngự kiếm pháp quyết. Từ làm sao vận khí hướng dẫn linh khí chuyển vào phi kiếm, đến dùng ra sao ý niệm đi cùng phi kiếm câu thông. Hứa Minh không rất nghiêm túc nghe, lại giống như là đang nghe thiên thư, trong đầu một mảnh mơ hồ. Hứa Hạo tìm tới cơ hội tay nắm tay dạy học, từ phía sau ôm lấy nàng, che trên tay của nàng. Minh không ngươi dạng này, ngươi cảm thụ một chút linh khí lưu động cảm giác. Hứa Minh không trong lòng rất gấp gáp, bị Hứa Hạo dạng này ôm, gò má nàng hơi nóng lên, trong đầu suy nghĩ lung tung. Minh không, tập trung tinh thần, chuyên tâm cảm thụ linh khí vận chuyển. Hứa Hạo phát giác được nàng không quan tâm, dùng răn dạy giọng điệu nói. Hứa Minh không đội vàng tập trung ý chí, tại Hứa Hạo trợ giúp bên dưới, phi kiếm thần tốc bay lượn, khắp nơi xoay quanh. Hứa Minh không vừa mừng vừa sợ. Hứa Hạo cổ vũ lời nói tại bên tai nàng vang lên. Ân, này mới đúng mà, Minh không ngươi rất có thiên phú. Hơi nóng đập ở bên tai. Hứa Minh không cảm giác ngứa một chút, nhưng học được ngự kiếm, giờ phút này nàng đang cao hứng, xem nhẹ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến làm sao, mong đợi chớp mắt to. Ba ba, ta hiện tại học được ngự kiếm, có phải là liền có thể ngự kiếm phi hành? Nàng còn nhớ rõ phía trước Hứa Hạo mang nàng thượng thiên thời điểm, rất muốn có một ngày chính mình cũng có thể tự do bay lượn. Hứa Hạo vừa cười vừa nói, cái này muốn nhìn ngươi độ thuần thục, ngự kiếm phi hành so đơn thuần để ngự kiếm muốn càng thử thách ngươi khống chế năng lực. Ngươi có thể siêng năng luyện tập, chậm rãi thử nghiệm đứng tại trên phi kiếm. Hứa Minh không liên tục gật đầu. Ân, ta đã biết, ba ba. Nói xong, Hứa Minh không liền bắt đầu luyện tập. Nàng đầu tiên là luyện một lát ngự kiếm, cảm thấy chính mình thuần thục chút ít, liền lấy hết dũng khí, điều khiển phi kiếm nằm ngang ở dưới chân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên. Nàng mới vừa đứng lên trên, thân thể liền quơ, mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống. Tốt tại không hề cao. Hứa Minh không có nhu trí, lại tiếp tục thử nghiệm. Mấy lần về sau cuối cùng có thể đứng vững vàng. Nàng trên mặt tươi cười, bắt đầu thử điều khiển phi kiếm chậm rãi di động. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ, không có khống chế tốt cường độ cùng phương hướng. Một cái lại té xuống. Cẩn thận. Hứa Hạo một mực ở bên cạnh nhìn xem. Thấy thế một cái bước xa xông lên phía trước, đem nàng tiếp lấy. Hứa Minh không chỉ cảm thấy rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Trường hợp này đã không phải là lần một lần hai. Nàng lúc này cũng không có phía trước thẹn thùng cảm giác. Ngửa đầu nhìn xem Hứa Hạo, cảm kích nói, "Cảm ơn ba ba." Hứa Hạo ánh mắt một cái, chủ động mở miệng, "Ngươi dạng này luyện tập, chờ thuần thục còn không biết phải bao lâu, vẫn là ta giúp ngươi một cái đi." Sau đó, Hứa Hạo liền đem nàng ôm vào phi kiếm, chính mình cũng đứng lên trên, mang theo nàng trong sân chậm rãi phi hành. Luồng gió mát thổi qua gò má, sợi tóc theo gió phất phới. Hứa Minh không ngạc nhiên nhìn xem xung quanh thần tốc xẹt qua phong cảnh. Chỉ là lúc này, bị Hứa Hạo ôm phi hành, trong nội tâm nàng không hiểu tâm hoảng ý loạn. "Minh không, ngươi muốn dụng tâm cảm thụ lúc phi hành, đối phi kiếm điều khiển." Hứa Hạo âm thanh vang lên, đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Hứa Minh không đội vàng tập trung ý chí, nghiêm túc cảm thụ. Không thể không nói, Hứa Hạo cái này đặc biệt dạy học phương thức, thật rất có hiệu quả. Hứa Minh không rất thông minh, cũng không lâu lắm nàng liền dần dần thích ứng, kích động. Nàng lấy dũng khí đối Hứa Hạo nói, "Ba ba, ta cảm thấy ta có thể tự mình thử một chút, ngài thả ta xuống đi." Hứa Hạo gật gật đầu, dục tốc bất đạt. Đối phó cái này đại nữ nhi, nàng áp dụng nước ấm nấu hết xanh phương thức. Đạp phi kiếm tại trong đỉnh viện linh hoạt xuyên qua. Mặc dù còn có chút lạnh nhạt, nhưng đã có thể tự do phi hành. Hứa Hạo tại Hứa Minh không bên này ở 4-5 ngày. Trong mấy ngày này, Hứa Minh không tu tiên tiến bộ phi tốc. Hai cha con tình cảm cũng tại cái này ở trung bên trong phi tốc cấm lên. Lúc xế chiều ánh mặt trời vậy trong sân, phát họa ra một mảnh ấm áp hình ảnh. Hứa Hạo đi đến mới vừa luyện kiếm xong Hứa Minh không trước mặt. "Minh không a, ta tại cái này ở có rất nhiều ngày, cũng cần phải trở về." Hứa Minh không huy kiếm động tác lập tức dừng lại. Nàng ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Ba ba, ngài nhanh như vậy liền phải trở về a?" Hứa Hạo sờ lấy đầu của nàng an ủi. Hứa Minh không là cái lý trí người, biết Hứa Hạo làm ra quyết định sẽ không thay đổi. Ba ba muốn đi lời nói, cũng không đợi ở hiện tại, chờ ăn bữa tối lại đi thôi. Hờ nờ gờ nờ nờ gờ zờ nờ nờ nờ. Hứa Hạo vô vô Hứa Minh không bà bay. "Minh không, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục luyện kiếm." Hứa Minh không nhu thuận gật đầu. "Ba ba, ngươi phải cẩn thận." Hứa Hạo cười ha ha một tiếng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hắn đi ra đình viện, lại thi triển tuấn di, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở trong căn cứ. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, phía trước thu phục giáp cùng mát hai cái âm dương điện hộ pháp, đã khôi phục nguyên khí. Giờ phút này chính cung kính đợi tại nơi đó. Hứa Hạo hiện thân về sau, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Có thể thu lưới, theo ta phía trước bàn giao đi làm, đừng ra sai lầm. Hai người không dám trì hoãn, lập tức dựa theo Hứa Hạo phân phó, thông qua đặc thủ đưa tin thủ đoạn, báo cho âm dương điện điện chủ một cái tin tức kinh người. Một âm dương điện có hủy diệt nguy cơ. Âm dương điện chủ cực kỳ hoảng sợ. Hai vị này có thể là âm dương điện hộ pháp, nguyên lão cấp nhân vật. Tuyệt sẽ không nói nhảm. Chương 759, cha con tình cảm ấm lên. Chương 759, cha con tình cảm ấm lên. Điện chủ đội vàng cấp thiết truy hỏi. Rắc, mắt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rắc âm thanh truyền đến, mang theo vài phần sốt ruột. Điện chủ, ta chiếm được tiếng gió, chúng ta âm dương điện hình như đắc tội vô tướng tính toán nhằm vào chúng ta. Âm dương điện chủ nghe đến vô tướng vẻ mặt nghiêm túc. Vô tướng những năm gần đây phi tốc quật khởi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã không yếu hơn bọn họ âm dương điện, mơ hồ có siêu việt xu thế. Cái này một mực để hắn rất khó hiểu. Dù sao bọn họ âm dương điện có thể là trải qua mấy trăm năm tích lũy mới có bây giờ thành tựu. Đắc tội vô tướng đúng là có thể gây nên âm dương điện hủy diệt đại sự. Điện chủ lập tức truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả cao tầng trước đến mở hội. Chạm vạng tối âm dương điện một đám cao tầng nhộn nhịp chạy đến, tụ tập tại một tòa ẩn nấp lâu đài bên trong. Trong đại sảnh mồm năm miệng mười. Ai? Cũng không biết điện chủ triệu chúng ta quá tới làm cái gì, vội vã, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Chúng ta âm dương điện truyền thừa mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, cái kiếp như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Hừ. Vậy ngươi cùng ta giải thích một chút, không có đại sự lời nói, điện chủ sẽ vội vã như thế triệu tập chúng ta. Bọn họ đều là âm dương điện hạch tâm cốt cán, từng cái đều là đế cảnh cường giả, thực lực phi phàm. Đúng lúc này, âm dương điện chủ mang theo bốn người đi vào đại sảnh. Trừ giác cùng mát hai cái này hộ pháp bên ngoài, mặt khác hai cái cũng là thần cảnh hộ pháp. Mấy người kia trên thân phát ra cường đại khí tức, làm cho cả đại sảnh bầu không khí đều thay đổi đến có chút kiềm chế. Mọi người thấy thế, lập tức yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Âm dương điện chủ một mặt nghiêm túc, chậm rãi đi đến đài cao, ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói: "Hôm nay đem tất cả triệu tập tới, là có một kiện liên quan đến chúng ta âm dương điện sinh tử tồn vong đại sự muốn báo cho chư vị. Chúng ta âm dương điện bị vô tướng theo dõi." Chúng cao tầng sắc mặt biến đổi. Những cái kia phía trước còn nói âm dương điện nội tình thâm hậu, sẽ không ra đại sự gì cao tầng, giờ phút này đều ngậm miệng lại. Bọn họ đều biết do vô tướng cùng bố. Đó là một cỗ không yếu hơn bọn họ âm dương điện thế lực. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lại ồn ào, mọi người nhộn nhịp nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao sẽ bị vô tướng nhằm vào? Chúng ta làm sao đắc tội đám kia người điên? Đúng vậy a, phải tranh thủ thời gian tìm ra nguyên nhân, cho vô tướng một cái công đạo mới là. Có chút ngày bình thường ham muốn hưởng lạc cao tầng đã mất đi nhuệ khí, không nghĩ bởi vậy đắc tội vô tướng. Đương nhiên, cũng có một số người chẳng hề để ý sợ cái gì, chúng ta âm dương điện nhiều năm như vậy nội tình, liền tính cái kia vô tướng muốn tìm phiền phức, chúng ta cũng chưa chắc liền sợ bọn họ nếu không liền một trận chiến. Chính là, đắc tội liền đắc tội, chúng ta âm dương điện còn cần sợ bọn họ? Một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Âm dương điện chủ kiến hình, chau mày, đưa tay hạ thấp xuống ép. Đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh lại. Đại gia không cần quá mức kinh hoàng, chúng ta âm dương điện trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, tự nhiên sẽ không sợ hãi một cái mới xuất hiện thế lực. Bất quá, chúng ta cũng không thể không minh bạch bị người tính kế, nhất định phải tra ra nguyên nhân. Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, sau đó âm dương điện chủ liền bắt đầu phân phó. Đại khái ý tứ chính là để đại gia gấp rút liên hệ các phương lực lượng, chiều ứng lẫn nhau, tránh cho bị vô tướng tiêu diệt từng bộ phận. Liên tại cái này hội nghị sắp kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đứng tại âm dương điện chủ thân phía sau rắc cùng mát, đột nhiên mặt lộ dữ tợn màu sắc, không hề có điểm báo trước hướng âm dương điện chủ phát động đánh lén. Hai người đồng thời xuất thủ, vừa ra tay chính là toàn lực. Lăng lệ công kích hướng âm dương điện chủ đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Âm dương điện chủ bị trọng thương, cả người bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người không có như vậy dừng lại. Hướng bên cạnh còn không có kịp phản ứng mặt khác hai cái hộ pháp độc thủ. Một màn này a mọi người tại đây đều sợ ngây người. Lấy lại tinh thần, âm dương điện chủ đầy mặt khó có thể tin, trừng to mắt giận dữ hét. Rắc, mắt, các ngươi muốn tạo phản sao? Ashot, các ngươi đang làm gì? Đây là phản bội âm dương điện sao? Chết tiệt, các ngươi vậy mà đánh lén. Rắc cùng mát không hề bị lay động, ngược lại trào phúng cười ha hả. Hừ, các ngươi đám này rắc rưởi, phế vật. Toàn bộ âm dương điện đều là rắc rưởi, còn mưu toan cùng vô tướng đối kháng, không biết lượng sức. Âm dương điện mọi người nghe vậy giận tím mặt, từng cái trợn mắt tròn xoe, liền muốn xông đi lên độc thủ. Nhưng lúc này, điện chủ bị trọng thương, hai cái hộ pháp cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng thân chịu trọng thương, mất đi chiến lực. Mọi người tại đây là thuộc rắc cùng mát thực lực tối cường, những người khác căn bản là không có cách phản kháng. Liên tại cái này rằng có thời khắc, đại sảnh cửa bị từ từ mở ra. Hứa Hạo mang theo một đám người đi đến, chỉ thấy trong đó có 5 cái thần cảnh cường giả, còn lại cũng tất cả đều là đế cảnh đỉnh phong. Khí thế cường đại tràn ngập ra, đem trong đại sảnh tất cả mọi người gây kinh hãi. Còn hoàn hảo một đám âm dương điện đế cảnh kịp phản ứng phía sau, hướng mấy người phẫn nộ quát: "Các ngươi là ai? Dám đến ta âm dương điện dương oai, tự tìm cái chết." Nói xong liền nhộn nhịp xuất thủ. Hứa Hạo bên người 5 cái thần cảnh tử sĩ liếc bọn họ một cái, trên thân tỏa ra một cỗ cường đại khí thế, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. để Âm Dương Điện một đám đế cảnh cường giả như rớt vào hầm băng, không còn dám tiến lên một bước. Hứa Hạo bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới Âm Dương Điện chủ trước mặt. Mà Giác cùng Mát thấy thế, vội vàng quỳ xuống, ánh mắt vô cùng cung nhiệt. "Chủ thượng, ngài tới." Âm Dương Điện một đám người cực kỳ hoảng sợ. Hai vị này hộ pháp vậy mà phản bội bọn họ. Âm Dương Điện chủ nhìn đến muốn rách cả mí mắt. "Hô, hút, hô, hút." Hắn sâu hút một khẩu khí, cố nén thương thế, cắn răng nghiến lợi nói: "Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Hứa Hạo nhưng lại không cùng hắn nói nhảm lẩm bẩm. Trong tay tia sáng lóe lên, lấy ra Nhân Hoàng Tiên. Màu đỏ máu cờ mặt, lộ ra quỷ dị khí tức, sương mù màu đen lượn lờ bên trên. Hứa Hạo huy động Nhân Hoàng Tiên. Trong chốc lát, vô số oan hồn từ Nhân Hoàng Tiên bên trong mãnh liệt mà ra, hướng về đại sảnh mọi người càn quét mà đi. Những cái kia oan hồn dương nhanh múa đuốt, phản phất muốn quét ngang tất cả. Chương 760, người một nhà liền muốn 100 mền. Chương 760, người một nhà liền muốn 100 mền. Chỉ là hạ lệnh giải quyết tất cả địa cảnh. Nếu không phải tính toán khống chế Âm Dương Điện, hắn mới sẽ không như vậy phiền phức. Âm Dương Điện thế lực rắc rối khó gỡ, những người này cao tầng đều không phải đèn đã cạn dầu, giữ lại cũng là thai hoàng ẩm. Dứt khoát để bọn họ đều tiến vào Nhân Hoàng Tiên, cũng coi là một loại biến tướng tăng cường hắn thực lực. Thu phục mấy cái kia thần cảnh, liền đủ để khống chế Âm Dương Điện. Nhìn thấy vô số oan hồn từ Nhân Hoàng Tiên bên trong bay ra ngoài, đại sảnh mọi người hoảng sợ thất sắc, từng cái vạn phần hoảng sợ. Mắt thấy hướng chính mình bay tới, bọn họ muốn tránh né, nhưng những cái kia oan hồn lại như bóng với hình. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh. Có người tính toán phản kháng, nhưng oan hồn số lượng đông đảo, lại quỷ dị vô cùng. Ngăn cản mấy lần liền khó mà ngăn cản. Cái kia năm cái Âm Dương Điện thần cảnh cường giả cũng là đầy mặt hoảng hốt. Bọn họ chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy đồ vật. Mọi người đối không biết đều tràn đầy hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi bọn họ đều nhận biết. Bất quá bọn họ cũng không kịp sợ hãi. Oan hồn đã hướng bọn họ mà đến, mà bọn họ bản thân bị trọng thương, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Vị thu phục rắc cùng Mát vui mừng không thôi. Còn tốt bọn họ thần phục chủ thượng, bằng không thì cũng sẽ giống như vậy sống không bằng chết. Cũng không lâu lắm một đám Âm Dương Điện đế cảnh cao tầng liền đều tại cái kia oan hồn công kích đến, nhộn nhịp ngã xuống đất bỏ mình. Bởi vì linh hồn bị thôn phệ, trên người bọn họ lại không có cái gì thương thế, tử sĩ biểu lộ hoảng hốt đến mấy điểm, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập một cỗ quỷ dị khí tức, chỉ còn bên dưới năm cái thần cảnh cường giả. Bọn họ mặc dù còn sống, nhưng cũng bị dọa cho phát sợ, linh hồn mô phỏng hồn tại bị không ngừng mà công kích, thống khổ không chịu nổi. Làm xong những này, Hứa Hạo đem Nhân Hoàng Phiên giao cho một cái tử sĩ. Hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này, muốn khống chế những người này, liền muốn đánh nát mấy cái này thần cảnh tâm lý phòng tuyến. Bọn họ tâm trí kiên định, khống chế bọn họ không phải dễ dàng như vậy, nhưng có cái này Nhân Hoàng Phiên phụ trợ, nghĩ đến bọn họ sụp đổ cũng không bao lâu. Hắn chỉ cần chờ bọn họ sụp đổ về sau thu phục là được rồi. Giải quyết Âm Dương Điện sự tình, Hứa Hạo liền đuổi về Hứa Minh Không Trang Viên. Trong trang viên Hứa Minh Không sớm liền bận rộn mở phòng bếp bên trong, nàng buộc lên tạp dề, tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một đạo thức ăn. Nàng biết Hứa Hạo sắp muốn rời đi, bữa cơm này làm đến đặc biệt dụ tâm. Chỉ chốc lát sau, trên bàn ăn bày đầy một bàn lớn sắc hương vị đều tốt đồ ăn, mặt làm phối hợp mười phần phong phú. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hứa Hạo trở về. Hứa Minh Không trên mặt nở rộ nụ cười, nàng tiến ra đón. "Ba ba, ngươi trở về, mau tới ăn cơm." Nói xong, nàng quay người hướng đi tủ rượu, từ trong lấy ra một bình chân tàng đã lâu rượu đỏ, cơ cơ chai rượu trong tay, tiểu ý doanh doanh hỏi: "Ba ba, chúng ta uống một chén không sao chứ?" Hứa Hạo nhìn xem đầy bàn đồ ăn, lại gặp Hứa Minh Không ánh mắt mong đợi, "Nào có tốt, vừa bọn ta phải đi, cùng uống điểm." Hứa Minh Không mở ra rượu đỏ, đầu tiên là cho Hứa Hạo đổ tràn đầy một ly, đỏ thắm tiểu dịch trong chén rượu đánh lấy toàn nhi, sau đó lại cho chính mình rót đầy. Nàng giơ ly rượu lên, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy cảm kích, cung kính nói: "Ba ba, cảm ơn ngươi đặc biệt tới giúp ta hóa giải nguy cơ, những ngày này còn không từ vất vả dạy ta tu tiên." Hứa Hạo một mặt cương triều mà nói: "Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta là người một nhà, nói những này nhưng là khách khí." Hắn cũng giơ ly rượu lên, cùng Hứa Minh Không đụng một cái, ngửa đầu uống một hớp, thuần hậu mùi rượu tại trong miệng tản ra. Hứa Minh Không đặt chén rượu xuống, cầm lấy đũa, nhiệt tình chào hỏi Hứa Hạo dùng nữa. Nàng kẹp lên một khối thịt bò, đưa tới Hứa Hạo trong bát. "Ba ba, nếm thử cái này thịt bò kho, là ta sở trường thức ăn ngon, nhìn có hợp khẩu vị hay không?" Minh Không tay nghề là càng ngày càng tốt. Nghe đến Hứa Hạo khích lệ, Hứa Minh Không cười đến càng vui vẻ hơn. Sau đó nàng liền không ngừng cho Hứa Hạo gắp thức ăn. Bên này kẹp một đũa rau xanh, bên kia lại kẹp một khối ức hiếp. "Ba ba, cái này ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút, còn có cái này." Không chỉ là gắp thức ăn, Hứa Hạo uống rượu xong, Hứa Minh Không cũng đội vàng hỗ trợ rót. Hình ảnh thoạt nhìn rất là ấm áp. Dần dần, Hứa Minh Không không biết là cảm giác say cấp trên, vẫn là tình cảm chi sở trí. Thân thể không tự giác kề Hứa Hạo, lộ ra đặc biệt thân mật. Nếu để cho trong nhà còn lại tỷ bội thấy cảnh này, sợ là sẽ phải cả kinh cái cằm đều rơi xuống. Dù sao tại các nàng trong ấn tượng, Hứa Minh Không từ trước đến nay là lãnh lực băng xương đại tỷ hình tượng. Lúc này Hứa Minh Không, gương mặt bởi vì uống rượu hơi phím hồng, đúng như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, nhiều ra một vẻ tiểu khác phong tình. Hai người cứ như vậy cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Một bữa cơm kết thúc, Hứa Minh Không quả thật có chút say. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến Hứa Hạo muốn rời khỏi, không khỏi toát ra không muốn. Những ngày này cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ là thật vui vẻ. Nàng nửa đùa nửa thật nói: "Ba ba, ngươi đi lần này, ta tu luyện lại muốn rơi xuống. Hứa Hạo an ủi, nha đồng đốc, ta sẽ thường thường quá tới thăm ngươi, ngươi nếu là muốn tu luyện, liền cứ gọi điện thoại nói cho ta. Hứa Minh không trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Thoáng qua nàng lại lấy lại tinh thần, phát giác chính mình tâm tính hình như có điểm gì là lạ. Nàng âm thầm tự trách, Hứa Minh không a Hứa Minh không, ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Một điểm không biết xấu hổ. Bất quá nàng lại tìm cho mình một cớ. Cái gì? Ta đây là vì tu tiên. Cái kia không sao. Hứa Hạo tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, Minh không ngươi cũng có thể đi trở về, bên này công tác giao cho thủ hạ là được rồi. Hứa Minh không sững sờ, nàng động tâm. Dù sao về nhà, liền có thể thường xuyên cùng người nhà cùng một chỗ, còn có thể dễ dàng hơn đi theo Hứa Hạo tu luyện. Nhưng nghĩ đến chuyện bên này còn thiên đầu và tự, công ty cũng còn không có ở chỗ này đứng vững gót chân. Nàng không tại cái này nhìn chằm chằm, thực tế không yên tâm, dù sao đây chính là tâm huyết của nàng. Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Ba ba, gần nhất ta còn không thể trở về, hiện tại bên này không thể rời đi ta, muốn trở công ty ở chỗ này đứng vững gót chân." Hứa Hạo lý giải gật đầu. Chương 760, say. Không biết xấu hổ Hứa Hạo cũng không có đem Âm Dương Điện mọi người toàn bộ giết. Chương 760, say. Không biết xấu hổ Hứa Hạo cũng không có đem Âm Dương Điện mọi người toàn bộ giết. "Ân, ta biết ngươi từ trước đến nay có chủ kiến, ngươi xem đó mà làm liền được." Hứa Minh không bởi vì cảm giác say, lá gan tựa hổ cũng lớn chút. Nàng mang theo vài phần men say buột miệng nói ra: "Ba ba, ngươi tối về ta không yên tâm, nếu không tại cái này chờ một đêm, thuận tiện lại mang ta tu một đêm tiên chứ sao?" Nàng quá muốn tiến bộ, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tu tiên cơ hội. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, trong lòng thẳng chán nản. Ta đây là nói cái gì? Ba ba đều nói muốn rời khỏi, ta làm sao còn như thế nói? Quá tùy hứng. Nàng đang định đổi giọng, không nghĩ tới Hứa Hạo hơi suy nghĩ một chút, vậy mà đáp ứng xuống. Hứa Minh không vừa mừng vừa sợ, loại kia bị ba ba sủng ái cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, trong lòng bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Vì vậy, sau khi cơm nước xong, Hứa Minh không để ý tới thu thập đầy bàn vừa bộn, không kịp chờ đợi lôi kéo Hứa Hạo liền hướng gian phòng đi đến. Thời gian tựa như một ít người, rất nhanh. Trong bất chi bất giác, liền đến hôm sau giữa trưa. Hứa Hạo thật muốn rời đi. Hứa Minh không trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. "Ba ba, ta đưa ngươi." Hai người đi ra biệt thự, Hứa Hạo quay đầu lại, một mặt ân cần dặn dò: "Minh không, chúng ta Hứa ra tuy nói từ trước đến nay không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức, ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm, không cần lo lắng cái gì. Ngươi một người ở chỗ này, nếu là gặp phải cái gì phiền phức, ngàn vạn muốn ngay lập tức nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết." Hứa Minh không trong lòng cảm động không thôi. "Ba ba, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi trên đường chú ý an toàn." Hứa Hạo đang muốn nhấc chân cất bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn bước chân dừng lại. Ba viên trái cây xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhất thời, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Người liền không tự chủ được dâng lên muốn nhấm nháp dục vọng. Hứa Minh không ánh mắt rơi vào trái cây bên trên, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo. "Ba ba, đây là cái gì?" Hứa Hạo cười giải thích. "Đây là linh quả, đối ngươi tu luyện có tác dụng lớn, ăn về sau có thể gia tăng ngươi linh lực, có trợ giúp ngươi càng nhanh tăng lên." Hứa Minh không con mắt nháy mắt liền sáng lên, đưa tay tiếp nhận trái cây, một mặt kinh hỉ. "Cảm ơn ba ba, ngài đối ta quá tốt rồi." Hứa Hạo giống thường ngày, đưa tay sờ lên Hứa Minh không đầu, đến cái sờ đầu giết. "Tốt, ta phải đi, ngươi ở bên này chính mình nhiều chú ý một chút." Nhìn xem Hứa Hạo rời đi bối ảnh, Hứa Minh không lấy lại tinh thần. Nhìn xem trong tay linh quả, nàng xin thể phải thật tốt tu luyện, không cô phụ ba ba phần này tâm ý, chờ lần sau gặp lại đến ba ba thời điểm, nhất định phải để cho hắn nhìn thấy tiến bộ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quay người trở về nhà, chuẩn bị ăn linh quả. Hứa Hạo quay người rời đi. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức dùng hư không na gì trở về, mà là hướng về một cái bí ẩn căn cứ đi đến. Mấy cái Âm Dương Điện tầng cao nhất nhân vật bị giam giữ tại chỗ này, bây giờ, bọn gia hỏa này đã sớm tại Nhân Hoàng Phiên bên dưới tinh thần sụp đổ, phòng tuyến tăng dã. Hứa Hạo đi tới địa phương nốt bọn họ. Nhìn xem mấy cái vẻ bại suy sụp, đầy mắt hoảng hốt Âm Dương Điện mấy cái tầng cao nhất, hắn không có chút nào thương hại. Lúc này phát động tâm linh khống chế, một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào bọn họ trong đầu, không bao lâu liền đem bọn họ nô dịch. Năm cái Âm Dương Điện tầng cao nhất, bao gồm Âm Dương Điện chủ ở bên trong, nhộn nhịp quỳ xuống, miệng nói chủ thượng. Đến đây, truyền thừa mấy trăm năm Âm Dương Điện xem như là triệt để đổi chủ. Hứa Hạo thu hồi Nhân Hoàng Tiên, để bọn họ quản lý tốt Âm Dương Điện, chờ đợi phân phó của hắn. "Là, chủ thượng, chúng ta nhất định tận tâm tận lực." Mấy người vội vàng ứng tiếng nói. Hứa Hạo hài lòng gật đầu, quay người rời đi căn cứ. Thừa dịp không có người phát hiện, hắn thi triển hư không na gì, thân hình dần dần biến mất, về tới Hứa gia. Hứa Hạo về tới quen thuộc Hứa gia đại viện. Hắn tâm niệm vừa động, dùng thấu thị quan sát một cái. Mấy đứa con gái đã tiến vào mộng đẹp, mà tại phòng ngủ chính bên trong, Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ còn không có chìm vào giấc ngủ, hai người chính nằm ở trên giường trò chuyện, thỉnh thoảng còn phát ra một trận tiếng cười. Hứa Hạo nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở phòng ngủ chính. Tô Vãn Thu cùng An lần đầu hạ chính trò chuyện hứng khởi, căn bản không có phát giác được có người đi vào, mãi đến bị một đôi bàn tay lớn ôm vào trong ngực. Hai người cực kỳ hoảng sợ. Tô Vãn Thu giật mình, An Đầu Hạ dọa đến kém chút kêu ra tiếng. Chờ thấy rõ là Hứa Hạo về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Vãn Thu hoán trách nói: "Ai nha, Hạo ca ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện, dọa giết chúng ta. Đây không phải là muốn cho các ngươi một kinh hỉ nha?" Tô Vãn Thu lườm hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi cái này không phải kinh hỉ, rõ ràng chính là kinh hãi có tốt hay không?" Sau đó, nàng hiếu kỳ hỏi: "Hạo ca ngươi mấy ngày nay đi đâu rồi?" Hứa Hạo ôm nàng thắt lưng: "Minh Không bên kia gặp phải một ít chuyện, ta đi qua giúp nàng chỗ sửa lại một chút." An Đầu Hạ nghe vậy trên mặt hiện lên lo lắng màu sắc: "Minh Không bên kia không có việc gì a?" Hứa Hạo vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Yên tâm đi, đã đều giải quyết." "Vậy liên tốt." Tô Vãn Thu con mắt hơi chuyển động, ra vẻ nói: "Hạo ca ngươi đi ra ngủ đi, ta cùng Đầu Hạ còn không có tán gẫu xong, ngươi không nên quấy rầy chúng ta." Hứa Hạo cười: "Đều là người một nhà, còn phân cái gì phòng, người một nhà liền muốn một chăn mền." Chương 761, sử dụng hoa đào cắt. Đột nhiên xuất hiện ái tình. Nữ nhi ngả bài sáng sớm hôm sau một, chương 761, sử dụng hoa đào cắt. Đột nhiên xuất hiện ái tình. Nữ nhi ngả bài sáng sớm hôm sau một, trên bàn ăn bày đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo sớm một chút. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, mở ra cái này tốt đẹp một ngày. Nhìn thấy Hứa Hạo trở về, chúng nữ đều rất cao hứng. Hứa Thi Tình ngồi xem Hứa Hạo, tu tiên tâm lại bắt đầu sinh động. Từ khi biết muội muội Hứa Hạo ý tại tu tiên về sau, nàng vẫn hướng về không thôi. Muội muội đều có thể tìm ba bà tu tiên, chính mình dựa vào cái gì không được? Chỉ là, ngày đó Hứa Hạo khó được về nhà ăn cơm, nàng lòng tràn đầy chờ mong lại bởi vì ngượng ngùng. Từ đầu đến cuối không thể lấy dũng khí đi tìm Hứa Hạo nói chuyện này. Kết quả, Hứa Hạo cái này một ra ngoài chính là thật nhiều ngày. Hứa Thi Tình đừng đề cập nhiều chán nản, âm thầm đoán trách, sớm biết liền nói thẳng, cũng không đến mức bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. An điểm tâm xong về sau, chúng nữ riêng phần mình chỉnh lý tốt đồ vật, chuẩn bị đi làm việc. Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo Ý cũng chuẩn bị đi trường học. Hôm nay các nàng buổi sáng có cái thí nghiệm đầu đề. Hai người một bên nói, muốn lên lầu cầm túi bao, một bên hướng cầu thang đi đến. Hứa Thi Tình con mắt hơi chuyển động, trong lòng có cái chủ ý, nàng đối muội muội Hứa Hạo Ý nói: "Hạo Ý, ta đột nhiên có chút gấp, đi xuống nhà vệ sinh, ngươi giúp ta cầm một cái túi sách." Hứa Hạo Ý không nghĩ nhiều, sảng khoái lên tiếng: "Được, tỷ tỷ ngươi nhanh lên, không phải vậy thật muốn đến muộn." Nói xong liền đang chạy lên lầu. Gặp Hứa Hạo Ý lên lầu, Hứa Thi Tình lập tức quay người, hướng chính đi ra ngoài Hứa Hạo đuổi tới. "Ba ba, ba ba." Hứa Hạo đang suy nghĩ công ty sự tình, nghe đến âm thanh, dừng bước lại xoay đầu lại. Thấy là Hứa Thi Tình, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, hỏi: "Thơ Tình cảm a, làm sao vậy?" Hứa Thi Tình một đường chạy chậm đến đi tới Hứa Ngô trước mặt. Hai cánh tay không tự chủ dây dưa góc áo, xấu hổ một hồi lâu, mới rốt cục lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo: "Ba ba, ngươi dạy Hạo Ý tu tiên sự tình, ta đều biết rõ." Hứa Hạo khẽ giật mình, lập tức khe khẽ thở dài, lời nói thâm thiện nói: "Thơ Tình cảm, không phải ta không dạy các ngươi, là hiện nay cái này một bộ công pháp có chút vấn đề, ta sợ." Không đợi Hứa Hạo nói hết lời, Hứa Thi Tình liền vội vàng cướp lời nói: "Ba ba ta biết rõ, Hạo Ý đã đều nói cho ta biết." Hứa Hạo ra vẻ nghi hoặc nhìn nàng: "Vậy ngươi?" Hứa Thi Tình ngẩng đầu lên, một mặt kiên định, gương mặt bởi vì kích động hơi phím hồng: "Ba ba, ta cũng muốn tu tiên, không quản cái gì ta đều nguyện ý làm." Nói xong lời này, nàng mặt càng đỏ hơn mấy phần. Nghe muội muội nói, nếu muốn học tu tiên, liền muốn để Hứa Hạo ở trên người phát họa trường sinh cầu. Chủ động đem việc này nói ra, cảm giác thật xấu hổ. Nhưng tu tiên khát vọng để nàng chiến thắng phần này ngượng ngùng. Hứa Hạo trong mắt hiện ra mỉm cười, bất quá trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dạng. 761, thơ Tình cảm ngươi đều biết rõ à, vậy sẽ để ngươi rất xấu hổ, ngươi xác định còn muốn tu tiên? Kỳ thật chờ ta thu hoạch được công pháp mới, cũng sẽ giao cho các ngươi, không cần phải gấp gáp. Tại Hứa Thi Tình nghe xong liền cũng lên, vội vàng nói: "Ta xác định, ba ba." Nhiều năm như vậy, Hứa Hạo mới chỉ thu được một bộ công pháp. Nếu như chờ đi xuống, không biết muốn chờ đến khi năm mã nguyệt. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn tu tiên. Hứa Hạo chần chờ một chút, cuối cùng thở dài nói: "Vậy được rồi, bất quá bây giờ ta muốn đi công ty, phía sau có thời gian liền dạy ngươi." Hứa Thi Tình kinh hỉ đến liên tục gật đầu. Hứa Hạo quay người rời đi, đi ra phía ngoài. Thật xa liền thấy Hồng Sắc Vi đã đem xe lái đến cửa chờ lấy. Hồng Sắc Vi nhìn thấy Hứa Hạo tới, xuống xe hỗ trợ mở cửa xe, sau đó lại trở lại vị trí lái. Phát động chân ga, xe chậm rãi chạy đi. Hứa Thi Tình đứng tại chỗ, nhìn xem rời đi bóng xe, thương phấn huy vũ một cái nắm đấm: "Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì?" Hứa Hạo Ý âm thanh bỗng dưng từ phía sau truyền đến, đem Hứa Thi Tình giật nảy mình. Nàng thân sắc có chút bối rối, thật giống như có muội muội làm cái gì việc trái với lương tâm. Đội vàng xua tay nói: "Không có, không có gì nha, chúng ta đi nhanh đi, bị một rồi." Hứa Hạo Ý nhíu mày, cảm thấy tỷ tỷ có điểm là lạ, bất quá cũng không có hỏi nhiều nữa. Hứa Thi Tình cầm qua túi sách phía sau liền cùng một chỗ đi vào trường học. Lại nói Hứa Hạo ngồi trên xe, tâm thần đắm chìm vào hệ thống, bắt đầu xem xét lên những ngày này thu hoạch Hứa Minh Không cảm xúc giá trị. Đột nhiên hắn phát hiện lần trước rút đến hoa đào thẻ còn không có sử dụng. Tâm niệm vừa động, đem cái kia hoa đào thẻ từ không gian bên trong lấy ra. Tấm thẻ tản ra nhàn nhạt hồng nhạt vầng sáng. Cái này thẻ sử dụng về sau sẽ nên đón một tràng số đào hoa. Hứa Hạo trực tiếp bóp nát hoa đào thẻ, chỉ thấy tấm thẻ nháy mắt hóa thành một chút vầng sáng, sau đó dần dần biến mất tại trên không. Hứa Hạo chờ giây lát cũng không có phát hiện xung quanh có thay đổi gì, bất quá hắn cũng là không nóng nảy, dù sao thời gian dài như vậy đến nay hệ thống chưa từng có để hắn thất vọng qua. Xe một đường ổn lái vào Hứa Thị tập đoàn. Hứa Hạo xuống xe, hướng đại lâu đi đến. Chạy qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, một trận cộc 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 gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Hứa Hạo định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ nhân chính hướng về hắn bên này chạy mau tới, nhìn qua rất là cấp thiết. mắt nhìn thấy lập tức liền muốn đụng vào Hứa Hạo. Lấy Hứa Hạo thân thủ, hắn có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng làm hắn thấy do nữ nhân này dáng dấp lúc, cũng không có tránh thoát ý tứ. Nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ, trắng non da thịt giống như dương chi ngọc, tinh xảo ngũ quan phảng phất là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc thành. Một đôi mắt to hồng ánh, lộ ra linh động cùng chất phác, sóng mũi cao bên dưới, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, thở hổn hển. Nàng dáng người cao gầy, có lồi có lõm, mặc một thân bó sát người váy, đem cái kia biển chuyển dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Váy theo nàng chạy khẽ đung đưa, dưới chân đạp một đôi giày cao gót, đi trên đường phát ra thanh thúy tiếng vang, càng tăng thêm mấy phần thành thục bật bị. Bất quá Hứa Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng cái này trang phục mặc dù nhìn xem thành thục, có thể cái kia giữa lông mày vẫn là lộ ra một ít non nớt, là cố ý trang phục thành thục. Không chỉ như vậy, Hứa Hạo còn nhìn thấy đỉnh đầu nàng khí vận quang hoàn, vậy mà là cái nữ chính. Xem ra hoa đảo thẻ tác dụng bắt đầu hiện rõ. Nữ nhân lúc này cũng chú ý tới Hứa Hạo, nhưng nàng lúc này muốn tách rời khỏi đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt hướng về Hứa Hạo đụng tới. Hứa Hạo đó là cái gì thể chất? Nữ nhân đụng ở trên người hắn, cảm giác giống như là đâm vào một bức chiến tường, cả người bị đạn đến lui ra phía sau mấy bước, dưới chân mất thăng bằng, ngửa đầu liền hướng về sau mới ngã xuống sáng. Nữ nhân dọa đến nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm lần này có thể xong. Liên tại nàng cho rằng muốn ngã vỡ đầu chảy máu lúc, bên hông siết chặt, nàng cảm giác rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, đập vào mi mắt là Hứa Hạo tấm kia mang theo ân cần mặt, là Hứa Hạo tay mắt lanh lẹ đem nàng nâng lên. Chương 762, bị hấp dẫn tiểu nữ chủ. Thư ký phỏng vấn. Trốn không thoát lòng bàn tay. Chương 762, bị hấp dẫn tiểu nữ chủ. Thư ký phỏng vấn. Trốn không thoát lòng bàn tay. Nữ nhân ở Hứa Hạo trong ngực từ từ mở mắt, khi ánh mắt chạm tới Hứa Hạo tấm kia khuôn mặt lúc, nháy mắt liền nhìn ngốc. Hứa Hạo khuôn mặt tuấn lãng, kiếm mi tả phi nhập tấn, hai mắt thâm thúy như ưu đầm, môi mỏng hơi dương lên, mang theo một vệt nụ cười ôn hòa, cả người tản ra một loại tự nhiên mà thành thượng vị giả khí chất, để người không tự chủ liền sẽ bị hắn hấp dẫn, lòng sinh kính sợ lại không nhịn được muốn tới gần. Hứa Hạo nhìn xem trong ngực còn tại sững sờ nữ nhân, hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: người không sao chứ? Chuyện gì gấp gáp như vậy? Nữ nhân cái này mới giống như là từ trong ngộng bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, mặt lập tức liền hồng đấu, đỏ ửng từ gò má lan tràn đến bên hai. Nàng có chút ngượng ngùng từ Hứa Hạo trong ngực đứng thẳng người, tay hốt hoảng sửa sang xốp xếp sợi tóc, lắp bắp hỏi nói: đúng, thật xin lỗi a, ta thời gian đang gấp đi phỏng vấn, không có chú ý nhìn đường, kém chút liền. Thật sự là quá cảm ơn bán ngươi. Đinh, hạng âm thu tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 666. Hứa Hạo hơi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới phía trước Quý Phi Tuyết cùng hắn phàn nàn, nói một người bận không qua nổi, muốn nhận chút thủ hạ. Gần nhất 403 một mực đang bận bịu nộp đơn thư ký sự tình. Hắn mỉm cười nói: không có việc gì, ngươi lần sau cẩn thận một chút, tất nhiên thời gian đang gấp, vậy ngươi mau đi đi. Hạng âm thu nghe Hứa Hạo lời nói, trong lòng lỏng một khẩu khí, vội vàng lần nữa nói cảm ơn. Ân, cảm ơn ngươi, cái kia ta đi trước. Nói xong liền đỏ mặt bước nhanh rời đi. Nhân vật, hạng âm thu thân phận, ta tặng tổ vậy mà là đỉnh cấp đại lao nữ chính mị lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng, 10, người bình thường 10, thể chất, 10, người bình thường 10, tinh thần, 16, người bình thường 10, hảo cảm, 30. Hứa Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem hạng âm thu rời đi bối ảnh, khóe miệng hơi dương lên. Sau đó quay người hướng công ty đại lâu đi đến. Đi không bao xa, trên đường vừa lúc gặp Quý Phi Tuyết. Quý Phi Tuyết một thân lão luyện đồ công sở, đem nàng cái kia dáng người hiểu điệu chèn ép càng thêm ưu nhã. Tóc dài chỉnh tề kéo ở sau gáy, lộ ra cả người tinh thần lại nhanh nhẹn. Nàng nhìn thấy Hứa Hạo, trên mặt lập tức nâng lên mỉm cười. "Hứa tổng." Hứa Hạo khẽ gật đầu, hỏi: "Phi Tuyết, ngươi đây là đi làm cái gì?" Quý Phi Tuyết vừa sửa sang lại trong tay văn kiện, một bên hồi đáp: "Hứa tổng, ta đang chuẩn bị đi phỏng vấn. Tiên kỳ đã trải qua mấy vòng sàng chọn, lần này là sau cùng thư ký phỏng vấn, nàng đương nhiên phải đi đích thân giữ cửa ải. Dù sao cũng là muốn đi theo bên người nàng hỗ trợ người." Hứa Hạo trong lòng hơi động, nhớ tới vừa bạn cái kia hạng âm thu, cười đối Quý Phi Tuyết nói: "Dạng này a, có cái kêu hạng âm thu cũng tại phỏng vấn hàng ngũ, ta nhìn tiểu cô nương này còn thật cơ trí, ngươi để nàng vào công ty đi." Quý Phi Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nghĩ thầm Hứa Hạo cùng cái này hạng âm thu là quan hệ như thế nào, vậy mà đích thân mở miệng đường cho mở cửa sau. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là gật đầu đáp: "Được rồi Hứa tổng, ta đã biết, ta sẽ lưu ý." 762, Hứa Hạo vỗ vỗ Quý Phi Tuyết bả vai: "Vất vả ngươi, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm, ngươi đi đi." Quý Phi Tuyết nói xong liền hướng phỏng vấn đại sảnh phương hướng đi đến. Lúc này phỏng vấn trong đại sảnh, hạng âm thu cùng một đám phỏng vấn người đứng chung một chỗ, trong lòng rất là thất vọng. Lần này Hứa Thị tập đoàn thông báo tuyển dụng thư ký thông tin một khi truyền ra, liền tại toàn bộ ngành nghề bên trong đã dẫn phát cực lớn doanh động. Hứa Thị tập đoàn đây chính là vạn ước tập đoàn, tại nghiệp nội có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu có thể may mắn vào công ty này, liền tương đương với đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cho nên vô số có năng lực người đều nhộn nhịp trước đến phỏng vấn, cạnh tranh kịch liệt tới cực điểm. Cùng còn lại phỏng vấn người so sánh, hạng âm thu cảm thấy chính mình không có gì sức mạnh. Nhìn xem người xung quanh, có rất nhiều hạ phờ đại học tốt nghiệp tiến sĩ, học phú ngũ xa. Nói đến kiến thức chuyên nghiệp đó là đạo lý rõ ràng. Có phong phú hành nghề kinh nghiệm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra chuyên nghiệp cùng tự tin. Mà nàng đâu, bất quá là một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh. Tuy nói trong trường học thành tích cũng rất tốt, thật muốn bàn về kinh nghiệm thực chiến cùng những cái kia chói sáng lý lịch, vậy coi như kém xa. có thể một đường giết tới một vòng cuối cùng phỏng vấn. Nàng đều cảm thấy mình đã là vận khí tốt đến bạo dạng. Mọi người tại trong đại sảnh cũng không có nhàn rỗi, khe khẽ bàn luận không ngừng. Nghe nói không, lần này phụ trách phỏng vấn có thể là tổng tài thư ký đâu. Đã sớm biết nha, về sau nếu có thể vào công ty, đây chính là muốn đi theo quý thư ký làm việc, nhân gia đương nhiên muốn đích thân phỏng vấn, chọn cái đắc lực trợ thủ. Ai, hy vọng ta có thể phỏng vấn thành công, nếu là thật có thể tiến vào, liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Hứa tổng. Ngươi nghĩ hay lắm à, Hứa tổng một ngày trăm công ngàn việc, như vậy nhiều công tác phải bận rộn, cũng không phải là thường ở tại công ty. Cái kia cũng có thể thường thường nhìn thấy nha, Hứa tổng có thể là thần tượng của ta, có thể tại cùng một công ty, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu nghị luận thời điểm. Một trận đạp 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 âm thanh vang lên. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh lại. Mọi người nhộn nhịp hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy Quý phi Tuyết đi tới, ánh mắt nhàn nhạt quét mọi người một cái, cường đại khí chàng thả ra ngoài. Mọi người tại đây câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Yên tĩnh chỉ còn bên dưới nhẹ nhàng tiếng hít thở. Quý phi Tuyết trực tiếp đi vào phỏng vấn gian phòng. Một lát sau, bắt đầu có phỏng vấn người bị gọi vào trong phòng. Thật cao hứng đi vào, lúc đi ra, mỗi một cái đều là đầy mặt thất lạc. Cái này để trong đại sảnh chờ đợi trong lòng người càng căng thẳng hơn. Hạng Âm Tu đứng ở trong góc nhỏ, tâm phanh phanh chực nhảy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe đến kêu tên của mình, thân thể cứng đờ. Sửng sốt một chút về sau, mới sâu hút một khẩu khí, mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm. Đi vào phòng vấn gian phòng. Đi tới cửa, Hạng Âm Thu giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến Quý phi Tuyết lạnh lạnh âm thanh. Vào. Hạng Âm Thu đẩy cửa ra, đi vào trong nhà, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa thật kỹ phía sau. Nhìn hướng ngồi tại phòng vấn chức quan đưa bên trên Quý phi Tuyết. Nàng hơi khom lưng, lễ phép nói: "Quý thư ký ngài tốt, ta là Hạng Âm Thu, rất cao hứng có thể tới tham gia lần này phỏng vấn." Chương 763, tốt khuê mật. Quan hệ không bình thường. Bạo hỏa nữ chính chương 763, tốt khuê mật. Quan hệ không bình thường. Bạo hỏa nữ chính Quý phi Tuyết ngồi tại vị trí bên trên, đánh giá đến Hạng Âm Thu. Lại là một cái cực phẩm mỹ nữ. Khó trách có thể được Hứa Hạo mở cửa sau. Bất quá trên mặt nàng không có biểu tình gì, từ tốn nói: "Ân, ngồi đi, trước giới thiệu sơ lược một cái chính ngươi." Hạng Âm Thu vội vàng đi đến trước ghế ngồi xuống. Hai tay không tự chủ nắm chặt góc áo. "Quý thư ký, ta năm nay mới vừa tốt nghiệp ở 20 đại học, ở trường trong đó học chính là hành chính quản lý chuyên nghiệp. Mặc dù ta hiện nay còn không có quá nhiều chính thức kinh nghiệm làm việc, thế nhưng ta trong trường học tham gia qua rất nhiều xã đoàn hoạt động, cũng đảm nhiệm qua hội học sinh cán bộ. Tổ chức qua không ít hoạt động, rèn luyện chính mình câu thông cân đối năng lực cùng đoàn đội hợp tác năng lực." Quý phi Tuyết hơi nhíu mày, đánh gáy nàng, hỏi: "Ngươi cũng biết chúng ta Hứa thị tập đoàn là cái công ty lớn, lần này thông báo tuyển dụng thư ký cương vị, cần có thể lập tức bắt đầu xử lý các loại phức tạp công việc người. Ngươi cảm thấy ngươi một cái mới vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm gì học sinh, có thể đảm nhiệm sao?" Hạng Âm Thu trong lòng lộ bộ một cái. Bất quá nàng vẫn là lấy dũng khí nói: "Quý thư ký, ta biết ta phương diện kinh nghiệm 17 sát thực so ra kém còn lại có công tác kinh lịch phỏng vấn người, thế nhưng ta năng lực học tập rất mạnh, mà còn ta rất nguyện ý cố gắng đi học tập, đi thích ứng công việc này. Ta tin tưởng chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định có thể mau chóng trưởng thành, làm tốt thư ký các hạng công tác." Quý phi Tuyết nhìn xem nàng, trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Cái kia nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, cần ngươi đồng thời xử lý tốt mấy món trọng yếu lại chuyện khẩn cấp, ngươi sẽ làm thế nào đâu?" Hạng Âm Thu suy tư một chút, trả lời: "Ta sẽ trước tỉnh táo lại, phân tích mỗi chuyện nặng nhẹ, sau đó dựa theo trình độ trọng yếu cùng thời gian cấp bách trình độ theo thứ tự đi xử lý. Đồng thời, ta cũng sẽ kịp thời cùng tương quan đồng sự hoặc là lãnh đạo câu thông cân đối, bảo đảm sẽ không xuất hiện chậm trễ công tác tình huống." Quý phi Tuyết nghe câu trả lời của nàng, khẽ gật đầu. Cô nương này mặc dù không có kinh nghiệm gì, bất quá trả lời vấn đề ngược lại là trật tự rất rõ ràng, thái độ cũng rất thành khẩn. Chắc không được Hứa tổng sẽ đặc biệt bàn giao để nàng vào công ty. Bất quá mặt này thử quá trình vẫn là phải đi đến. Vì vậy nàng lại hỏi tiếp mấy cái chuyên nghiệp phương diện vấn đề. Hạng Âm Thu đều hết sức nghiêm túc trả lời. Mặc dù có chút vấn đề trả lời không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng cũng coi là trung quy trung cụ. Hạng Âm Thu khẩn trương đến không được, trong lòng không ngừng thở dài, cảm thấy lần này khẳng định là muốn làm hỏng. Đây chính là thay đổi vận mệnh cơ hội tốt. Làm sao phát huy thành dạng này? Cuối cùng, Quý phi Tuyết hỏi xong tất cả phỏng vấn vấn đề, nàng khẽ mỉm cười. Sau đó chậm rãi buông tay. "Chúc mừng ngươi, ngày mai liền vào chức a, về sau làm việc với nhau." Hạng Âm Thu cả người nhất thời sửng sốt, con mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin, lắp ba lắp bắp hỏi nói: Quý thư ký, ta đây là phỏng vấn thành công." Quý phi Tuyết cười nói: "Không nghe lầm, chính là ngươi, ta tin tưởng ngươi có năng lực làm một chút tốt thư ký công tác." Hạng Âm Thu cái này mới lấy lại tinh thần, kinh hỉ như hồng thủy dâng lên, nàng nội vàng đứng lên thân, đưa ra hai tay cầm thật chặt Quý phi Tuyết tay, kích động đến nói năng lộn xộn: "Quý thư ký, ngài yên tâm, ta về sau nhất định phối hợp ngài làm tốt công việc." Ra mặt thử gian phòng, Quý phi Tuyết còn đắm chìm vui sướng bên trong. Nụ cười trên mặt sao cửa ra vào còn đang chờ đợi phỏng vấn hoặc là đã phỏng vấn xong ứng viên bọn họ, nhìn thấy nàng bộ dáng này, lập tức minh bạch cái gì. Từng cái đỏ ngầu cả mắt, tràn đầy ước ao ghen tị. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhiều như thế nhân tài ưu tú không có tuyển chọn, chọn chúng cái này mới vừa tốt nghiệp tiểu nha đầu. Có cái cùng Hạng Âm Thu người quen biết đi lên trước, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi: "Ngâm Thu, nhìn ngươi cao hứng như vậy, là được trúng tuyển?" Hạng Âm Thu nhẹ gật đầu: "Ừ, được trúng tuyển." Lần này, xung quanh những người kia ghen ghét màu sắc rõ ràng hơn. rất nhiều người nhộn nhịp trước đến lấy lòng. Chúc mừng à, về sau ngươi chính là Hứa Thị tập đoàn nhân viên, còn có thể thường thường nhìn thấy Hứa tổng đâu. Chúng ta thêm cái phương thức liên lạc a, về sau liên lạc nhiều hơn. Đúng vậy a, đúng vậy a, vạn nhất ta cũng phỏng vấn thành công, về sau liền thành đồng nghiệp đâu. Một đám người liền vây lại, mồm năm miệng mười nói xong. Hạng Âm Thu lập tức liền bị chúng nữ cho bao vây. Từ vừa rồi bị người xem thường tiểu nhân vật, lập tức liền thành được hoan nghênh nhất tồn tại. Thật vất vả ứng phó xong mọi người, Hạng Âm Thu gạt ra đoàn người. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại lên, bấm chính mình tốt khuê mật Tiêu Linh Khê điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. 763, Hạng Âm Thu không kịp chờ đợi nói: "Linh Khê, ta phỏng vấn thành công, sau này sẽ là Hứa tổng thư ký." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. "Cái gì? Ta liền biết ngươi có thể nha, chúc mừng a." Hạng Âm Thu cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói: "Ai nha, ta cái này liền là vận khí tốt ta, chính ta đều không nghĩ tới." Tiêu Linh Khê tại đầu kia cười trêu ghẹo: "Vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha, ngươi liền chớ khiêm nhường." Hai nữ ở trong điện thoại một trận nói đùa. Hạng Âm Thu đột nhiên hỏi: "Linh Khê, ngươi ở chỗ nào? Chúng ta rất lâu không có tụ, cùng một chỗ đi ra chơi một lát." Tiêu Linh Khê bất đắc dĩ nói: "Ta ở nhà phát sóng trực tiếp đâu, lúc này đang bận." Hạng Âm Thu cắt một tiếng: "A, ngươi bận rộn làm sao còn có thời gian tiếp điện thoại, ngươi lại là tại nghiền ép Lao Gia Tử à? Lao Gia Tử gặp gỡ ngươi như thế cái chắc gái, thật sự là khổ tám đời." Tiêu Linh Khê tại đầu bên kia điện thoại hừ một tiếng, giả bộ sinh khí mà nói: "Làm sao nói đâu, ta lại không có để tặng tổ hắn lao nhân ra chuyên môn tại màn ảnh phía trước lắc lư, chính là vô vô hắn hàng ngày mà thôi, này làm sao có thể tính toán nghiền ép." Hạng Âm Thu cười phản bác: "Đó cũng là tại tiêu phí lao nhân ra, ngươi liền thừa nhận đi." Tiêu Linh Khê nghiến răng nghiến lợi: "Bớt nói nhiều lời, ngươi còn muốn không nên tới, không đến ta có thể tắt điện thoại." Hạng Âm Thu vội vàng nói: "Tốt tốt tốt, ta lập tức tới ngay tìm ngươi, ta cũng có mấy ngày không gặp lao gia tử." Nói lên vị này lao gia tử, còn muốn từ một tháng trước nói lên. Một tháng trước, tại dưới chân núi tiểu trấn bên trên, một cái lạc bên trong lôi thôi lão nhân từ trên núi đi ra, đúng lúc bị tuần tra nhân viên cảnh sát gặp. Nhân viên cảnh sát đi lên trước một phen hỏi thăm, lại để cho lão nhân lấy ra thân phận chứng minh. Lão nhân ngược lại là rất phối hợp, ở trên người tìm tòi nửa ngày, móc ra một cái giấy chứng nhận đưa tới. Nhân viên cảnh sát tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức kinh hãi 320 bảng ốc. Cái này vậy mà là dân quốc thời kỳ thân phận chứng minh. Lão nhân bất ngờ đã có hơn 100 tuổi. Mặc dù hắn khuôn mặt có chút già nua, nhưng trong mắt tinh khí thần tràn trề, thân thể tấm cũng rất cường tráng, một chút cũng nhìn không ra cao tuổi lão nhân nên có dáng vẻ già nua. Nhân viên cảnh sát dựa theo chứng minh bên trên tin tức, liên hệ đến Tiêu Linh Khê. Tiêu Linh Khê tiếp vào điện thoại thời điểm, cũng là đầy mặt một bức. Làm sao đột nhiên nhiều ra đến cái tăng tổ? Không có cách, tất nhiên liên lạc lên, nàng chỉ có thể gánh vác lên dưỡng lao trách nhiệm. Tiêu Linh Khê sau khi tốt nghiệp vẫn tại làm phát sóng trực tiếp. Dựa vào chính mình cái kia xuất chúng nhan trị, cũng là tích lũy mấy vạn fans hâm mộ. Nhưng chính là không có cái gì đặc biệt tài nghệ. Phát sóng trực tiếp một mực không nóng không lạnh. Không nghĩ tới, có một lần vô tình, nàng đang tại trong nhà phát sóng trực tiếp, vườn bối cảnh bên trong là lao gia tử tại tầng 2 hoạt động. Đột nhiên lập tức từ lầu 2 nhảy xuống tới. Kết quả chuyện gì cũng không có. Một màn này đem phòng trực tiếp đám fans hâm mộ cho kinh hãi đến. Fans hâm mộ lượng tăng vọt hơn 10 vạn. Từ đó về sau, Tiêu Linh Khê biết tầng tổ thân thủ đến, liền nghị chuyên môn vô lao nhân hàng ngày. Fans hâm mộ cọ cọ dâng đi lên. Ngắn ngủi một tháng, đã có mấy trăm bạn fans kia. Tiêu Linh Khê, a không, phải nói là lao gia tử hỏa. Mỗi lần phát sóng trực tiếp fans hâm mộ cũng không nhìn nàng, yêu cầu nhìn lao gia tử. Cái này để Tiêu Linh Khê dở khóc dở cười. Bất quá nàng cũng coi là triệt để bông lòng. Mỗi ngày vô lao gia tử hàng ngày, liền có mấy chục bạn fans hâm mộ xem online. Nếu là lao gia tử làm ra cái độ khó cao động tác, sẽ còn nhận đến vô số khen thưởng. Cái này không phải tàng tổ a, quả thực là thật tài. Chương 764, kỳ diệu duyên phận. Nguyên lai là sớm có dự mưu. Kỳ ngộ chương 764, kỳ diệu duyên phận. Nguyên lai là sớm có dự mưu. Kỳ ngộ sáng sớm hôm sau Hạng Âm Thu từ từ mở mắt, nhìn xem từng tia từng sợi tia sáng, lập tức tỉnh táo lại. Hôm nay có thể là nàng ngày đầu tiên tại Hứa Thị tập đoàn đi làm. Ngàn bạn không thể ra cái gì sai lầm. Phải cho đại gia lưu lại cái ấn tượng tốt mới được. Nàng đội vàng rửa mặt xong xuôi, đứng tại tủ quần áo phía trước, đối với một hàng kia xếp y phục chọn lựa lựa. Dây vo một hồi lâu, chọn lựa một bộ giản lược lại không mất hào phong trang phục nghề nghiệp, hóa cái thanh nhã trang dung. Nhìn xem trong gương tinh thần tỏa sáng chính mình, nàng sâu hút một khẩu khí, ra ngoài hướng Hứa Thị tập đoàn tiến đến. Đi tới công ty, cao ngất đại lâu còn có lùi tới nhân viên. Đều để Hạng Âm Thu trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Nàng tìm tới thư ký khu làm việc, mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, liền thấy Quý Phi Tuyết đi tới. Quý Phi Tuyết hôm nay mặc một thân tinh xảo bộ đồ, lộ ra lão luyện lại ưu nhã, nàng nhìn xem Hạng Âm Thu nói: "Âm Thu, ta trước cho ngươi nói một chút ngươi cần chuyện cần làm." Hạng Âm Thu vội vàng đứng lên thân, thẳng người lưng, vẻ mặt thành thật lắng nghe. Quý Phi Tuyết kỹ càng bàn giao: "Một hồi ngươi trước tiên đem những này văn kiện chỉnh lý tốt, dựa theo ngày tháng cùng hạng mục phân loại, sau đó đi từng cái bộ môn thu thập một cái tuần trước công tác báo cáo, tập hợp đến một cái văn kiện bên trong." "Đúng rồi, còn có ngươi phải nhớ kỹ cùng hành chính bên kia kết nối một cái, văn phòng bật dụng bổ sung tình huống." Bàn giao xong những việc này, Quý Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, cười nói: "Ngâm Thu, tổng tài vừa rồi tới công ty, ta dẫn ngươi đi gặp một chút đi." Hạng Âm Thu vừa mừng vừa sợ, liền muốn đi gặp vị kia buôn bán truyền kỳ A, tuy nói nàng đã vào trước, nhưng bạn nhất Hứa tổng trưởng mắt nàng đâu. Quý Phi Tuyết một mực lưu ý lấy Hạ Ngâm Thu biểu lộ. Nhìn nha đầu này bộ dạng, cùng Hứa tổng hẳn không phải là loại quan hệ đó. Cái kia Hứa tổng vì cái gì muốn đặc biệt cho nàng chào hỏi thu nhận đâu? Bất quá, tuy nói hiện tại còn không phải Hứa Hạo người, về sau đoán chừng là trốn không thoát. Quý Phi Tuyết con mắt hơi chuyển động, trong lòng có chủ ý, tính toán nhắc nhở một chút Hạ Ngâm Thu. Ngâm Thu à, nhắc tới ta sở dĩ như vậy dứt khoát thu nhận ngươi, nhưng thật ra là bởi vì Hứa tổng cho ta chào hỏi. Ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ một cái Hứa tổng nha. Hạ Ngâm Thu kinh ngạc con mắt trừng lớn. Cái gì? Nàng thành công vào trước, là Hứa tổng đánh chào hỏi. Khó trách nhiều người như vậy mới phỏng vấn, cuối cùng thành công chỉ có chính mình. Thế nhưng, chính mình cũng không nhận ra Hứa tổng a, Hứa tổng vì sao lại giúp mình? Trong đầu của nàng suy nghĩ lung tung. Quý Phi Tuyết vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói: "Ngươi nha đừng suy nghĩ nhiều, đây là ngươi kỳ ngộ. Đi thôi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi gặp Hứa tổng." Hạ Ngâm Thu chỉ có thể kiên trì đi theo Quý Phi Tuyết sau lưng. Trên đường đi, trong nội tâm nàng bất ổn. Tưởng tượng thấy Hứa Hạo sẽ là cái dạng gì người. Đi tới tổng tài cửa phòng làm việc. Quý Phi Tuyết gõ cửa một cái. 764, bên trong truyền đến một đạo giàu có tử tính âm thanh. "Vào." Quý Phi Tuyết đẩy cửa ra đi vào. Hạ Ngâm Thu theo ở phía sau. Ngẩng đầu một cái, làm nàng thấy rõ ngồi tại phía sau bàn làm việc Hứa Hạo lúc, lập tức sợ ngây người. Nhìn không được buột miệng nói ra: "Là ngươi?" Hứa Hạo nguyên bản đang cúi đầu nhìn xem văn kiện, nghe đến âm thanh ngẩng đầu, thấy là Hạ Ngâm Thu, lộ ra vẻ mỉm cười. "Chúng ta lại gặp mặt." Hạ Ngâm Thu làm sao cũng không có nghĩ đến. Hứa thị tập đoàn tổng tài, vị kia trong truyền thuyết buôn bán thần thoại, vậy mà là nàng ngày hôm qua đụng vào soái đại thúc. Nàng mới từ nơi khác đại học trở về không lâu. Đối bản những ngày giới kinh doanh danh nhân cũng không quá quen thuộc. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy vị đại thúc này dài đến rất soái, khí chất bất phàm. Căn bản không có hướng Hứa thị tập đoàn tổng tài phương diện này nghĩ. Hạ Ngâm Thu lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Hứa, Hứa tổng, ta ngày hôm qua ngượng ngùng, đụng ngài ta cũng chưa nhận ra được." Đinh. Hạ Ngâm Thu khiếp sợ vô cùng, cảm xúc giá trị 789. Đinh. Hứa Hạo cười vung vung tay: "Không có việc gì, cái kia cũng chỉ là cái ngoại ý muốn nha." Quý Phi Tuyết vừa cười vừa nói: "Hứa tổng, Hạ Ngâm Thu là ta mới nhận thư ký, ta tin tưởng nàng về sau có thể làm tốt công việc." Hứa Hạo gật gật đầu: "Ngâm Thu đúng không? Về sau trong công ty nếu là gặp phải vấn đề gì, cứ hỏi Phi Tuyết." Hạ Ngâm Thu đội vàng đáp: "Cảm ơn Hứa tổng quan tâm, ta nhất định sẽ cố gắng công tác, không cô phụ kỳ vọng của ngài." Hứa Hạo cười cười: "Nghĩ đến cái gì?" Đối Quý Phi Tuyết nói: "Phi Tuyết, gần nhất công ty có mấy cái trọng yếu hạng mục muốn theo vào, người bên kia nhiều nhìn chằm chằm một chút, có tình huống như thế nào kịp thời cùng ta hồi báo." Quý Phi Tuyết đáp: "Được rồi, Hứa tổng, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, mỗi ngày đều sẽ chỉnh lý hạng mục tiến độ cho ngài xem qua." Nói xong, Quý Phi Tuyết lại quay đầu đối Hạ Ngâm Thu nói: "Ngâm Thu, vậy chúng ta đi ra ngoài trước a, đừng quấy rầy Hứa tổng công tác. Ngươi cũng tranh thủ thời gian đi đem ta vừa rồi giao phó ngươi chuyện làm tốt." Hạ Ngâm Thu liên tục gật đầu, đi theo Quý Phi Tuyết đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Hạo, vừa vặn đối đầu Hứa Hạo cái kia mang theo ý cười ánh mắt. "Đệ." Mặt nàng đỏ, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Đi theo Quý Phi Tuyết rời đi tổng tài văn phòng. Trở lại thư ký khu làm việc, Hạ Ngâm Thu ngồi tại chính mình vị trí bên trên, trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Nghĩ đến cùng Hứa Hạo kỳ diệu duyên phận, lại lo lắng chính mình có thể thắng hay không mặc cho công việc này. Dù sao cũng là Hứa tổng đích thân bắt chuyện qua đi vào. Nếu là làm không tốt, cũng quá mất mặt. Chương 765, thu sủng nữ kinh. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Đến buổi chiều lúc tan việc. Chương 765, thu sủng nữ kinh. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Đến buổi chiều lúc tan việc. Các công nhân viên kết thúc một ngày làm việc, từ công ty nối đuôi nhau mà ra, một mảnh náo nhiệt. Hạ Ngâm Thu thu thập xong đồ vật đi ra văn phòng. Mặc dù bận rộn cả ngày, nàng lại một điểm không có cảm giác bị mệt mỏi, ngược lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Thật vừa đúng lúc, liền tại nàng bước ra văn phòng thời điểm, bên cạnh tổng tài cửa phòng làm việc cũng mở ra. Hứa Hạo từ bên trong đi ra. Hai người cứ như vậy đánh cái đối mặt. Hạ Ngâm Thu nhìn thấy Hứa Hạo, lập tức câu nệ, vô ý thức rất thẳng người Hứa Hạo trên mặt mang ôn hòa nụ cười, chủ động cùng nàng chào hỏi. "Tiểu Hạ a, ngày đầu tiên làm bí thư công tác, cảm giác thế nào?" Hạ Ngâm Thu vội vàng trả lời: "Cảm giác rất phong phú, ta rất thích công việc này." Hứa Hạo khẽ gật đầu: "Thích liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi không thích hướng tiết tấu." Hạ Ngâm Thu vội vàng tỏ thái độ: "Hứa tổng, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác, ta không sợ sự tình nhiều, liền sợ chính mình năng lực không đủ, làm không tốt cho ngài thêm phiền phức." Hứa Hạo ánh mắt của Vũ: "Ta rất xem trọng ngươi, nếu là tại công tác bên trong gặp phải chỗ không hiểu, ngươi có thể đi hỏi Phi Tuyết, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp đi hỏi ta." Hạ Ngâm Thu thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng nói: "Cảm ơn Hứa tổng tín nhiệm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Hai người một bên nói, một bên đi vào thang máy. Trong thang máy, Hạ Ngâm Thu đứng tại nơi hẻo lánh, hơi cúi đầu, trong lòng còn có chút khẩn trương. Đi ra thang máy, nhìn thấy một chiếc màu đen xe sang trọng dừng ở cửa ra vào. Hồng Sát Vi nhìn thấy Hứa Hạo đi ra, xuống xe vì hắn mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Hứa Hạo quay đầu cùng Hạ Ngâm Thu nói một tiếng: "Ta đi trước a, tiểu Hạ, ngươi về nhà sớm nghỉ ngơi." Hạ Ngâm Thu vội vàng đáp lại: "Hứa tổng đi thong thả." Đưa mắt nhìn xe dần dần đi xa, nàng mới quay người đi ra ngoài. Tại Hứa Hạo sau khi lên xe, Hồng Sắc Vi từ trên ghế lái phụ cầm lấy một phần văn kiện, đưa cho Hứa Hạo, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, đây là dựa theo yêu cầu của ngài, thu thập được liên quan tới Hạ Ngâm Thu tư liệu." Hứa Hạo tiếp nhận văn kiện, lật xem. tư liệu rất kỹ càng. Tất cả quan hệ nhân mạch đều bao dung ở bên trong. Hạ Ngâm Thu xung quanh đồng thời không có cái gì cùng loại nhân vật chính người xuất hiện. Đây là dựa theo Hứa Hạo phân phó, tại điều tra thời điểm, lưu ý bên cạnh có hay không kỳ quái người. Ngược lại là nàng cái kia khuê mật tàng tổ có vấn đề lớn. Đều đã hơn 100 tuổi, thực lực thâm bất khả chắc, thật không đơn giản. Có ý tứ. Hứa Hạo ánh mắt lấp lóe. Bên này, Hạ Ngâm Thu cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới khuê mật Tiêu Linh Khê nhà. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Tiêu Linh Khê chính cầm điện thoại, màn ảnh nhắm ngay lão gia tử. Bởi vì quá nhập thần, cũng không có chú ý đến nàng đến. Hạ Ngâm Thu không khỏi nghi hoặc, đến gần xem thử. Lúc này mới phát hiện nguyên lai là lão gia tử tại viết bút lông chữ. Lão gia tử đứng tại trước bàn sách, cầm trong tay bút lông, khí định thần nhàn. Dưới ngòi bút như có thần rút, chỉ chốc lát sau, một bộ câu đối liền hiện ra tại trên giấy. Là thuận buồm xuôi gió mỗi năm về dưới là vạn sự như ý từng bước cao. Hoành phi cắt tinh cao chiếu. Chữ viết đến cứng cáp có lực, lộ ra một loại đặc biệt ý cảnh. Một loại vui mừng bầu không khí đập vào mặt. Không riêng gì Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu bị chữ này kinh diễm. Phòng trực tiếp bên trong mấy chục vạn người cũng đều nhìn ngốc. Mưa đạn nháy mắt liền quét bạo. Ngoa tạo, chữ này viết đến cũng quá tốt đi. Ta một cái không hiểu thư pháp đều có thể nhìn ra. Lão gia tử cái này thư pháp, không thể so những cái kia thư pháp đại sư cường gấp trăm lần. Không những vũ lực cao cường, sẽ còn như thế một tay lợi hại thư pháp, có cái gì là lão gia tử sẽ không? Quá ưu. Lão gia tử trăm tuổi cũng còn tại phát sóng trực tiếp phân đấu, ta có tư cách gì nằm ngửa? Ta muốn hướng lão gia tử học tập. Tốt sống, nên thưởng. Ngay sau đó, chính là liên tiếp lễ vật đặc hiệu ở trên màn ảnh lập lòe. Tiêu Linh Khê lấy lại tinh thần, chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, nàng mới phát hiện đứng bên cạnh quê mật, kinh ngạc hỏi: "Ngâm Thu, ngươi chừng nào thì đến?" Hạ Ngâm Thu liếc mắt: "Ta đều tới có một khoảng thời gian rồi, ngươi phát sóng trực tiếp quá nhập thần, trong mắt nào có ta?" Tiêu Linh Khê thẻ lưỡi: "Ai nha, đây không phải là quá đặc sắc nha, ta đều không để ý tới khác, ngươi làm sao cũng không gọi ta một tiếng." Hạ Ngâm Thu bất đắc dĩ nói: "Ta không phải sợ quấy rầy ngươi kiếm tiền nha, ngươi nhìn cái này phòng trực tiếp bên trong lễ vật quét đến, thật là khiến người ta ghét tị." Tiêu Linh Khê hì hì cười một tiếng: "Nào có à, vậy cũng là xem tại lao ra tử mặt mũi mới khen thưởng, ta cũng chính là đi theo dính được nhờ." Hạ Ngâm Thu liên tục gật đầu: "Đúng vậy à, không nghĩ tới lao ra tử còn có ngón này, nếu là ta tại phòng trực tiếp bên trong, đoán chừng cũng sẽ nhịn không được khen thưởng, chữ này biết quá tuyệt." Tiêu Linh Khê cũng cảm thán nói: "Ta cũng là mới biết được tàng tổ cái này thư pháp lợi hại như vậy." Sau đó, Tiêu Linh Khê giống như là nhớ ra cái gì đó, quan tâm hỏi Hạ Ngâm Thu: "Đúng rồi, Ngâm Thu, ngươi ngày đầu tiên công tác thế nào? Có thuận lợi hay không?" Hạ Ngâm Thu trên mặt lập tức rào rạt lên nụ cười, tràn đầy phấn khởi giải thích: "Trôi qua rất phong phú, mà còn ta còn nhìn thấy Hứa tổng còn rất xem trọng ta." Dừng một chút, nàng tiếp tục mặt mày hớn hở nói đơn: "Đúng rồi, ta nhớ kỹ từng nói với ngươi, ngày hôm qua đi phỏng vấn thời điểm gấp gáp đụng vào Soái đại thúc. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, hắn chính là Hứa tổng, ngươi nói có khéo hay không? Mà còn à, ta lần này có thể đi vào công ty, nguyên lai là Hứa tổng cho ta mở cửa sau." Tiêu Linh Khê có chút ngoài ý muốn, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Thư ký loại này công tác, nhắc tới đều không thế nào êm hay. Không phải có câu nói nha, có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Nàng liên sợ khuê mật gặp phải chút không tốt sự tình. Ngâm Thu, ngươi cẩn thận một chút. Hạ Ngâm Thu không để ý vung vung tay. Linh Khê, ngươi suy nghĩ nhiều a, Hứa tổng lại không phải người bình thường. Gia đình người ta hòa thuận, từ trước đến nay không có lộ ra quá cái gì chuyện xấu, làm sao có thể là loại kia người, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Tiêu Linh Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạ Ngâm Thu nói đến cũng có đạo lý cũng đúng nha, khả năng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Chương 766, Lục Nữ Nhi làm nũng bán manh. Lo lắng biểu muội. Tâm loạn như ma chương 766, Lục Nữ Nhi làm nũng bán manh. Lo lắng biểu muội. Tâm loạn như ma Hứa Hạo trở lại Hứa gia đại viện. Chúng nữ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong bữa tối. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Ăn xong bữa tối phía sau, chúng nữ bọn họ riêng phần mình có khác biệt tan bài. Có tính toán nhìn xem TV, có hẹn nhau cùng đi tản bộ, có thì là muốn đi dạo phố. Hứa Thi Tình con mắt chuyển động mấy lần. Là muội muội Hứa Hạo ý tới mời nàng cùng đi dạo phố thời điểm, nàng cười lắc đầu, tự tuyệt nói: "Ta liền không đi, ta còn có một bức họa muốn vẽ, vừa vặn tới linh cảm." Hứa Hạo ý thật cũng không cưỡng cầu, lôi kéo mấy cái tỉ tỉ ra cửa. Chu Tước ở một bên chú ý tới Hứa Thi Tình cử động, hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Một mực lưu ý lấy Hứa Thi Tình cử động. Hứa Thi Tình nhìn xung quanh một chút, gặp tất cả mọi người riêng phần mình đi làm việc, liền hướng về bên hồ đi đến. Chu Tước trong lòng càng hiếu kỳ, cùng Tiểu Di An đầu hạ nói một tiếng: "Tiểu Di, ta đi ra ngoài một chuyến." Lặng yên đi theo Hứa Thi Tình sau lưng. Hứa Hạo ngay tại trong đỉnh giữa hồ uống trà, thường 27 tháng. Ánh trăng vậy ở trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Gió nhẹ thổi qua, mang đến từng trận mát mẻ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Không cần nhìn, hắn liền biết là Lục Nữ Nhi Hứa Thi Tình tới. Hứa Thi Tình đi đến Hứa Hạo sau lưng, hai tay đắp lên Hứa Hạo trên vai, bắt đầu đấm bóp. Một bên theo còn một bên nhẹ giọng hỏi: "Ba ba, cái này cường độ có thể chứ?" Hứa Hạo thoải mái híp mắt lại, thưởng thụ lấy Nữ Nhi phần này chi kỷ. Không sai, Thi Tình thủ pháp càng ngày càng tốt. Trong bóng tối theo tới Chu Tước trốn tại một gốc cây về sau, thấy cảnh này, nghiến răng nghiến lợi. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ: Thi Tình vậy mà là đến tìm Hứa Hạo. Kỳ quái, tìm Hứa Hạo làm gì lén lén lút lút, cố ý bỏ qua một bên các tỉ muội. Xoa bóp một hồi về sau, Hứa Thi Tình vẫn là không nhịn được mở miệng. "Ba ba, ngươi chừng nào thì dạy ta tu tiên a?" Hứa Hạo hơi sững sờ, nói: "Người trong nhà đều ở đây, hiện tại dạy ngươi tu tiên có chút không thích hợp." Hứa Thi Tình nghe xong cũng lên, vừa định phản bác nói có cái gì không thích hợp. Lời đến quẹ miệng, đột nhiên nghĩ đến nếu như bị mụ mụ hoặc là tô mụ nhìn thấy, cũng không đến hiểu lầm nha. Vì vậy đem phía sau lại nuốt trở vào. Bí mật quan sát Chu Tức nghe bọn họ đối thoại, có chút vào đầu bứt tai. Dạy tu tiên có cái gì không thích hợp? Nàng phía trước liền nhìn qua Hứa Hạo dạy biểu muội bọn họ tu tiên, không phải liền là song trưởng đối nhau, truyền linh khí gì đó nha. Chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết nội tình? Thân thân bí bí, đang dở trò quỷ gì? Hứa Thi Tình vẫn còn có chút không cam tâm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng. "Ba ba, ngươi không phải có cái tiểu thế giới sao? Chúng ta vào bên trong dạy ta tu tiên a, dạng này liền không có người sẽ phát hiện nha." Nói xong, còn một mặt mong đợi nhìn xem Hứa Hạo. Hứa Hạo dở khóc dở cười. Nha đầu này thật đúng là đủ gặp Hứa Hạo không nói chuyện, Hứa Thi Tình tưởng rằng hắn không đồng ý, càng gấp hơn. Bắt đầu làm nũng. "Ba ba, ngươi liền dạy ta nha, ngươi phía trước có thể là đã đáp ứng ta. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời." Đáng yêu dáng dấp, cho dù ai nhìn đều không đành lòng cự tuyệt. Hứa Hạo không lay chuyển được nàng, đành phải thỏa hiệp. Được thôi, thật cầm ngươi không có cách nào." Sau đó khoát tay, mở ra thông hướng tiểu thế giới môn hộ. Hứa Thi Tình sợ Hứa Hạo đổi ý, bước nhanh đi vào. Ngay sau đó, Hứa Hạo cũng nhấc chân tiến vào, môn hộ chậm rãi biến mất. Thật giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chu Tước một mặt khiếp sợ từ phía sau cây đi ra, bước nhanh đi đến vừa rồi môn hộ xuất hiện địa phương, vươn tay ra sờ, lại cái gì cũng không có mò lấy. Bất khả tư nghị, thế mà biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ đến cùng đi nơi nào? Nghĩ đến vừa rồi hai người đối thoại, nàng không khỏi lo lắng. Lại nói Hứa Hạo cùng Hứa Thi Tình đi vào tiểu thế giới. Trong này non xanh nước biếc, phồn hoa như gấm. Trên không phiêu tán nhàn nhạt mây mù, phảng phất tiên cảnh. Bất quá giờ phút này, lớn như vậy bên trong tiểu thế giới, cũng chỉ có bọn họ hai trà con người. Hứa Thi Tình có chút thất vọng, tràn đầy mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. "Ba ba, chúng ta bây giờ bắt đầu đi." Hứa Hạo nghiền ngẫm cười cười. "Không đi gian phòng, ngươi xác định ngay ở chỗ này." Hứa Thi Tình lập tức kịp phản ứng, nghĩ đến sau đó muốn làm sự tình, sắc mặt bám một cái liền đỏ lên. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Hứa Hạo, bước nhanh hướng chính mình tại bên trong tiểu thế giới gian phòng mà đi. Sau khi vào phòng, Hứa Thi Tình đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Hứa Hạo thản nhiên nói: "Thi Tình, tất nhiên ngươi nghe Hỏa Ý nói trải qua, biết phải làm sao a?" Hứa Thi Tình cắn môi một cái, khẽ gật đầu một cái. Sau đó quay lưng đi, chủ động thay quần áo. Hứa Hạo khẽ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm khiêng linh cứu đi khí phách điểm. Đinh. Hứa Thi Tình tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 999. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Hạo tính toán thời gian, không sai biệt lắm 2 giờ mới kết thúc. Hứa Hạo dài thư một khẩu khí. "Tốt, Thi Tình." Hứa Thi Tình lúc này đỏ mặt nào nào, nàng ngẩng đầu, chờ mong nhìn xem Hứa Hạo, hỏi: "Ba ba, ta có thể tu tiên?" Hứa Hạo cười gật gật đầu, lấy ra 100 khối linh thạch đưa cho nàng. "Thử dựa theo ta phía trước dạy công pháp của ngươi vận chuyển, nhìn xem có thể không có thể cảm nhận được linh khí." Hứa Thi Tình vội vàng tiếp nhận linh thạch, dựa theo Hứa Hạo dạy phương pháp, bắt đầu vận chuyển công pháp. Chỉ chốc lát sau, nàng ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà thật sinh ra một cỗ linh khí, tại trong kinh mạch chậm chậm lưu động. Kỳ diệu cảm giác để nàng kích động không thôi. Nàng lập tức ngồi dậy, hưng phấn nói: "Ba ba, ta cảm nhận được, ta thật có thể tu tiên." 457. Lập tức phát hiện cái gì, đội vàng thay đổi y phục. Hứa Hạo nhìn không chớp mắt. "Ân, bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau ngươi còn phải siêng năng tu luyện." Hứa Thi Tình liên tục gật đầu. Sau đó, nàng lại lôi kéo Hứa Hạo cánh tay, làm nũng nói: "Ba ba, ngươi lại cùng ta cùng một chỗ tu tiên nha, ta nghe Hỏa Ý nói một cá nhân tu luyện rất chậm, muốn học tập thuật pháp còn không biết phải bao lâu. Hai người cùng một chỗ tu tiên lời nói, mấy ngày là được rồi." Hứa Hạo lắc đầu. "Hôm nay trước hết đến cái này à, tất cả mọi người nên trở về đến, nếu là phát hiện chúng ta không tại đến lượt cũng lên. Ngày khác lại bồi ngươi cùng một chỗ tu luyện đi." Hứa Thi Tình mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng biết thời gian xác thực không cho phép. Nghĩ đến chính mình tất nhiên đã có thể tu tiên, cũng không kém mấy ngày nay. Liên Nhu thuận gật đầu. "Tốt à, ba ba, vậy ngươi nhưng không cho phép chơi xấu à, nói tốt ngày khác muốn bồi ta cùng một chỗ tu luyện." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng. "Yên tâm." Sau đó lại mở ra tiểu thế giới môn hộ, mang theo Hứa Thi Tình đi ra ngoài. Mà tại bên ngoài, Chu Tước có chút lo lắng chờ lấy, không biết Hứa Hạo mang Hứa Thi Tình đi nơi nào. Khi thấy hai người xuất hiện lần nữa, nàng lỏng một khẩu khí. Nhưng khi thấy Hứa Thi Tình biểu lộ không tự nhiên, nàng sắc mặt thay đổi không chừng. Mặc dù vẫn là hoàn hảo, nhưng khẳng định xảy ra chuyện gì, Hứa Hạo thật đáng chết. Chương 767, không bung được thuốc cao ra chó. Thâm tình thổ lộ. Âm hồn bất tán. Chương 767, không bung được thuốc cao ra chó. Thâm tình thổ lộ. Âm hồn bất tán. Mặt trời mới mọc rơi tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Hạng Âm Thu sớm rời giường, tỉ mỉ xử lý một phen, liền mang tâm tình khoái trá cùng người nhà tạm biệt về sau, liền ra ngoài đi làm. Theo thường ngày con đường, Hạng Âm Thu đi tới chờ xe bên lề đường. Gió nhẹ lướt qua gương mặt của nàng, mang theo mấy sợi sợi tóc. Nàng đưa tay đem sợi tóc đừng đến sau tai, nhất là một màn kia phong tình. Chuẩn bị đón xe đi Hứa Thị tập đoàn. Hạng Âm Thu không thấy được xe taxi, lại nhìn thấy mấy chiếc xe hướng bên này lái qua, đều là xe sang trọng. Cầm đầu một chiếc rồi lớn giỏi sở, tràn ngập xa hoa cùng cao quý. cuối cùng chậm rãi dừng ở trước mặt nàng. Hạ Ngâm Thu khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, không hiểu làm sao sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Đúng lúc này, cửa sổ xe mở ra. Khi thấy rõ người ở bên trong lúc, Hạ Ngâm Thu sắc mặt lập tức thay đổi đến hết sức khó coi. Trong mắt càng là hiện lên một vẻ chán ghét màu sắc. Thật sự là âm hồn bất tán. Hạ Ngâm Thu trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính mình cũng đã trở lại Thượng Hải, thế mà còn có thể gặp phải cái này chán ghét ra hỏa. Cao Giai Lương, Hoa Đô nổi danh đỉnh cấp phú nhị đại. Tại Hoa Đô, nhắc lên tên của hắn, có thể 127 gọi là không ai không biết không người không hay. Ỷ vào trong nhà tài lực hùng hậu, tùy ý làm bậy, ngang ngược cản rỡ. Bọn họ đã từng tại cùng một trường. Có một lần, nàng tham gia nguyên đáng tiệc tối, bị Cao Giai Lương gặp phải. Đó là Cao Giai Lương lần thứ nhất gặp phải Hạ Ngâm Thu, bị trên người nàng đặc biệt khí chất hấp dẫn, từ đây mở rộng mánh liệt theo đuổi. Hạ Ngâm Thu là phiền phức vô cùng. Ngâm Thu, đã lâu không gặp a, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Cao Giai Lương trên mặt mang cái kia chiêu bài thức đủ cười, tự cho là rất mê người, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán. Hạ Ngâm Thu chán ghét liếc quay đầu đi, nhìn đều không muốn lại nhiều liếc hắn một cái, ngựa khí lãnh đạm nói: Cao Giai Lương, ta cùng ngươi không có gì đáng nói, phiền phức ngươi chớ quấy rầy ta được hay không? Trong thanh âm lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Cao Giai Lương lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy nàng, phối hợp mở cửa xe xuống xe. Hắn hôm nay mặc một thân tinh xảo định chế Âu phục, dưới chân giày da lao đến sáng loáng, nhìn qua ngược lại là có mấy phần phú gia công tử dáng dấp. Lúc này, tay hắn nâng một bó hoa tươi, hoa tươi bên trên còn để một cái hộp quà. Hộp quà đóng gói tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Ngâm Thu, ta thật rất thích ngươi. Ngươi biết không? Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, đến bây giờ, đều đã dòng dã 3 năm. Trong 3 năm này, trong lòng ta mỗi ngày đều là ngươi. Làm bạn gái của ta a, ta cam đoan, nhất định sẽ đối ngươi tốt. Cao Giai Lương một mặt thâm tình thổ lộ. Chỉ là tại Hạ Ngâm Thu xem ra, nhưng là vô cùng dối trá. Lúc này, còn lại mấy chiếc người trên xe cũng đi xuống. Bọn họ từng cái mặc thời thượng, đều là bản tên, cũng đều là chút phú nhị đại. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Gặp Cao Giai Lương thổ lộ, những người này bắt đầu ồn ào. Lương ca một lòng say mê, rất không phải thân nữ nhi, nếu không ta lập tức đáp ứng. Chính là, như thế tốt nam nhân đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, bị nữ ngươi còn do dự cái gì? Nghe đến các đồng bạn ồn ào âm thanh, Cao Giai Lương nụ cười trên mặt càng sán lạ, lộ ra mấy phần đắc ý. Cái này tại Hạ Ngâm Thu xem ra chính là hắn cố ý, để nàng càng chán ghét. Thực sự là chịu đủ Cao Giai Lương quân quýt chặt lấy. Nàng sâu hút một khẩu khí, cố nén trong lòng chán ghét, nói: Cao công tử, xin lỗi, ta phải đi làm. Ta có cuộc sống của mình cùng theo đuổi, không muốn bị những chuyện này quấy rầy, mời ngươi về sau không muốn lại đến dây dưa ta, tốt sao? Nhưng mà, Cao Giai Lương cũng không có lĩnh hội nàng ý tứ, vẫn như cũ không buông tha. Ngâm Thu, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, về sau ta nuôi ngươi. Ta là thật tâm thích ngươi, ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi. Hắn đem trong tay hoa lại hướng Hạ Ngâm Thu trước mặt đưa tiễn. Phản phất chỉ cần Hạ Ngâm Thu nhận lấy cái này hoa, chẳng khác nào đáp ứng hắn như vậy. Hạ Ngâm Thu không thể nhịn được nữa. Nàng hướng lui về phía sau mấy bước, lên giọng quát lớn: Cao Giai Lương, ngươi đủ rồi. Ta đã nói đến rất rõ ràng, ta không thích ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Không quản ngươi nói cái gì, làm cái gì, ta cũng sẽ không cải biến ta ý nghĩ. Ngươi không muốn lại tại chỗ này lãng phí thời gian. Sắc mặt của nàng bởi vì phẫn nộ mà hơi phếu hồng, mắt cá mị xạ tổ tràn đầy phẫn nộ cùng phiền chán, không che giấu chút nào chính mình cảm xúc. Nói xong, vừa mới bắt gặp một chiếc xe taxi đi qua, nàng bước nhanh tới, đưa tay ngăn lại xe, mở cửa xe, cũng không quay đầu lại ngồi xuống. Xe rời đi, chỉ để lại Cao Giai Lương một đoàn người đứng tại chỗ, tràn diện một lần hết sức khó xử. Ngồi tại trên xe taxi, Hạ Ngâm Thu tâm tình thật lâu không thể bình phục. Trong đầu hiện ra Cao Giai Lương bộ mặt khỉ kia, trong lòng liền một trận chán ghét. Nàng tại Hoa Đô thời điểm, không ít nghe đến liên quan tới Cao Giai Lương nghe đồn, ỷ vào chính mình có tiền có thế, bên người bạn gái đổi cái này đến cái khác. Nữ nhân trong mắt hắn, chỉ là nhất thời đồ chơi, chơi chán liền tùy ý vứt bỏ. Hơn nữa còn thường thường ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Ỷ vào trong nhà có thể cho hắn giải quyết tất cả, làm không ít để người phỉ nổ chuyện ác. Loại người này chính là điển hình ăn chơi thiếu gia. Nàng hận không thể cách xa xa. Cho nên vừa tốt nghiệp nàng liền trở về Thượng Hải. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn cuốn lên, thật là xui xẻo. Chính mình tìm bạn trai, làm sao cũng sẽ không tìm hắn. Không khỏi, Hạ Ngâm Thu trong đầu hiện ra Hứa Hạo dáng dấp. Cùng Hứa Hạo so ra, hắn chính là. Ừ, bắt hắn cùng Hứa Hạo so, quả thực là một loại vũ nhục. Nàng lại không khỏi nghĩ lên phía trước lần kia ngoài ý muốn, đục vào Hứa Hạo trong ngực một màn. Ấm áp ôm ấp, cho nàng một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Đến nay hồi tưởng lại còn để nàng mặt đỏ tim đập. Ai nha, ta cái này là thế nào? Hạ Ngâm Thu nhẹ nhàng vô vô gò má, để chính mình không suy nghĩ những sự tình kia. Chương 768, âm nhu ẩn hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hứa Hạo ngư ông đắc lợi. Chương 768, âm nhu ẩn hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hứa Hạo ngư ông đắc lợi. Hạ Ngâm Thu rời đi, tựa như một cái vang dội bạc hai, đánh vào Cao Giai Lương trên mặt. Hắn khuôn mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm xe taxi đi xa phương hướng, nắm đấm nắm chặt. Xung quanh một đám phú nhị đại thấy thế, cũng đều không có vừa bạn ồn ào lúc sức lực, bầu không khí có chút kiềm chế. Lúc này, một cái ngày bình thường luôn là đi theo Cao Giai Lương sau lưng, lại không có tồn tại gì cảm giác phú nhị đại. Kiên trì tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Lương ca, ngài đừng nóng giận, nữ nhân kia không biết tốt xấu. Trên đời này nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, ta quay đầu cho ngài giới thiệu mấy cái so với nàng càng tốt, vì như thế nữ nhân tức điên lên chính mình không đáng. Cao Giai Lương hừ lạnh một tiếng, tức giận trả lời: "Ngươi biết cái gì? Ta nếu là chỉ muốn tìm nữ nhân vui đùa một chút, đây còn không phải là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Ta là thật tâm thích Ngâm Thu, nàng cùng những cái kia chỉ coi trọng tiền dòng chi tục phấn có thể giống nhau sao?" Một cái khác phú nhị đại nghe lời này, đội vàng phụ hòa nói: "Đúng thế, Lương ca là thân phận gì, muốn cái dạng gì nữ nhân không có. Lương ca phí tâm tư theo đuổi nàng, nàng ngược lại tốt, không biết tốt xấu." Lại có người đi theo nói: "Lương ca một lòng say mê, nữ nhân kia lại không đem Lương ca để vào mắt, việc này không thể cứ tính như vậy. Chúng ta cho Lương ca nghĩ một chút biện pháp, để Lương ca ôm mỹ nhân về." Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Một cái ngày bình thường liền ý đồ xấu rất nhiều phú nhị đại nghĩ đến cái chủ ý, trên mặt lộ ra một vẻ giảo hoạt đủ cười, bước nhanh đi đến Cao Giai Lương bên cạnh. "Lương ca, ngài muốn đuổi theo đến nữ nhân kia?" "Ta có biện pháp." Cao Giai Lương buồn bã hiểu sự liếc mắt nhìn hắn, bất quá vẫn là ôm một tia hiếu kỳ. "Ồ, ngươi có biện pháp nào?" Cái kia phú nhị đại háng giọng một cái, một bộ đã tính trước, rất có kinh nghiệm bộ dạng, chậm rãi mà nói đến tới: "Lương ca, nữ nhân này nha, không quản lại thế nào cường thế, lại thế nào khó trị, nói cho cùng đều là cảm tính động vật. Chỉ cần chúng ta tại một ít chuyện bên trên giúp các nàng một tay, để các nàng cảm thấy chính mình tại thời khắc mấu chốt được bảo hộ, bị quan tâm. Trong lòng các nàng một cảm động, cũng không liền đối với ngài vài phần kính trọng nha, đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn đầu nhập ngài ôm ấp." Cao Giai Lương hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Cái này còn cần ngươi nói à, ta nếu có thể tiêu ít tiền liền có thể đuổi tới nàng, ta đã sớm đuổi tới tay. Ta đưa nàng những lễ vật kia, cái nào không phải có giá trị không nhỏ, có thể nàng căn bản là không thèm khát. Nàng cùng những cái kia coi trọng tiền nữ nhân không giống." Phú nhị đại lại thần bí hề hề cười cười: "Lương ca, ta đây đương nhiên biết, cho nên ta biện pháp này không giống. Nàng không phải không chấp nhận sự giúp đỡ của ngài nha, vậy chúng ta liền để nàng cự tuyệt không được." Cao Giai Lương không kiên nhẫn là vung vung tay: "Có chuyện nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu." Phú nhị đại cười hắc hắc: "Lương ca, chúng ta không bằng thiết kế một chàng anh hùng cứu mỹ nhân. Ta trước đây gặp phải những cái kia không giải quyết được nữ nhân, dùng chiêu này cái kia 10 lần như một. Chúng ta trước tìm mấy người, tại nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngài lại kịp thời xuất hiện, đem nàng từ trong nguy hiểm giải cứu ra, cái kia nàng phải nhiều cảm động a." Còn lại phú nhị đại bọn họ nghe xong, nhộn nhịp tinh thần tỉnh táo, từng cái phụ họa: "Chủ ý này không sai. Ta nhìn có thể được, anh hùng cứu mỹ nhân xáo lộ mặc dù cũ, thế nhưng rất hữu dụng a." Xác thực, từ xưa đến nay, anh hùng cứu mỹ nhân đều là đả động nữ hài tử biện pháp tốt. "Ha ha, tiểu tử ngươi hỏng rõ rất, nói thực ra ngươi dùng biện pháp này thai họa bao nhiêu nữ nhân." "Có ý tứ, ta lúc nào cũng thử xem chiêu này." Cao Giai Lương nghe lấy mọi người tiếng phụ họa, trong lòng cũng không khỏi động tâm. Nói thật, bằng thân phận của hắn, nếu là nghĩ cương đến, đã sớm đem Hạ Ngâm Thu cầm xuống. Nhưng hắn cảm thấy như thế không có ý nghĩa. Tại nữ nhân trên người, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải chân ép, khơi gợi lên hắn hứng thú. Tăng thêm hắn là thật thích, cho nên mới muốn đi cảm động đối phương thắng được trái tim của nàng. Nhưng nhìn hôm nay Hạ Ngâm Thu thái độ, sợ là đừng đùa. "Hừ, tất nhiên ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta muốn điểm thủ đoạn." Cao Giai Lương trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, lập tức khỏe miệng hơi dương lên. Tựa hồ đã thấy Hạ Ngâm Thu đầu nhập hắn ôm ấp một màn. Bên kia Hứa Hạo chính ngồi ở sau xe tòa, tiến về công ty. Thần tình thản nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng lóe lên cảnh đường phố. Hồng Sát Vi lái xe ổn định chạy. Len ken một tiếng, điện thoại nhận đến một đầu thông tin. Hồng Sát Vi một tay lái xe, đưa tay cầm điện thoại lên xem xét, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên. Nguyên lai là an bài tại Hạ Ngâm Thu bên người bảo tiêu gửi tới thông tin. Hứa Hạo có cái quen thuộc, mỗi khi hắn phát hiện một cái nữ chính, liền sẽ an bài bảo tiêu tại các nàng bên cạnh. Một mặt là vì giám thị nữ chính hàng ngày hành tung, thuận tiện hắn càng tốt công lược. Một phương diện khác cũng là nổi lên 4.5 bảo vệ tác dụng. Hắn cũng không muốn nhìn chúng thu săn tại còn chưa tới tay phía trước liền gặp phải biến cố gì, hoặc là bị người khác nhanh chân đến trước. Hồng Sát Vi nhìn xong đối Hứa Hạo hồi báo: "Chủ nhân, mới vừa nhận được tin tức, Hoa Đô đến một cái phú nhị đại, tính toán đối Hạ tiểu thư bất lợi, hỏi thăm chúng ta muốn hay không trước thời hạn xử lý cái này thai hoàng ẩm." Hứa Hạo lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, hắn tính toán thừa cơ công lược Hạ Ngâm Thu, vung vung tay nói: "Chứ không nên hành động thiếu suy nghĩ, phái một người giám thị, xem hắn chơi trò gian gì." Chương 769, ngập trong vàng son sinh hoạt. Phía sau màn tính kế. Đều tại trong mắt chương 769, ngập trong vàng son sinh hoạt. Phía sau màn tính kế. Đều tại trong mắt. Cái nào đó xa hoa câu lạc bộ tư nhân trong phòng, lộ ra một cấu ngập trong vàng son. Ghế sofa bằng da thật, lười biếng ngồi một đám con em nhà giàu. Giờ phút này chính xoay quanh Cao Giai Lương làm sao ôm mỹ nhân về sự tình, một năm miệng mười thương lượng. Cao Giai Lương, sinh ở Hoa Đô đỉnh cấp đại gia tộc tài sản mấy ngàn ức. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà lại hắn đối Hạ Ngâm Thu lưu tâm. Hạ Ngâm Thu lại đối hở hững lạnh lẽo, để Cao Giai Lương có chút thất bại. Hắn cũng không có ý định đuổi, đám này hồ bằng cầu hữu tựa hồ có biện pháp để hắn đạt được ước muốn. "Ta nói à, có thể an bài mấy tên côn đồ đi quay rối cái kia Hạ Ngâm Thu, đến lúc đó Cao công tử lại đứng ra ngăn cản. Cái kia mỹ nữ xem xét, không được đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt à, nói không chừng liền ôm ấp yêu thương." Một cái mặc sơ mi hoa công tử ca bắt chéo hai chân, lắc chén rượu trong tay, một mặt đắc ý nói. Bên cạnh lập tức có người phản bác: "Ngươi cái này cũng quá tận lực, nữ nhân bây giờ tình đầy, vạn nhất bị phát hiện đây là chúng ta cố ý đặt ra bẫy. Làm không tốt nhân ra trực tiếp đem Cao công tử kéo vào sổ đen, về sau muốn công lược nàng, độ khó càng lớn hơn." Bên cạnh, một cái người cao gầy con nhà giàu sở lấy 683 cái cằm, nghĩ đến một ý kiến. "Ta ngược lại là có cái biện pháp, ta nhìn cái kia mỹ nữ mặc bình thường, xem xét gia đình điều kiện liền không thế nào tốt. Chúng ta nếu không chế tạo một trang ngoài ý muốn, để người nhà nàng vào ở bệnh viện, nàng khẳng định không có tiền đóng tiền. Đến lúc đó Cao công tử lại xuất hiện, hỗ trợ đem tiền giao, để nàng mang ơn. Hắn vừa mới dứt lời, liền có người dội nước lạnh. Dẹp đi ngươi, liền nữ nhân kia đối Cao công tử thái độ, liền tính trong nhà xảy ra chuyện, đoán chừng cũng sẽ không đồng ý Cao công tử trợ giúp. Lúc này, một cái vạm vỡ phu ca, vỗ bàn một cái đứng lên ồn ào nói, ta nhìn trực tiếp đem nàng bắt cóc ca. Sau đó Cao công tử trùng hợp phát hiện, Trình Diễn mới ra anh hùng cứu mỹ nhân. Có người lườm hắn một cái, khinh thường nói, ngươi cũng đừng mù nghĩ kế, bắt cóc nào có đơn giản như vậy, muốn làm đến giống ý như thật nhưng là phức tạp. Không cẩn thận liền bị nhìn ra sơ hở, chuyện xấu khả năng rất lớn, còn không bằng tìm lưu manh quấy rối nàng đâu. Có người không nhịn được, cái này cũng không được, vậy cũng không được, dứt khoát trực tiếp tưởng tới. Cao công tử, ngâm đến cô nàng mặc dù có cảm giác thành công, mạnh lên cái kia cũng có loại tiểu khác niềm vui thù à. Người này hình dạng hèn mọn, cười đùa tí từng nói xong, còn lộ ra một bộ say mê biểu lộ. Mọi người nhộn nhịp lộ ra khinh bị biểu lộ. Liên tại đại gia ồn ào, bên nào cũng cho là mình phải, không có kết luận thời điểm. Phía trước đưa ra anh hùng cứu mỹ nhân cái này mạnh suy nghĩ Lý Thiếu đứng dậy. Hắn háng giọng một cái, một mặt tự tin mà nói, ta nghĩ đến biện pháp, các ngươi phía trước nói nhằm vào cái kia mỹ nữ bản nhân biện pháp, cũng dễ dàng bị vạch trần. Chúng ta không bằng từ người nhà của nàng hạ thủ. Hạ thủ đã muốn khó giải quyết, để bọn họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lại không thể quá mức. Tất cả mọi người hứng thú, nhộn nhịp nhìn hướng Lý Thiếu, thúc giục hắn mau nói. Lý Thiếu đáp ý cười cười, nói tiếp, chúng ta có thể tìm người đi người giả bị đụng ba mẹ nàng, tìm những cái kia lưu manh đi dây dưa bọn họ, để bọn họ sức đầu mẹ chán. Nếu là bọn họ báo cảnh lời nói, chúng ta tùy tiện gọi điện thoại qua, đem sự tình cho bình. Chờ bọn hắn một nhà không giải quyết được thời điểm, Cao công tử lại đúng lúc xuất hiện. Lấy Cao công tử thân phận, những cái này lưu manh khẳng định dọa đến sợ chết khiếp, làm như vậy liền không có vạch trần có thể. Trừ cái đó ra, Cao công tử còn có thể cùng cái kia mỹ nữ phụ mẫu đáp lên quan hệ, thu được bọn họ hảo cảm, còn sợ không thể ôm mỹ nhân về. Mọi người nghe xong đều là hai mắt tỏa sáng. Ngoa tạo, vẫn là Lý Thiếu như bức a, chủ ý này tuyệt. Quả thực hoàn mỹ a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lý Thiếu cái này não, không phục không được a. Tiểu tử ngươi không hổ là chuyên nghiệp làm cái này, về sau ta nếu là muốn chơi điểm ái tình thủ đoạn, liền tìm ngươi nghị kế, ha ha. Cao Giai Lương cũng là mừng rỡ trong lòng, cảm thấy cái chủ ý này rất hợp hắn, ý chính là đứng dậy ngươi rất không tệ à, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công thiếu không được chỗ tốt của ngươi, ta Cao Giai Lương nói lời giữ lời. Lý Thiếu kích động đến mặt đỏ dần, liên tục không ngừng đáp. Cao công tử yên tâm, ta nhất định đem việc này làm được thỏa đáng. Bốn phía mọi người thấy thế đều ước ao ghen tị. Bọn họ đi theo Cao Giai Lương, cái nào không phải là vì làm hắn vui lòng, tốt cùng Cao gia đáp lên quan hệ. Cao gia tại Hoa Đô đây chính là dậm chân một cái, giới kinh doanh đều phải run rẩy ba run rẩy tồn tại. Tùy tiện đạt tới một cái hợp tác hạng mục, nhà mình gia sản đều có thể lật cái mấy lần. Cơ hội tốt như vậy lại bị Lý Thiếu bắt được. Lý Thiếu không để ý tới người khác ánh mắt phức tạp, hắn hào hứng ra hội sở. Một phen hỏi thăm về sau, đi tới một chỗ dưới mặt đất sòng bạc. Chỉ chốc lát sau, một cái đầy mặt hung tướng, trên người xăm long hổ đại hán xuất hiện tại Lý Thiếu trước mặt. Nhìn thấy Lý Thiếu y phục, hổ ca nhíu mày, ngữ khí ngạo lớn. Chính là ngươi tìm ta? Lý Thiếu nhíu mày. Ta cái này có cái sự tình muốn để ngươi hỗ trợ xử lý một cái, làm xong, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Nghe xong có chỗ tốt, hổ ca con mắt đều sáng lên, vội nói. Ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt không mập mờ. Lý Thiếu đem nói một lần. Sau đó lấy ra một sấp thật dày tiền mặt, ném đến hổ ca trước mặt. Đây là tiền đặc cọc, sự tình làm thành, ta lại cho ngươi 10 vạn. Hổ ca con mắt đều nhìn thẳng, liên tục gật đầu. Vị công tử này yên tâm, dưới tay ta huynh đệ làm cái này sợ chúng nhất, cam đoan cho ngươi làm được thật xinh đẹp, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Nhìn xem hắn hám lợi bộ dạng, Lý Thiếu trong lòng mặc dù xem thường, nhưng nghĩ đến chỉ cần có thể đem sự tình làm thành, để Cao Giai Lương hài lòng, chính mình liền có thể được đến phong phú báo đáp, cũng liền không nói gì thêm nữa. Lại bàn giao vài câu chú ý hạng mục, liền rời đi sòng bạc. Chương 770, phiền phức tìm tới cửa. Tiểu nữ chủ cũng lên. Tương kế tiểu kế chương 770, phiền phức tìm tới cửa. Tiểu nữ chủ cũng lên. Tương kế tiểu kế. Buổi chiều, hạ phụ hạ mẫu kết thúc một ngày làm việc. Giống thường ngày, mở ra trong nhà chiếc kia thay đi bộ xe về nhà. Trong xe phát hình khinh nu phát thanh âm nhạc. Hai người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, tất cả là tốt đẹp như vậy. Làm xe đi qua một cái giao lộ lúc, đột nhiên theo bên cạnh một bên trong hẻm nhỏ, thoát ra mấy cái dáng vẻ lưu manh. Trong đó một cái thẳng tắp hướng xe đánh tới. Sau đó che lấy chân nằm trên mặt đất, giật ra cuống họng kêu rên lên. A a a đau chết mất, ta chân gãy rồi. Nóa, các ngươi đạp mã làm sao lái xe, đem huynh đệ ta đụng thành dạng này. Lưu manh đồng bạn lập tức la ầm lên. Từng cái trừng mắt giọng, dương nhanh múa vút vỗ xe. Trong xe hạ phụ hạ mẫu bối rối. Hạ phụ đội vàng đạp xuống phanh lại, nhìn xe ngoài cửa sổ xe một màn, nhíu mày. Bọn họ xe lái rất chậm, làm sao có thể đem người đụng thành dạng này? Một cái ý nghĩ hiện lên ở hai người trong đầu. Đụng một cái xứ. Phiền phức. Bọn họ chiếc này xe cũ, không có trang camera hành trình. Lần này là có lý cũng nói không rõ. Hai người do dự một chút, vẫn là kiên trì xuống xe. Hạ phụ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chớ nói lung tung, chúng ta lái xe được chậm như vậy, không có khả năng đem người đụng thành dạng này, các ngươi cái này rõ ràng chính là người già bị đụng. Nói lung tung, ta có thể là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chính là các ngươi không có nhìn đường đụng vào. Một tên lưu manh đặc biệt phách lối lắc đầu. Khác một tên lưu manh cũng la ầm lên. Bớt nói nhảm, ta không quản ngươi có phải là cố ý hay không, dù sao huynh đệ ta hiện tại thụ thương, ngươi liền phải bồi thường tiền, 10 bạc khối, một điểm cũng không thể ít. Còn lại mấy cái lưu manh cũng tại bên cạnh hát đệm. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, một bộ hôm nay nếu là không cầm tới tiền liền không bỏ qua, muốn đại náo một trận bộ dạng. Hạ phụ Hạ Mâu tức đến xanh mét cả mặt mày. Hạ Mâu run run ngón tay những tên côn đồ kia. Các ngươi đây là bắt trẻ, ta muốn báo cảnh sát. Báo cảnh? Bọn côn đồ nghe xong cười, khắp khuôn mặt là khinh thường. Một tên lưu manh quẩy miệng, âm dương quái khí mà nói. Báo cảnh thì thế nào? Không sợ nói cho ngươi, lão đại ta bạn tốt là sở trưởng. Liền tính ngươi báo cảnh, lại có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Thức thời liền tranh thủ thời gian lấy tiền, chớ tự tìm phiền toái. Hạ Mẫu bị tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng vừa tức vừa gấp. Ngươi, trong mắt các ngươi còn có pháp luật sao? Bọn côn đồ càn rỡ cười to nói. Pháp luật? Tại cái này một mẫu ba phần đất, lão tử chính là pháp luật. Hạ phụ tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Bất quá hắn vẫn là cố nén lửa giận, cắn răng nói. Tốt, ta cũng không tin chị không được các ngươi. Sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại báo cảnh. Biết rõ bọn họ là tại người giả bị đụng, cái này 10 bạn khối tiền hắn là thế nào cũng sẽ không lấy ra. Bọn côn đồ mày may cũng không để ý đồng dạng lấy điện thoại ra, bấm bọn họ ra đại hồ điện thoại của ca. Hồ ca, chúng ta một cái huynh đệ bị người đụng, cái này hai cái lao ra hỏa không có ý định bồi thường tiền, ngươi nhưng phải đến cho chúng ta làm chủ a. Bên đầu điện thoại kia hồ ca lập tức giận dữ. Cái gì? Còn có người dám không cho huynh đệ ta mặt mũi, các ngươi trở lấy, ta lập tức liền tới đây. Cũng không lâu lắm, một xe mini bật chạy nhanh đến, két một tiếng dừng ở bên đường. Cửa xe bỗng nhiên kéo ra, hổ ca khí thế hung hăng từ trên xe nhảy xuống. Hắn dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, trên cổ cái kia rất thô dây chuyền vàng. Hổ ca vừa nhìn thấy hạ phụ Hạ Mẫu, liền trừng to mắt, giận dữ hét: "Chính là các ngươi đụng huynh đệ ta, còn không muốn bồi thường tiền? Lá gan không nhỏ a các ngươi." Hạ Mẫu bị dọa đến lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệnh. Hạ phụ mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói: "Bọn họ là người giả bị đụng, là cố ý hướng chúng ta trên xe đụng. Nha à, ý của ngươi là tiểu đệ của ta cố ý đấy chứ? Ta tiểu đệ của mình ta còn không biết." Hổ ca nhưng là không thèm nói đạo lý, đem ác bá khuôn mặt hiện ra không bỏ sót. Ta nhìn các ngươi chính là muốn lại, tranh thủ thời gian bồi thường tiền, không bồi thường tiền liền chuẩn bị đi ngồi tù đi. Hạ Mẫu trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin. Cái quỷ gì? Rõ ràng là những tên côn đồ này người giả bị đụng bọn họ, còn muốn bắt bọn họ đi bảo. Trên đời này còn có hay không thiên lý? Hạ phụ tâm tình nặng nề. Chờ mười mấy phút, một xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu lái tới, dừng ở bên đường. Cầm đầu, rõ ràng là Hổ ca bạn tốt, sở trưởng. Hổ ca lập tức tươi cười nên đón tiếp lấy, từ trong túi lấy ra khói, cho sở trưởng trang khói. Trần ca, ngươi xem như đến, ngươi nhưng phải cho huynh đệ ta bọn họ làm chủ a, cái này hai lão già đụng vào người còn không bồi thường tiền. Sở trưởng nhận lấy điếu thuốc, không nhanh không chậm đốt. Sau đó đi đến trước mặt mọi người, nghiêm túc hỏi thăm tình huống. Bọn côn đồ mồm năm miệng 10 nói ra trải qua. Không thể nói cùng sự thật không hợp, chỉ có thể nói không có chút nào liên quan. Hạ phụ Hạ Mẫu lo lắng giải thích. Bọn họ nói dối, bọn họ là tại người già bị đụng, chúng ta xe lái rất chậm, căn bản không có khả năng đem người đụng thành dạng này. Sở trưởng nhíu mày, đi đến còn ngã trên mặt đất kêu rên lưu manh bên cạnh, làm bộ kiểm tra một chút. Sau đó đứng dậy, nhìn hướng Hạ phụ Hạ Mẫu, mặt không chút thay đổi nói: "Người là các ngươi đụng, việc này các ngươi nhìn là giải quyết riêng, còn là dạng gì?" Hạ phụ Hạ Mẫu sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nhân viên cảnh sát thế mà sẽ nói như vậy, cái này không bày rõ ra thiên vị nha. Bọn côn đồ lập tức mới vừa thêm đắc ý nằm dưới đất lưu manh thậm chí đều không kêu rên, ngồi dậy, toét miệng cười nói: "Ngươi không phải muốn báo cảnh sát sao? Hiện tại nhân viên cảnh sát đến, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Ngoan ngoãn bồi thường tiền đi." Hạ phụ Hạ Mẫu tức giận đến toàn thân run rẩy. Mà tại cách đó không xa một chiếc màu đen trong ghế xe, Lý Thiếu đang cùng Cao Giai Lương ngồi ở hàng sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe ám sát miếng dán, quan sát đến tất cả những thứ này. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Hạ phụ tay run run, từ trong túi lấy điện thoại ra. Xem xét là nữ nhi đánh tới, hắn do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Hạ Ngâm Thu bên này mới vừa tan tầm, tâm tình rất không tệ. Nàng tính toán mua chút trái cây trở về. Vì vậy gọi điện thoại hỏi phụ mẫu ăn cái gì trái cây. "Ba, các ngươi đến nhà không có nha. Các ngươi thích ăn chút gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Hạ Ngâm Thu trong lòng lộn bộ một cái, đội vàng hỏi nói: "Ba, chuyện gì xảy ra? Người bên kia làm sao như thế ồn ào?" Hạ phụ bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân. "Cái gì? Gặp phải người giả bị đụng. Nhân viên cảnh sát cũng bao che." "Ba, ngươi đừng có gấp, ta cái này liền chạy tới, các ngươi trước ổn định a." Hạ Ngâm Thu vừa tức vừa gấp, sau khi cúp điện thoại, đem trong tay bao hướng trên vai hất lên, liền tăng nhanh bước chân chạy trở về. Một màn này vừa lúc bị Hứa Hạo gặp. Gặp Hạ Ngâm Thu thần sắc vội vàng, hắn tiến lên lo lắng hỏi: "Tiểu Hạ làm sao vậy, gấp gáp như vậy?" Trên thực tế, Hạ phụ Hạ Mẫu gặp phải chuyện này, sớm đã có người hồi báo cho hắn. Vì vậy hắn tính toán tương kế tiểu kế, quét sóng Hạ Ngâm Thu hảo cảm. Hạ Ngâm Thu lo lắng nói: "Ba mẹ ta gặp người già bị đụng, tình huống bây giờ hình như rất phiền phức, ta đến mau chóng tới nhìn xem." Hứa Hạo lập tức giả vờ như một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng: "Cái gì? Còn có loại này sự tình, Tiểu Hạ ngươi đừng có gấp, ta cùng đi với ngươi. Ta ngược lại muốn xem ban ngày ban mặt, người nào như thế vô pháp vô thiên." 4. Chương 771, phách lối quá mức. Báo ứng tới quá nhanh. Tiệt Hồ chương 771, phách lối quá mức. Báo ứng tới quá nhanh. Tiệt Hồ Hứa Hạo chào hỏi Hạ Ngâm Thu lên xe, mang nàng tới. Xuất phát từ đối phụ mẫu lo lắng, Hạ Ngâm Thu không lo được như vậy nhiều. Bên trên Hứa Hạo xe, nàng nói ra địa chỉ. Hứa Hạo đích thân lái xe tiến đến. Vì quét sóng Hạ Ngâm Thu hào cảm, hắn đem hồng sắc vi đều đuổi trở về, đích thân lái xe. Nhìn ngoài cửa sổ rút lui phong cảnh, Hạ Ngâm Thu xít sao nắm chặt góc áo, rất là lo lắng. Xe một đường phi nhanh, cũng không lâu lắm liền đến hạ phụ hạ mẫu gặp phải người giả bị đụng địa phương. Đây là một cái hơi có vẻ vắng vẻ giao lộ. Giờ phút này, hạ phụ hạ mẫu đang bị một đám lưu manh vây vào giữa. Xung quanh còn có mấy người đi đường đứng xa xa nhìn, không ai dám tiến lên hỗ trợ. Một cái nhuộm tóc vàng lưu manh trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu, đầy mặt phách lôi hướng về phía lão lưỡng khẩu quát: "Bồi thường tiền, đem huynh đệ ta đụng thành dạng này, đừng nghĩ lại đi qua. 10 vạn khối tiền chữa trị, một điểm cũng không thể ít, không phải vậy mỗi ngày đi nhà các ngươi phun sơn, hát nước bẩn." Hạ phụ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, hắn run run ngón tay lưu manh nói: "Các ngươi đây là người giả bị đụng, chúng ta căn bản không có đụng vào các ngươi, dựa vào cái gì phải bồi thường nhiều tiền như thế?" Bên cạnh một cái trên mặt có đạo sẹo lưu manh cười lạnh một tiếng, tiến lên đẩy hạ phụ một cái, hung tợn nói: "Lão giả, không muốn cho thể diện mà không cần, huynh đệ chúng ta đều nằm ở chỗ này, ngươi còn dám giảo biện. Hôm nay tiền này ngươi làm móc cũng phải móc, không móc cũng phải móc." Mà tại cách đó không xa, một người mặc cảnh phục Lý Sở Trưởng cùng một cái mặc sơ mi hoa, trên cổ mang theo dây chuyền lớn bằng vàng hồ ca, chính nhiều hứng thú xem kịch. Mắt thấy đám côn đồ này như vậy không thèm nói đạo lý, lại nhìn thấy cái kia Lý Sở Trưởng cùng bọn côn đồ đứng chung một chỗ, trong lòng đều lạnh 27. Khó trách bọn hắn như vậy không nói đạo lý, vậy mà là cảnh phỉ cấu kết. Cách đó không xa trong xe, Lý Thiếu trên mặt mang định nọ đủ cười, lấy lòng cùng bên cạnh Cao Giai Lương nói: "Cao công tử, hỏa hầu đã không sai biệt lắm, liền chờ cái kia Hạ tiểu thư tới. Đến lúc đó nàng cũng không giải quyết được, ngài lại xuất hiện quát lui những cái kia lưu manh, bọn hắn một nhà đều sẽ đối ngươi mang ơn, Hạ tiểu thư còn không phải ngoan ngoãn đầu nhập ngài ôm ấp à?" Cao Giai Lương nết miệng lên một tia đắc ý cười, phản phất đã thấy chính mình cầm xuống Hạ Ngâm Thu tình cảnh. Hạ Ngâm Thu là cái thứ nhất dám cho nàng sắc mặt nữ nhân. Hắn từ nhỏ ngậm lấy thìa vàng lớn lên, từ trước đến nay đều là người khác theo hắn, còn không có nhận qua bực này khí. Chờ đem nàng thu vào tay, hắn ngược lại muốn xem còn thế nào cho hắn sắc mặt nhìn. Đúng lúc này, Hứa Hạo xe lái tới, dừng ở bên lề đường. Hạ Ngâm Thu liếc mắt liền thấy được bị vây vào giữa phụ mẫu, viền mắt nháy mắt đỏ lên. Nàng vội vàng mở cửa xe, hướng về phụ mẫu phương hướng chạy gấp tới. "Ba, mụ, các ngươi không có sao chứ?" Hạ mẫu bị tức giận đến đầu nao choáng váng, bước chân lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Hạ Ngâm Thu vội vàng đưa tay nâng lên. Bọn côn đồ nhìn thấy Hạ Ngâm Thu đến, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tóc vàng lưu manh thổi cái huýt sáo, một mặt vô lại mà nói: "Nha, cô nàng này dài đến rất phù hợp điểm a, Lao Đăng, đây là nữ nhi của ngươi a." Hạ phụ trong lòng thầm têu hỏng bét. Đám này vô pháp vô thiên lưu manh, nhìn thấy nhà mình nữ nhi như thế xinh đẹp, không chừng sẽ lên cái gì lòng xấu xa. Hắn vội vàng tiến lên một bước, đem Hạ Ngâm Thu ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn xem một đám lưu manh. Bọn côn đồ cười đùa tí từng xuống lại đi lên, đem bọn họ vây thành một vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Ngoa tạo, thật sự là cực phẩm, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp cô nàng. Ta nói lao giả à, các ngươi thực tế không nghĩ cầm tiền cũng được, để nữ nhi của ngươi cho chúng ta Hổ Ca làm bạn gái. Như thế ngươi chính là chúng ta Hổ Ca nhạc phụ, người một nhà đương nhiên không cần bồi cái gì tiền, ha ha. Các huynh đệ nói có đúng hay không a?" Một đám lưu manh đi theo nào. Tiếng cười tại cái này giao lộ lộ ra đặc biệt chói tai. "Nói không sai, chỉ cần vị này mỹ nữ thành chúng ta đại tẩu, hôm nay chuyện này liền xóa bỏ, chúng ta lập tức liền đi, về sau còn bảo kê các ngươi." Lao giả thoạt nhìn chẳng ra sao cả, nữ nhi ngược lại là như thế duyên dáng, Hổ Ca có diễm phúc a. Hạ Ngâm Thu sắc mặt xanh xám, vừa tức vừa xấu hổ. Nàng trừng mắt nhìn những tên côn đồ này, lớn tiếng quát lớn: "Các người đám này vô lại, dưới ban ngày ban mặt dám dạng này làm sằng làm bậy, ta nói cho các ngươi biết, đừng có nằm mộng." Hạ phụ nhìn xem bọn côn đồ sắc mặt, sợ bọn họ tổn thương nữ nhi, chung quy là thỏa hiệp: "Tốt tốt tốt, chúng ta đưa tiền, cho các ngươi 10 vạn, các ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta." Hạ Ngâm Thu vội vàng giữ chặt phụ thân, gấp gáp mà nói: "Ba, không thể cho bọn họ tiền, bọn họ rõ ràng chính là tại ăn cướp. Tiền này cho bọn hắn, bọn họ về sau sẽ còn lại đến bắt nạt chúng ta, lỗ hổng không thể mở." Tóc vàng lưu manh nghe xong, nháy mắt trừng mắt lên, kêu gào nói: "Nhã a, ngươi không trả tiền, chúng ta còn không đòi tiền đâu. Hôm nay liền đem lời đặt xuống nơi này, tiểu nữ ngươi theo chúng ta đi, không phải vậy đụng huynh đệ ta việc này không xong." Nói xong, phía trước cái kia người già bị đụng lưu manh, lập tức nằm trên mặt đất lại bắt đầu kêu dên lên, diễn kỹ đặc biệt sốc nổi. Hạ Ngâm Thu tức giận đến toàn thân phát run. Nàng vẫn nộ chỉ vào bọn côn đồ nói: "Các ngươi quá đáng, trong mắt có hay không pháp luật, chẳng lẽ không sợ ngồi xổm lao ngục sao?" Có cái lưu manh cười hắc hắc, hướng bên cạnh Lý Sở Trưởng chép miệng, âm dương quái khí nói: "Ngươi muốn pháp luật không ngay ở chỗ này sao? Lý Sở Trưởng đều ở đây này, ngươi có thể loại chúng ta sao?" Lý Thiếu cùng Cao Giai Lương xuyên thấu qua cửa sổ xe, có chút hăng hái nhìn xem một màn này, trên mặt toát ra nụ cười. Chính là muốn Hạ Ngâm Thu không giải quyết được vấn đề, lại để cho Cao Giai Lương xuất thủ, mới có thể đưa đến anh hùng cứu mỹ nhân hiệu quả. Lý Thiếu cho hắn phân tích ra lúc nào ra sân thích hợp nhất, một bộ rất có kinh nghiệm bộ dạng. Cao Giai Lương một bên nghe lấy, một bên không ngừng gật đầu, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy khen ngợi. Chờ Lý Thiếu nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, vô vô Lý Thiếu bà bay, tán dương. Ngươi thật đúng là cờ mờ nờ là cái nhân tài, về sau liền lưu ở bên cạnh ta đi. Lý Thiếu lập tức mừng như điên không thôi. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến hết sức lấy lòng Cao Giai Lương, để cho mình có thể tại cái này vòng tròn bên trong nhiều chút ỷ bảo. Không nghĩ tới thế mà còn có thể trở thành Cao Giai Lương tùy tùng. Đây chính là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chuyện tốt a, tuy nói từ một cái ngày bình thường cũng coi là tiêu sái tự tại công tử ca biến thành người khác tiểu đệ, chợt nghe xong hình như rất không có mặt mũi. Nhưng chuyện này còn phải nhìn là cho ai làm tùy tùng a, Cao Giai Lương cái kia là thân phận gì, trong nhà có thể là có ngàn ức tài sản, dậm chân một cái giới kinh doanh đều phải run rẩy ba run rẩy gia tộc. Nếu có thể đi theo hắn, cuộc sống về sau, nhưng là lên như diều gặp gió. Mà còn người trong nhà nếu là biết, khẳng định cũng sẽ khen hắn có bản lĩnh, có thể dính vào một chỗ dựa lớn như vậy. Lại nói, cho Cao Giai Lương làm tiểu đệ, tại cái này công tử ca vòng tròn bên trong, còn lại mấy cái bên kia người không những sẽ không khinh thường hắn, ngược lại sẽ bởi vì hắn có thể đi theo Cao Giai Lương bên cạnh, đối hắn càng thêm ước ao ghen tị. Lý Thiếu đội vàng cười rạng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt mà nói: "Cao công tử, ngài quá để cao ta, cảm tạ ngài cho ta cơ hội này. Ta về sau nhất định đi theo làm tùy tùng, ngài để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngài có dặn dò gì, ta tuyệt đối ngay lập tức làm tốt, tuyệt không mập mờ." Cao Giai Lương nhìn xem Lý Thiếu bộ kia lấy lòng rằng dấp, trong lòng vô cùng đắc ý miễn bản, hắn xua tay: "Được rồi, đi, về sau làm tốt bảo, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Hai người lại đưa ánh mắt về phía ngoài Hạ Ngâm Thu trên thân. Lúc này, Lý Sở Trưởng hắng giọng một cái, đứng dậy một mặt nghiêm túc đối Hạ Ngâm Thu nói: "Không nên ở chỗ này hung hăng càng quái, chúng ta đây là làm theo việc công chấp pháp." Hạ Ngâm Thu nhìn xem cái kia Lý Sở Trưởng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Làm theo việc công chấp pháp? Các ngươi đây là cấu kết với nhau làm việc xấu, ta muốn lộ ra ánh sáng các ngươi, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút các ngươi ghê tởm sắc mặt." Nói xong, nàng liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị đập xuống một màn này. Lý Sở Trưởng sắc mặt lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn tiến lên một bước, muốn ngăn cản Hạ Ngâm Thu, trong miệng nói: "Vị này tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là tại theo lệ làm việc, ngươi làm như vậy là gây trở ngại công vụ, đừng để chúng ta khó làm." Liên tại song phương rằng có không xong thời điểm, một đạo thanh âm phách lối vang lên: "Khó làm? Vậy cũng chớ làm." Mọi người đồng loạt nhìn, liền thấy Hứa Hạo cất bước đi tới. Nguyên bản Dương cung bạc kiếm bầu không khí, theo Hứa Hạo xuất hiện, tất cả thay đổi đến không đồng dạng. Chỉ thấy hắn hướng về đoàn người đi tới, tỏa ra cường đại khí tràng. Chỗ đến, đoàn người không tự kìm hãm được hướng hai bên tránh ra, phản phất là bị một loại vô hình lực lượng điều khiển. Lý Sở Trưởng trong lúc lơ đãng quay đầu, liếc mắt liền thấy được Hứa Hạo, lập tức cả người giật mình tại nguyên chỗ. Sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không bị khống chế xông ra. Tại Thượng Hải, Hứa Hạo thanh danh như sấm bên tai, không biết hắn người ít càng thêm ít. Lý Sở Trưởng suy nghĩ miên man. Hứa Hạo như vậy đại nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Là vừa lúc đi qua, vẫn là cùng người một nhà này nhận biết. Nếu là loại tình huống thứ hai, hắn nhưng là xong. Hạ phụ hạ mẫu cũng đều là nhận biết Hứa Hạo 827. Dù sao nhà mình nữ nhi ngay tại cho đối phương làm thư ký. Lúc này nhìn thấy Hứa Hạo đến, hai người trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Bọn họ cảnh phỉ cấu kết, pháp luật không làm gì được bọn họ. Hiện tại Hứa tổng đến, xem bọn hắn còn thế nào phép lối. Bất quá, hổ ca đám côn đồ này ngày bình thường trà trộn tại xã hội tầng dưới chót, nào có tâm tư đi quan tâm cái gì tân văn điểm nóng. Liên tính phía trước cùng một chỗ nhìn qua Hứa Hạo bức ảnh, cũng đã sớm quên. Một cái nhuộm tóc vàng lưu manh, gặp Hứa Hạo khí định thần nhàn bộ dạng, cảm thấy rất là không vừa mắt. Đưa tay liền chỉ vào Hứa Hạo, lôi kéo cuốn họng hô: "Tiểu tử, ngươi rất phách lối a, không thấy được chúng ta tại cái này làm chính sự sao?" Thức thời liền tranh thủ thời gian cút xa một chút. Quét Lý Sở Trưởng dọa đến toàn thân run lên, tâm đều nhanh nhạy cổ họng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng tên côn đồ kia, ba chân bốn cẳng tiến lên, đưa tay chính là một bàn tay. "Ngươi cái đồ không có mắt, mù nào cái gì, đem miệng đặt sạch sẽ điểm." Cái kia lưu manh bị một bàn tay đánh đến trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu ông, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồ Ca ở một bên thấy thế, cau mày đi lên trước, vừa muốn mở miệng hỏi: "Lão Lý?" Lời còn chưa nói hết, Lý Sở Trưởng lại một cái tát đập tới đi. Hồ Ca bị đánh đến tại chỗ chuyển tầm vài vòng, mắt buốt kim tinh, kém chút không có đứng vững ngã sắp xuống. Lý Sở Trưởng lúc này là thật cũng lên. Trong lòng của hắn hận đến nghiến răng, hận không thể hung hăng quất chết người này. Vậy mà để hắn trêu chọc phải Hứa Hạo, quả thực là lấy mạng của hắn. Lý Sở Trưởng đánh xong lưu manh, vội vàng quay người, mặt hướng Hứa Hạo lúc, lập tức đổi phó sắc mặt. Trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, cúi đầu không lưng: "Hứa tổng, là bọn họ không hiểu chuyện." Một đám lưu manh cũng là chậm rãi kịp phản ứng. Nghe đến Lý Sở Trưởng mở miệng một tiếng Hứa tổng còn cung kính như vậy, tại cái này Thượng Hải, có thể để cho Lý Sở Trưởng như vậy kính sợ, tựa hồ chỉ có vị kia Hứa thị tập đoàn người cầm lái. Nghĩ đến là vị đại nhân vật kia, bọn họ từng cái dọa đến câm như hến. Liên cùng trong trường học gặp phải lão sư học sinh tiểu học, thở mạnh cũng không dám. Nguyên bản rất là phách lối Hồ Ca, lúc này hai chân run lập cập, động cũng không dám động một cái. Chương 722, đem phế vật lợi dụng tiến hành tới cùng. Cho Hứa Hạo làm giá y thì chương 722, đem phế vật lợi dụng tiến hành tới cùng. Cho Hứa Hạo làm giá y thì Hứa Hạo không để ý người khác, trực tiếp đi tới hạ phụ hạ mẫu trước mặt, mang trên mặt ôn hòa nụ cười: "Các ngươi không có sao chứ? Ta vừa ra công ty thời điểm, nhìn thấy tiểu hạ gấp gáp bận rộn sợ. Nói các ngươi xảy ra chuyện, ta liền tranh thủ thời gian mang theo nàng tới, không tới chậm a." Hạ phụ thụ sủng nhược kinh nói: "Không có, không có việc gì, nhờ có ngài tới, nếu không còn không biết kết thúc như thế nào." Hạ mẫu cũng tại một bên phụ họa: Đúng vậy a, Hứa tổng, quá cảm tạ ngài. Hạ Ngâm Thu cũng đi lên trước, từ đáy lòng cảm tạ nói. Cảm ơn Hứa tổng.
Đinh.
Hạ Ngâm Thu lòng sinh cảm kích, cảm xúc giá trị 567. Hứa Hạo xua tay, cười nói, có lẽ ngươi là thư ký của ta nha, phát sinh loại này sự tình ta làm sao có thể mặc kệ. Hoa một đám lưu manh, bao gồm Lý sở trưởng ở bên trong, nghe nói như thế kém chút dọa đến tại chỗ qua đời. Trong lòng bọn họ thư ký liền tương đương với lao bản nữ nhân. Cái này cực phẩm mỹ nữ vậy mà là Hứa Hạo nữ nhân. Bọn họ vừa rồi có thể lại là khó xử phụ mẫu nàng, lại là trong lời nói đùa giỡn, phải làm sao mới ở đây. Từng cái dọa đến mặt như màu đất, trong lòng một mảnh tuyệt vọng kêu rên. Bọn họ không khỏi đoán trách lên hạ phụ hạ mẫu. Đạt Mã, các ngươi nữ nhi là theo Hứa Hạo lẫn vào, các ngươi nói sớm á, ngươi nói sớm, chúng ta nào còn dám lỗ mãng. Khoảng cách đó không xa, một chiếc màu đen xe con lặng lặng dừng ở bên đường. Trong xe ngồi Lý Thiếu cùng Cao Giai Lương hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm bên này tình cảnh. Dần dần, Cao Giai Lương cau mày. Không thích hợp a, ngươi nhìn tình huống này, làm sao cùng ta bọn họ dự đoán không giống nhau lắm. Lúc này, không phải là Hạ gia người bị những tên côn đồ kia bức bách đến cùng đường mặt lộ, rơi vào tuyệt vọng sao? Làm sao những tên côn đồ kia ngược lại giống như là tôn tử đồng dạng? Lý Thiếu ánh mắt rơi vào trong đám người, dáng người thẳng tắp Hứa Hạo trên thân, cắn răng, ánh mắt oán hận. Đều là bởi vì người này xuất hiện. Hẳn là một cái là nhân vật nào? Để những tên côn đồ kia đều sợ. Thật là đáng chết. 327. Mắt thấy lập tức liền muốn thành công. Chỉ cần Hạ gia người tuyệt vọng, Cao Giai Lương liền có thể thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân về. Mà hắn cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió. Như thế rất tốt, đều bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa làm hỏng. Cao Giai Lương sắc mặt thay đổi đến âm trầm, quay đầu nhìn hướng Lý Thiếu, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy không vui. Người này vô bộ ngực, bảo đảm nói nhất định có thể để hắn đuổi tới Hạ Ngâm Thu. Nhưng bây giờ xuất hiện đường rẽ. Lý Thiếu lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, một bên lau mồ hôi chán, một bên vội vàng nói. Cao công tử, chúng ta còn có cơ hội bổ cứu, ngài lại cho ta một lần cơ hội sẽ. Cao Giai Lương hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói. Ta liền lại tin ngươi một lần, nếu là lại làm hỏng, cũng đừng trách ta không khách khí. Phải. Cao công tử ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ lại không xảy ra vấn đề. Lý Thiếu liên tục gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian khởi động xe, hướng về đám người kia lái đi. Trên xe Lý Thiếu một bên lái xe, một bên cùng Cao Giai Lương nói xong chính mình bổ cứu biện pháp. Cao công tử, đợi lát nữa chúng ta đến chỗ ấy, ngài trước hết đi cùng Hạ Ngâm Tu còn có phụ mẫu nàng lôi kéo làm quen, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Ta liền đi để những tên côn đồ kia tiếp tục gây sự, cho bọn họ thêm điểm áp lực, uy bức lợi dụng, có chúng ta đứng đài, những tên côn đồ kia chắc chắn sẽ không lại cho tên kia mặt mũi. Đến lúc đó bọn họ ồn ào, ngài lại đứng ra, đem những tên côn đồ kia quát lui. Cứ như vậy, Hạ gia người khẳng định đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt, Hạ Ngâm Thu cũng sẽ đối với ngài phân biệt đối xử. Cao Giai Lương khẽ gật đầu, cảm thấy biện pháp này có thể được, khoe miệng lại lần nữa khơi gợi lên một vẻ tiêu ý. Xe tới gần một đoàn người về sau, Lý Thiếu dừng xe xong, hai người xuống xe. Cao Giai Lương cười hướng Hạ Ngâm Thu nên đón. Ngâm Thu, thật xa liền thấy ngươi tại chỗ này, đây là có chuyện gì? Hạ Ngâm Thu nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, trong lòng một trận tiền chán. Người này tại sao lại đến, thật sự là âm hồn bất tán. Nàng chỉ là lạnh lùng liếc Cao Giai Lương một cái, cũng không đáp lời. Hạ phụ Hạ mẫu ngược lại là hiếu kỳ nhìn hướng người tới. Chỉ thấy Cao Giai Lương mặc một thân vừa vặn bảng tên trang phục, nhìn xem ngược lại là tuấn tú lịch sự, giữa cử chỉ cũng lộ ra mấy phần nho nhã. Cao Giai Lương cười đi lên trước, rất lễ phép nói: "Thúc thúc, a di các ngươi tốt, ta là Ngâm Thu đồng học. Vừa rồi đi qua nhìn thấy bên này hình như có chút tình huống, liền tới xem một chút, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải Ngâm Thu." Hạ phụ Hạ mẫu liếc nhau một cái. Nguyên lai là Ngâm Thu đồng học, a bất quá nghe xưng hô này, xem ra quan hệ không bình thường. A Cao Giai Lương bắt đầu chậm rãi mà nói. Hạ Ngâm Thu ở một bên tức giận đến nghiến răng. Chính mình cũng hận chết hắn, hắn ngược lại tốt, ở chỗ này mở mắt nói lời bịa đặt. Còn một bộ cùng nàng quan hệ rất tốt bộ dáng, thật sự là không muốn mặt. Nàng nhịn không được hướng phụ mẫu nói: "Ba mụ, ta cùng hắn không quen, các ngươi đừng nghe hắn nói mỏ." Cao Giai Lương lập tức một mặt cười khổ: "Ngâm Thu, ngươi còn đang giận ta đâu, ta biết là ta không đúng, không nên từ Hoa Đô thật xa chạy đến tìm ngươi, nhưng ta thực sự là quá muốn ngươi, thực tế nhịn không được." Liên tại Cao Giai Lương tại cái này nói bậy thời điểm, Lý Thiếu thì đến Hổ Ca trước mặt. Hổ Ca lúc này chính một mặt sợ hãi, trong lòng còn đang vì đắc tội Hứa Hạo mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Lý Thiếu không ngừng cho hắn mấy mắt, nhẹ giọng nói: "Hổ Ca, ngươi này sao lại thế này? Tiếp tục theo chúng ta phía trước kế hoạch tới." Hổ Ca vẫn như cũ ở vào thất thần bên trong, hốt hoảng. Lý Thiếu tính toán tiếp tục cho chỗ tốt: "Ngươi chỉ cần đem việc này làm xong, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 1.000 vạn." Hổ Ca cuối cùng có phản ứng, nhìn thấy Lý Thiếu, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Đều là người này để hắn đến tìm Hạ phụ Hạ mẫu phiền phức, không phải vậy hắn làm sao sẽ đắc tội Hứa Hạo? Thật là đáng chết. Hiện tại còn để hắn đi gây sự, cùng để hắn đi chịu chết, khác nhau ở chỗ nào? Chờ chút. Hổ Ca đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng a, hắn chỉ là phụ trách làm việc, chân chính tìm phiền toái là xinh đẹp cầm người này. Hắn có thể lập công chuộc tội, chỉ cần đem Lý Thiếu khai ra, nói không chừng Hứa Hạo liền có thể tha hắn một lần đâu. Đến mức sẽ đắc tội cái này Phú Nhị Đại. Cái gì Phú Nhị Đại, tại Hứa Hạo trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Phú Nhất Đại đều không cách nào cùng Hứa Hạo so. N nghĩ đến liền làm, Hổ Ca cắn răng một cái, hấp tấp liền đi tới Hứa Hạo trước mặt, đầy mặt định mà nói: "Hứa tổng, kỳ thật chúng ta không phải cố ý nhằm vào hai vị này, đều là tên kia. Là hắn cho chúng ta tiền, để chúng ta làm như thế a. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay Lý Thiếu. Tuyệt đối không nghĩ tới Hổ Ca sẽ vào lúc này đem chính mình cho tố cáo. Tất cả mọi người là sửng sở. Trong lúc nhất thời tràng diện thay đổi đến đặc biệt yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thiếu. Hạ Ngâm Thu nhìn một chút Lý Thiếu, lại nhìn một chút Cao Giai Lương, lập tức hiểu được. Nàng phẫn nộ chỉ vào Cao Giai Lương. Nguyên lai là người dở trò quỷ. Khẳng định là người này muốn thông qua phụ mẫu nàng, có ý đồ với nàng, quá hèn hạ. Hạ phụ Hạ mẫu kinh ngạc, Hạ phụ cao mày hỏi. Ngâm Thu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Ngâm Thu tức giận đến bộ ngực nâng lên hạ xuống, hoán hận nói. Ba mụ, thời điểm ở trường học, người này vẫn quấy rối ta. Ta đều rõ ràng cự tuyệt hắn rất nhiều lần, có thể hắn chính là chưa từ bỏ ý định, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn nghĩ ra như thế hạ lưu thủ đoạn. Muốn để những tên côn đồ kia tới dọa các người, sau đó hắn lại đi ra làm người tốt, tranh thủ ta hào cảm. Hạ phụ Hạ mẫu nghe nữ nhi lời nói, ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Nhìn hướng Cao Giai Lương trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Thật sự là mắt bị mù. Bọn họ mới vừa rồi còn cảm thấy tiểu tử này người không sai. Không nghĩ tới vậy mà là loại người này. Sự tình bại lộ, Cao Giai Lương sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn quay đầu nhìn hướng Lý Thiếu, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy phẫn nộ, hận không thể tại chỗ đem Lý Thiếu thiên đào vào đường. Lý Thiếu cảm nhận được cái kiếp như có gai ở sau lưng ánh mắt, chật vật nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bị hoảng hốt lấp đầy, thân thể đều không tự chủ run rẩy lên. Một cái giật mình lấy lại tinh thần, hắn hướng về phía Hổ Ca nổi giận nói: Ngươi nói lung tung cái gì? Ta đều căn bản chưa từng thấy ngươi, đừng tại đây ngậm máu phun người. Sau đó lại cùng Hạ phụ Hạ mẫu giải thích: Các ngươi đừng nghe người này nói lung tung, ta cũng không nhận ra hắn. Hổ Ca cũng lên, chỉ vào Lý Thiếu lớn tiếng nói: Ta có chứng cứ, đừng tưởng rằng ngươi có thể chống chế đến rơi. Nói xong, hắn quay người, hướng chính mình chiếc xe kia chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Hổ Ca liền từ trong xe lấy ra một xấp tiền, chạy về đến về sau, đem tiền ở trước mặt mọi người quơ quơ. Các ngươi nhìn, đây chính là hắn cho ta tiền, lúc ấy chính là hắn tìm tới ta, cho ta số tiền kia, để ta mang theo các huynh đệ tới dọa hai người này. Lý Thiếu nhìn xem cái kia trồng tiền, trong lòng lột bột một cái, nhưng vẫn là ngụy biện nói: Hừ, cái này có thể nói rõ cái gì? Tiền này ai biết ngươi từ chỗ nào lấy được? Ngươi chính là cố ý vu ham ta. Hổ Ca nghe hắn còn tại giảng biện, khí đến mặt đỏ dần, xông đi lên đối với Lý Thiếu chính là một trận đấm đá. Vừa đánh vừa chửi nói: Ngươi đạp mã có thừa nhận hay không? Ngươi để ngươi mạnh miệng, để ngươi mạnh miệng. Lý Thiếu bị đánh đến khóc kêu gào, vừa bắt đầu còn muốn chết không thừa nhận, nhưng nắm đấm rơi vào trên người, thực sự là quá đau, hắn cuối cùng vẫn là bị đánh sợ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thừa nhận, là ta làm. Hứa Hạo nhìn xem cái này náo kịch, là thời điểm kết thúc. Hắn tiến lên một bước, thả ra một loại vô hình vương bá chi khí. Nháy mắt, Lý Thiếu liền cảm giác một cỗ áp lực cường đại bao phủ trên người mình, để hắn gần như không thở nổi. Hứa Hạo âm thanh trầm thấp hỏi: Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lý Thiếu vô ý thức liền muốn cho Cao Giai Lương đánh nhiệm trợ. Nếu là đem Cao Giai Lương khai ra, chính mình khẳng định sẽ bị trả thù, tuyệt đối không thể nói. Nhưng tại Hứa Hạo khí thế áp bách mạnh mẽ bên dưới, hắn lại nói đàng hoàng đi ra: Là Cao Giai Lương muốn theo đuổi Hạ Ngâm Thu, chúng ta liền nghĩ biện pháp để hắn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Dạng này Hạ tiểu thư liền có thể đối hắn phân biệt đối xử. Quả nhiên là dạng này. Hạ Ngâm Thu tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Cao Giai Lương mắng: Cao Giai Lương, ngươi thật là đủ vô sỉ, thế mà nghĩ ra như thế thủ đoạn hèn hạ. Hạ phụ Hạ mẫu cũng là bộ mặt tức giận, căm tức nhìn Cao Giai Lương. Hạ phụ tức giận đến râu đều nết lên tới. Nữ nhi từ trước đến nay nhu thuận hiểu chuyện, người này lại muốn tính kế nữ nhi, còn muốn lợi dụng bọn họ. Lập tức hắn không khỏi vui mừng. Còn tốt Hứa Hạo cũng ở nơi đây. Không phải vậy để người này đạt được, hậu quả khó mà lường được. Ga Cao Giai Lương lúc này dần dần bình tĩnh trở lại. Sự tình đã đến trình độ này, giải thích thế nào đi nữa cũng đều là phí công, dứt khoát hử lạnh một. Hôm nay tính toán ta xui xẻo, Hạ Ngâm Thu, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta, chúng ta đi nhìn. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hứa Hạo nhìn xem Cao Giai Lương rời đi bối ảnh, ánh mắt lấp lóe một cái. Hắn muốn chơi chết người này, là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, bỏ đi ý nghĩ này. Người này tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ còn đối Hạ Ngâm Thu độc thủ, chẳng bằng lợi dụng hắn đến công lược Hạ Ngâm Thu. Chương 773, Hứa Hạo quyền thế. Tiểu nữ chủ sùng bái. Tuyệt vọng bao phủ. Chương 773, Hứa Hạo quyền thế. Tiểu nữ chủ sùng bái. Tuyệt vọng bao phủ xong, gặp Cao Giai Lương đi, Lý Thiếu trong lòng tuyệt vọng, vội vàng hấp tấp đuổi theo. Cao công tử chờ ta một chút, chờ ta một chút ta. Cao Giai Lương cũng không quay đầu lại, bước chân vội vàng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến mau rời khỏi nơi thị phi này. Bọn họ đều là hoa đông người, không quen biết Hứa Hạo, không cùng Hứa Hạo chào hỏi liền rời đi. Lý Sở Trường, Hổ Ca còn có một đám bọn côn đồ, nhưng là động cũng không dám động một cái. Phía trước thu tiền của người khác, đến nhằm vào Hạ phụ Hạ mẫu, vốn cho rằng chính là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Sao có thể nghĩ đến đá đến như thế cứng rắn một khối tâm sắt? Lý Sở Trường trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, run rẩy nhìn xem Hứa Hạo, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. 27 Hứa. Hứa tổng, chúng ta thật biết sai, thật xin lỗi. Chúng ta không nên tới nhằm vào cái này hai vị đại ca đại tẩu, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha chúng ta lúc này đi. Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi còn không có nhận thức đến chân chính sai lầm. Lý Sở Trưởng sững sờ, nguyên bản trong sự tuyệt vọng, đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Nghe Hứa Hạo lời này, tựa hồ có tha thứ bọn họ ý tứ. Hắn lập tức kích động lên, vội vàng nói: Phải, chúng ta không nên làm sằng làm bậy, ỷ vào điểm này nhỏ quyền thế ức hiếp hắn người. Nói xong, hắn còn lén lút dùng chân đá đá bên cạnh Hồ Ca, để hắn cũng tranh thủ thời gian cầu tình. Hồ Ca cái này mới kịp phản ứng, liên tục không ngừng phụ họa: Phải, Hứa tổng, ta về sau cũng không dám nữa, ta trở về liền đem hổ cửa giải tán, cam đoan về sau sửa sai. Cầu ngài tha thứ chúng ta lần này, phía trước là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hứa Hạo mặt không thay đổi nói: Các ngươi có lẽ nói xin lỗi không phải ta. Lý sở trưởng cùng Hổ Ca sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, lại liền vội vàng xoay người hướng về hạ phụ hạ mẫu mà đi. Lý sở trưởng cười rạng rỡ, đối với hạ phụ hạ mẫu sâu sắc bái một cái, nói: Đại ca, đại tẩu, là chúng ta có lỗi với các ngươi. Phía trước là chúng ta vắng đầu, làm nhiều như thế chuyện sai, các ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng, van cầu các ngươi tha thứ chúng ta. Hổ Ca cũng tại một bên đi theo túi đầu không lưng: Chúng ta sai, về sau cũng không dám nữa, mong rằng các ngươi giơ cao đánh khẽ a. Hạ phụ hạ mẫu chưa từng gặp qua tình hình như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hai người liếc nhau một cái, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy mê man, xin giúp đỡ nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo khẽ mỉm cười: Nhìn các ngươi xử lý như thế nào à, các ngươi nếu là truy cứu, ta sẽ để cho bọn họ trả giá đắt. Lý sở trưởng cùng Hổ Ca khẩn trương đến tâm đều nhấc lên. Do dự một lát sau, hạ phụ mở miệng nói ra: Tính toán, chỉ cần các ngươi về sau sửa sai thế là được. Mọi người nghe xong hết sức vui mừng, vội vàng tiên ân và tạ: Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại tẩu, các ngươi là người tốt, chúng ta về sau nhất định sửa chữa, tuyệt đối sẽ lại không phạm bảo. Bọn họ ngoài miệng nói xong, lại cũng không hề rời đi ý tứ, trông mong nhìn hướng Hứa Hạo, đang chờ Hứa Hạo lại cho cái lời chắc chắn, bọn họ mới dám rời đi. Hứa Hạo hơi nhíu mày: Thất thần làm cái gì, còn chưa cút. Lý sở trưởng hết sức vui mừng: Là, chúng ta cái này liền lăn, cái này liền lăn. Hổ Ca liên tục gật đầu, sau đó nằm trên mặt đất như cái cầu đồng dạng lăn. Làm cái này khác, lại không có người dám có chút tiêu ý. Lý sở trưởng sửng sốt, trong lòng thầm mắng một tiếng: Người này thật làm ra được a, như thế rất tốt, hắn đều như vậy, chính mình nếu là đi rời đi, vạn nhất bị Hứa Hạo gọi trở về làm sao bây giờ. Nghĩ đến cái này, hắn quan tâm cũng học theo, cắn răng nằm trên mặt đất lăn ra ngoài. Còn lại bọn côn đồ càng là không dám có chút do dự, từng cái vội vàng làm theo. Trang diện đừng đề cập nhiều quá gì, một đám người cứ như vậy lăn ra thật xa, mãi đến cảm giác Hứa Hạo có lẽ không thấy được, mới dám cẩn thận từng ly từng tí bò dậy. Đến mức dừng ở ven đường xe, bọn họ lúc này nào còn có dư, chỉ nghĩ đến trước rời đi chỗ thị phi này, chờ phía sau có thời gian lại đến lấy đi. Rời đi thật xa về sau, Lý sở trưởng, Hổ Ca một đoàn người giải thư một khẩu khí, phản phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt giống như. Từng cái mệt lạ nằm trên mặt đất, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sợ không thôi. Mà bên này nhìn xem cái kia nguyên bản mười phần phách lối Hổ Ca một đoàn người lăn lộn trên mặt đất bộ dạng, hạ phụ hạ mẫu, bao gồm Hạ Ngâm Thu đều cả kinh mở to hai mắt nhìn, đầy mặt rung động. Đây chính là Hứa Hạ uy thế a. 727 hạ phụ hạ mẫu trong lòng kính ngưỡng. Đinh. Hạ Ngâm Thu 10 phần cảm kích, cảm xúc giá trị 789. Hạ Ngâm Thu thì là sùng bái nhìn xem Hứa Hạo. Nàng đi đến Hứa Hạo bên cạnh, mở miệng cười: Hứa tổng, hôm nay có thể nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi mang theo ta tới, ba mẹ ta liền phiền toái. Hứa Hạo xua tay: Không có chuyện gì, một cái nhấc tay mà thôi. Hạ phụ suy nghĩ một chút, đi lên trước nói: Hứa tổng, nhà chúng ta liền tại phụ cận, nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu không đi trong nhà ngồi một chút đi, để chúng ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Hứa Hạo giúp bọn họ đại ân như vậy, không làm những gì báo đáp, trong lòng bọn họ không an lòng. Hứa Hạo thoáng suy tư một chút, gật đầu đáp ứng: Vậy liền quấy rầy các ngươi. Hạ phụ hạ mẫu liên tục xua tay: Không quấy rầy hay không, Hứa tổng đến nhà chúng ta làm khách là vinh hạnh của chúng ta. Hai người ở phía trước dẫn đường, không bao lâu liền đến hạ gia. Đây là một tòa tiểu viện, mặc dù không lớn, lại lộ ra một cô ấm áp. Chương 774, không đáp tội nổi tồn tại. Để nữ nhi cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Chương 774, không đáp tội nổi tồn tại. Để nữ nhi cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Hứa Hạo cùng theo đi tới hạ gia. Hạ phụ liền đối nữ nhi liếc mắt ra hiệu, để nàng thật tốt chiêu đãi Hứa tổng. Sau đó lo lắng không yên hướng bên trong nhà đi đến, đi đem chân tảng lá trà lấy ra. Hạ mẫu thì tiến về phòng bếp nấu cơm. Hạ Ngâm Thu mang theo Hứa Hạo đến sofa ngồi xuống. Không bao lâu, hạ phụ liền nâng một hộp lá trà tới, khắp khuôn mặt là nhiệt tình. Một bên mở ra lá trà hộp, vừa cười đối Hứa Hạo nói: Hứa tổng, cái này đại hồng bảo ta ngày bình thường đều không bỏ uống được, hôm nay ngài tới nhưng phải nếm thử. Hứa Hạo cười nói: Tốn kém a. Hạ phụ vung tay, chuyên tâm ngâm lên trà, trong đó không quên tìm chủ đề, hỏi thăm Hứa Hạo: Hứa tổng, Ngâm Thu tại công ty không cho Hứa tổng thêm phiền phức a. Nếu là có làm đến chỗ không đúng, Hứa tổng ngài tuyệt đối đừng khách khí, cần mắng cứ mắng. Hạ Ngâm Thu nghe vậy cong lên miệng: Nào có phụ thân để người mắng nữ nhi của mình. Hứa Hạo cười cười là: Tiểu hạ công tác rất nghiêm túc. Hạ phụ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng vẫn không quên căn dặn Hạ Ngâm Thu: Có nghe hay không, Hứa tổng cũng quen ngươi, tiếp tục làm việc cho tốt, không cho phép lười biếng mò cá biết không. Hạ Ngâm Thu bất đắc dĩ thở dài, yếu ớt trả lời: Biết. Hạ phụ trừng nữ nhi một cái, có lấy lòng nhìn hướng Hứa Hạo: Hứa tổng, nha đầu này bình thường có chút không đứng đắn, ngài nhiều tha thứ. Nói xong, hắn đem pha tốt trà đưa cho Hứa Hạo: Hứa tổng, nếm thử cái này trà, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Hứa Hạo tiếp nhận trà, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ca ngợi nói: Trà ngon. Hạ phụ lỏng một khẩu khí. Hứa Hạo thích liền tốt. Mấy người lại tùy ý hàn huyên một hồi. Phòng bếp bên trong, Hạ Mẫu làm tốt đồ ăn. Hạ Ngâm Thu đi hỗ trợ bưng thức ăn. Hạ phụ mời nói: "Hứa tổng, đồ ăn chuẩn bị xong, cơm rau dưa cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt chiêu đãi, mong rằng ngài không muốn ghét bỏ." Hứa Hạo cười đứng lên: "Cái này nói gì vậy, ta liền thích chuyện thường ngày, không thích những cái kia sạp trương lãng phí địa bộ." Mọi người cùng đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hạ phụ lại từ trong ngăn tủ lấy ra một bình chân tàng hảo rượu, cho Hứa Hạo rót rượu, lại cho chính mình cùng Hạ Mẫu cũng đầy bên trên, Hạ Ngâm Thu ngược lại cũng một điểm. Người một nhà giơ ly rượu lên, kính Hứa Hạo: "Hứa tổng, hôm nay may mắn mà có ngài, chén rượu này mời ngài." Hứa Hạo cũng giơ ly rượu lên: "Các ngươi đều cảm ơn bao nhiêu lần, tay cực khổ mà thôi, không cần khách khí như thế, mọi người cùng nhau uống xuống rượu trong chén." Tiếp xuống bắt đầu dùng nữa. Hạ phụ Hạ Mẫu cho nữ nhi liếc mắt ra hiệu, để nàng cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Hạ Ngâm Thu rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nghe lời cầm lấy đũa, cho Hứa Hạo kẹp một đũa đồ ăn. "Hứa tổng, nếm thử cái này, đây là mụ ta sở trường thức ăn ngon." Hứa Hạo khách khí đáp lại: "Tiểu hạ chính ngươi cũng ăn a." Hạ phụ Hạ Mẫu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bên kia tại Đế Hảo hội sở bên trong, một đám phú nhị đại tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy Cao Giai Lương mặt âm trầm trở về, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Một người mặc lôi cuốn phú nhị đại áp sát tới, nghi ngờ hỏi: "Cao công tử, ngài không phải đi ngâm mỹ nữ kia sao? Chẳng lẽ không thuận lợi?" Cao Giai Lương không nói câu nào. Lúc này, Lý Thiếu từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy về đến, trực tiếp chạy đến Cao Giai Lương trước mặt, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Sợ xanh mặt lại cầu xin tha thứ: "Cao công tử, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện tên kia, hỏng ngài chuyện tốt, cầu ngài tha thứ ta lần này." Cao Giai Lương nhìn thấy Lý Thiếu, khí liền không đánh một chỗ tới. Đưa tay chính là một bàn tay vung tại Lý Thiếu trên mặt. "Ngươi chính là cái phế vật, chút chuyện này đều làm không xong, còn ra cái gì chủ ý ngu ngốc, mất mặt xấu hổ." Lý Thiếu không dám trốn, cứ thế mà sát bên bàn tay. Hắn biết, nếu là hiện tại không chịu cái này bàn tay, nhà bọn họ sẽ phải bị Cao gia chèn ép. Đến lúc đó gia tộc phá sản cũng có thể. Xung quanh phú nhị đại bọn họ thấy cảnh này đều bối rối, hai mặt nhìn nhau. Nhìn tình huống này, Lý Thiếu kế hoạch thất bại. Bọn họ phía trước nghe đến cái kia kế hoạch, rõ ràng thật chu toàn à, làm sao lại làm thành dạng này? Cũng có người ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Phía trước còn tưởng rằng Lý Thiếu gia chủ ý, muốn đi theo Cao công tử lên như diều gặp gió, không nghĩ tới lần này có thể cắm cái ngã nào. Cao Giai Lương liên tục đánh mấy bàn tay, mãi đến đánh đến tay đều có chút đau, mới rốt cục hết giận chút. Mọi người cái này mới nhộn nhịp áp sát tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về nguyên nhân. Lý Thiếu bụng mặt, nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu tất cả đều kế hoạch phải hảo hảo, ai biết nửa đường giết ra cái trình rào kim, hỏng chuyện gì tốt. Mọi người hiếu kỳ truy hỏi: "Là ai a? Như thế đại bản lĩnh, dám quấy rầy Cao công tử làm việc?" Lý Thiếu cau mày: "Ta cũng không quen biết, nghe những tên kia gọi hắn Hứa tổng, cũng không biết là từ đâu xuất hiện." "Hứa tổng?" Có người sắc mặt đại biến. "Chẳng lẽ là vị kia?" Mọi người đồng loạt nhìn hướng hắn. Bọn họ đều đến từ Hoa Đô, rất nhiều người không quen biết Hứa Hạo. Người kia nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói: "Tại Thượng Hải được xưng Hứa tổng, còn để bọn họ như vậy kiên kỵ, đoán chừng chính là Hứa thị tập đoàn vị kia." Mọi người cũng đều bình tĩnh, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lên tiếng nữa. Việc này liên lụy đến vị đại nhân vật kia, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Cao Giai Lương mặc dù mới vừa rồi bị tức bất tỉnh đầu, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, trong lòng của hắn cũng biết Hứa gia thế lực không thể khinh thường. Nhưng hắn dù sao ồn ào trước quán, lại nghĩ bọn họ Cao gia đại bản doanh tại Hoa Đô, cũng không cần quá sợ Hứa gia. Mà còn, chính mình lời nói đều đã thả ra, không thể bỏ qua Hạ Ngâm Thu. "Tiểu." Chương 775, không phân rõ đại tiểu vương. Đánh tan cháu ngoại nữ ngạo khí. Chương 775, không phân rõ đại tiểu vương. Đánh tan cháu ngoại nữ ngạo khí. Màn đêm lặng yên bao phủ tòa thành thị này. Đèn hoa mới lên, sống về đêm bắt đầu. Hứa Hạo tại Hạ gia ăn xong bữa tối, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Lúc này đứng dậy cùng Hạ gia người cáo tử: "Thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, hôm nay đa tạ các người chiêu đãi nồng hậu." Hạ phụ vội vàng cười đáp lại: "Hứa tổng, cái này nói gì vậy chứ, ngài tới làm khách, đó là vinh hạnh của chúng ta à, về sau thường đến mới là." Hạ Mẫu cũng tại một bên phụ họa gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng ngồi ở một bên nữ nhi Hạ Ngâm Thu. "Ngâm Thu a, ngươi đi đưa tiễn Hứa tổng." Hạ Ngâm Thu nhu thuận gật đầu, đứng dậy đi đến Hứa Hạo bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Hứa tổng, ta đưa ngài ra ngoài đi." Hứa Hạo khẽ gật đầu, đi theo Hạ Ngâm Thu cùng nhau đi ra ngoài cửa. Ra ngoài không xa, liền thấy một chiếc xe lẳng lặng dừng ở chỗ đó. Là Hồng Sắc Vi lái xe tới đón hắn. Hứa Hạo quay đầu đối Hạ Ngâm Thu nói: "Tiểu hạ ngươi không cần tiễn, trở về đi." Hạ Ngâm Thu lại lần nữa đối Hứa Hạo biểu đạt cảm tạ: "Hứa tổng, hôm nay đặc biệt cảm tạ ngài." Hứa Hạo đưa tay sờ sờ đầu của nàng: "Việc rất nhỏ, không cần tổng treo ở bên miệng, về sau nếu là lại có chuyện gì khó xử, cứ nói với ta." Hạ Ngâm Thu liên tục gật đầu. Lại hàn huyên vài câu về sau, Hứa Hạo quay người lên xe, xe chậm rãi khởi động, rất nhanh liền biến mất ở cảnh đêm bên trong. Hạ Ngâm Thu đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia rời đi bóng xe, suy nghĩ phảng phất cũng đi theo bay xa. Hồi lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi đi trở về nhà. Hứa gia trong đại viện chúng nữ ăn xong rồi cơm tối, chính ngồi vây chung một chỗ, liễu diễu thảo luận sau đó muốn làm sự tình. Hứa Tình Tuyết đề nghị cùng đi tắm suối nước nóng. Còn lại mấy người tỉ muội nghe, nhộn nhịp gật đầu đồng ý đang nói, liền thấy Hứa Hạo trở về. Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới, giữ chặt Hứa Hạo cánh tay. "Ba ba, ngươi về tới đúng lúc, chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng a." Hứa Hạo vuốt xuôi nàng cái mũi một cái. Các ngươi đi thôi, ta có chút sự tình phải xử lý, liền không đi góp cái này náo nhiệt. Chúng nữ cũng không miễn cưỡng. Hi hi ha ha hướng về suối nước nóng đi đến. Chu Tước không cùng chúng nữ cùng đi, trực tiếp hướng Hứa Hạo bên này đi tới. Đi tới trước mặt, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hứa Hạo hướng nàng khoa tay cái ngậm miệng động tác tay. Sau đó vung tay lên, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Tiểu thế giới môn hộ xuất hiện ở trước mắt. Hứa Hạo chỉ suối nước nóng phương hướng. Vũ nữ nhi Hứa Phi Yên thực lực không yếu, liền tính tại tắm suối nước nóng, cũng có thể nghe đến động tĩnh bên này. Sau đó, hướng nàng dùng tay làm dấu mời. Chu Tước nhíu nhíu mày, trong lòng đối chúng nữ thảo luận đến cái kia tiểu thế giới yêu kỳ, liền nhấc chân bước vào trong đó. Hứa Hạo cũng gấp đi theo đi vào. Chu Tước chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Chỉ thấy cái này bên trong tiểu thế giới, linh đài lầu các xen vào nhau tinh tế, hòn non bộ ao tôn nhau lên thành thú. Thác nước giống như một đầu màu bạc dây lụa, từ chỗ cao phi chạy thẳng xuống dưới, tóe lên bọt nước dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang năm màu, từng màn giống như tiên cảnh. Nàng trong lòng tràn đầy khiếp sợ, trong miệng thì thào: Cái này cũng quá thần kỳ, không nghĩ tới Hứa Hạo lại có thể tiến vào chỗ như vậy. Hắn đến cùng còn nắm giữ lấy bao nhiêu năng lực đặc thù? Lấy lại tinh thần, Chu Tước chợt nhớ tới mình đi vào là muốn chất vấn Hứa Hạo, từ cảnh đẹp bên trong thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Hứa Hạo đi tới, nàng giận không chỗ phát tiết, tiến lên chất vấn: "Hứa Hạo, ngươi ngày hôm qua đối sự tình làm cái gì?" Hứa Hạo nhíu mày hỏi lại: "Chuyện gì a?" Chu Tước lên giọng nói: "Chính là tối hôm qua ngươi cũng là mang theo Hứa Thi Tình đi tới nơi này, đi ra thời điểm sắc mặt nàng phi hồng. Mặc dù không có thất thân, nhưng là thất thố. Khẳng định là Hứa Hạo dở trò quỷ. Ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì?" Hứa Hạo cười cười, chậm rãi mở thua thiệt: "Ngươi cái gì thân phận, cũng dám đến chất vấn ta? Làm sao? Quên ai là đại tiểu vương đi. Xem ra hôm nay phải làm cho ngươi thật tốt nhớ lại một chút." Chu Tước trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, lui về sau một bước, cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Hạo duỗi tay ra, từ không gian bên trong lấy ra một đầu roi. Chu Tước thấy thế sắc mặt đại biến, trong đầu hiện ra lần trước bị Hứa Hạo khi dễ tình cảnh, trên thân lại bắt đầu đau rát. Nàng vô ý thức liền nghĩ rời xa Hứa Hạo, có thể vừa mới nhấc chân, lại phát hiện chính mình căn bản không động được. Túi đầu xem xét, dưới chân thổ địa chẳng biết lúc nào vậy mà giống như là có sinh mệnh lan tràn đi lên, xít sao đem nàng khốn ngay tại chỗ. Chu Tước vừa sợ vừa giận, muốn dậy rủ mở. Hứa Hạo thưởng thức lấy trong tay roi, thong thả nói: "Ngươi lại cử động một cái thử xem." Trong tay vậy mà hiện ra một đoàn lôi điện, lốp bốp lập lòe, tản ra khí tức, để Chu Tước dùng mình. Nàng không còn dám động, chỉ là phẫn nộ trừng Hứa Hạo. Hứa Hạo vung tay lên, roi liền hướng về Chu Tước rơi xuống, phát ra ba một tiếng. Tê. Chu Tước hít sâu một hơi, đau đến nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Hứa Hạo, ta không để yên cho ngươi." Đinh. Sở Huyên nộ khí trung thiên, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Còn đều được đi ra. Hứa Hạo tiếp tục vung bảy roi. Bên ngoài các nữ nhi đều tại, không dễ thu thập nàng. Nhưng tại nơi này, Chu Tước liền tính kêu rách cổ họng, cũng không có người có thể nghe thấy. Hứa Hạo một cái lại một cái, lần này hắn nhưng là xuống tay gắt. Dù là Chu Tước thể chất kinh người, tại cái này dừng lại quất phía dưới, cũng dần dần gánh không được. Trên thân rất nhanh đã bị đánh ra chóp thịt bong. Nguyên bản mặc y phục, càng là sớm đã bị đánh rách tung tóe, gần như đều không có. Chu Tước mới đầu còn ỷ vào nghị lực cố nén, càng về sau, nàng thực sự là gánh không được, đau kêu thành tiếng. "A, thật là đau, Hứa Hạo, ngươi dừng tay a, ta sai rồi." Còn không được, Hứa Hạo không có dừng lại, hỏi: "Biết sai hay chưa?" Chu Tước nước mắt rưng rưng: "Ta biết sai, ta biết sai, ngươi đừng đánh nữa." Hứa Hạo lại hỏi: "Ngươi sai cái kia?" Chu Tước lập tức sửng sốt: "Nàng chỗ nào chính mình sai cái kia a?" Há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, bắt đầu bắt hết óc nghĩ, qua một hồi lâu mới cẩn thận từng ly từng tí mà nói: "Ta không nên như thế nói chuyện với ngươi." Hứa Hạo vẫn là không hài lòng: "Ngươi gọi ta cái gì?" Chu Tước mang theo tiếng khóc nức nở hô: tiểu di phu, ta thật biết sai." Hứa Hạo cái này mới thu hồi roi. Chu Tước nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện chính mình y phục toàn bộ không có, thê thảm dáng rất khó coi. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng nhặt lên trên mặt đất vỡ vụn y phục, luồn cuống tay chân che kín chính mình. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, nàng lại căn bản không dám đối Hứa Hạo nổi giận, sợ lại bị Hứa Hạo đánh một trận. Loại đau khổ này nàng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hứa Hạo thấy thế cười, hắn muốn chính là loại này hiệu quả, muốn đánh tan nàng ngạo khí. 2. Chương 776, ngả bài, nữ nhi không phải thân sinh, quá xấu hổ đạp đạp đạp. Chương 776, ngả bài, nữ nhi không phải thân sinh, quá xấu hổ đạp đạp đạp. Hứa Hạo hướng Chu Tước đi đến. Vừa vặn bị đánh đến thảm như vậy, Chu Tước giống như chim sợ cảnh cong, nhìn xem Hứa Uyên hướng chính mình từng bước một đi tới. Nàng một trái tim phanh phanh chực nhảy, vô ý thức rụt cổ một cái, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hứa Hạo đi đến Chu Tước trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. "Ngươi phía trước không phải rất phách lối nha, chất vấn ta thời điểm khí thế mười phần, làm sao lúc này liền sợ thành dạng này?" Chu Tước cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hứa Hạo con mắt, âm thanh đều mang vẻ run rẩy. "Ta không dám, tiểu di phu, ngài tha cho ta đi." Hứa Hạo cũng không có lại tiếp tục khó xử nàng, đem tay đắp lên bả vai nàng bên trên. Chu Tước thân thể cứng đờ, còn tưởng rằng Hứa Hạo lại muốn làm cái gì, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm từ Hứa Hạo trên tay truyền đến, chậm rãi tràn vào trong cơ thể của mình. dòng nước cấm trô đến 27, nguyên bản bị đánh đến da chóc thịt bong, đau đớn khó nhịn vết thương. Đầu tiên là ngứa một chút, giống như là có vô số cái tay nhỏ bé tại nhẹ cào đồng dạng, ngay sau đó đau đớn vậy mà như kỳ tích biến mất. Chu Tước đầy mặt bất khả tư nghị. Nàng vô ý thức đi sờ những cái kia nguyên bản thảm không nỡ nhìn vết thương, lại phát hiện da thịt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, bóng loáng như lúc ban đầu, liền một điểm vết sẹo đều không có lưu lại. Biết đây cũng là Hứa Hạo một loại năng lực. Hứa Hạo lấy ra một bộ tiệm quần áo mới, hướng về Chu Tước ném qua. Mặc quần áo vào đi. Chu Tước tiếp nhận y phục, nhìn một chút Hứa Hạo, gặp hắn không có chút nào muốn về tránh ý tứ. Trong lòng nàng bất đắc dĩ, nàng khẽ cắn môi, nghĩ đến dù sao vừa vặn đều bị thấy hết, lúc này cũng không nói hoài tới như vậy nhiều. Liền làm Hứa Hạo mặt bắt đầu mặc vào quần áo, luôn cuống tay chân mặc, nàng thở phào một khẩu khí. Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng hỏi, cảm giác thế nào? Chu Tước cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ là khẽ lắc đầu. Hứa Hạo âm thanh tiếp tục vang lên, về sau ngươi nếu là còn không nghe lời, ta cũng sẽ không giống hôm nay dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ta sẽ đem ngươi bắt tới một mực đánh, chỉ cần ngươi còn có cuối cùng một khẩu khí tại, ta liền có thể để ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó lại đem ngươi đánh đến chỉ còn cuối cùng một khẩu khí, ta hiếu kỳ nhìn xem ngươi có thể kiên trì mấy vòng. Nghe lời Hứa Hạo lời này, Chu Tước nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Chỉ là tưởng tượng chàng cảnh kia, nàng liền thấp thỏm lo âu. Một trận này đánh liền đã để nàng phá phòng thủ. Nếu là thật giống Hứa Hạo nói như vậy, nàng còn không bằng chết được rồi. Có thể là, vừa nghĩ tới biểu muội bọn họ, nàng hiện tại quả là làm không được cứ như vậy không quan tâm. Do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng phản bác một câu. Ta vẫn không thể nhìn ngươi ức hiếp họa ý các nàng. Hứa Hạo hỏi ngược lại. Ta lúc nào ức hiếp các nàng? Chu Tước lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo, yếu ớt nói. Ngươi tại để ý các nàng, cái này làm sao có thể? Các nàng dù sao cũng là ngươi thân sinh nữ nhi a. Hứa Hạo thần sắc nghiêm ngẫm. Người nào nói cho ngươi là thân sinh? Chu Tước lập tức ngơ ngẩn. Sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lời này của ngươi là có ý gì? Hứa Hạo hứng hờ nói. Việc này ngươi có thể đi hỏi ngươi tiểu di. Làm sao cũng nghĩ không thông, Hứa Hạo nói biểu muội bọn họ không phải thân sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Hạo con mắt đi lòng vòng, nhìn hướng Chu Tước hỏi. Ngươi không phải muốn biết tối hôm qua ta mang Thi Tình đi vào làm cái gì sao? Kỳ thật cũng không có gì lớn, ngươi nếu là lúc ấy ôn tồn hỏi ta, ta làm sao sẽ động thủ đánh ngươi đâu? Ta là mang nàng tới tu tiên tới. Chu Tước nhíu mày, có chút không tin. Hứa Hạo dạy biểu muội tu tiên tình cảnh, nàng cũng nhìn thấy qua. Nhưng tối hôm qua Hứa Thi Tình đi ra thời điểm dáng vẻ đó, cũng không giống như là đơn thuần tu tiên a, làm sao? Ngươi không tin? Hứa Hạo lộ ra răng nanh. Muốn hay không đích thân thể nghiệm một cái? Thể nghiệm sau đó, ngươi liền hiểu. Chu Tước kinh nghi bất định nhìn xem Hứa Hạo. Ngươi nguyện ý dạy ta tu tiên? Hứa Hạo đương nhiên trả lời. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không phải là người ngoài, không sớm thì muộn đều là muốn dạy ngươi tu tiên. Cũng không thể về sau nhìn xem ngươi chậm rãi chết già đi. Chu Tước trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm động. Nàng có thể là biết tu tiên ý vị cái gì? Vật trọng yếu như vậy, Hứa Hạo thế mà lại dạy mình. Đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, lại nghe được Hứa Hạo nói tiếp. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, liền tính ta không dạy ngươi, họa ý các nàng cũng sẽ cầu ta dạy cho ngươi. Chu Tước trong lòng vừa bận dâng lên cảm động, nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung. Hứa Hạo nói ra tu tiên yêu cầu thứ nhất, thay y phục xuống đây đi. Chu Tước có chút do dự, nhưng nghĩ tới vừa rồi đều đã bị thấy hết, lúc này cũng không có 247 cái gì tốt thật trọng. Ngoan tâm, lại đem mới vừa mặc vào y phục đổi xuống. Một mặt quấn bách đứng ở nơi đó, cúi đầu, không dám nhìn Hứa Hạo. Hứa Hạo bắt đầu ở trên người nàng tìm lên linh khí tiết điểm. Hứa Hạo tính toán chúng nữ tắm suối nước nóng thời gian. Thời gian cấp bách, hắn tăng nhanh tốc độ, đồng thời cũng gia tăng thôi động thần chi thủ cường độ. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hạo liền phát họa thật dài sinh đồ, từ không gian bên trong lấy ra mấy khối linh thạch. Dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp, vận chuyển trong cơ thể công pháp, thu nạp những này linh thạch bên trong linh khí. Lúc này, Chu Tước đã sắp mệt lạ, nhưng vẫn là dựa theo Hứa Hạo nói phương pháp bắt đầu thu nạp linh khí. Dần dần, nàng có thể cảm nhận được một cỗ linh khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, nàng một trận kinh hỉ. Chính mình đây cũng là bước lên đường tu tiên. Lúc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Hứa Thi Tình tối hôm qua vì sao lại là bộ kia trạng thái. Chính mình thực đã không chịu được như thế. Có thể nghĩ, tối hôm qua Thi Tình kinh lịch cái gì? Vừa nghĩ tới cái kia quá trình, nàng liền tâm tình phức tạp. Mặc dù là vì tu tiên, nhưng cái này cũng quá xấu hổ. Cũng không biết Thi Tình các nàng là làm sao làm được thản nhiên đối mặt. Chương 777, tiểu cơ linh bị Hứa Hoài ý. Hy sinh chính mình cứu vớt biểu muội bọn họ. Chương 777, tiểu cơ linh bị Hứa Hoài ý. Hy sinh chính mình cứu vớt biểu muội bọn họ. Chúng nữ không sai biệt lắm cũng muốn ngâm xong suối nước nóng. Hứa Hạo tính toán mang Chu Tước đi ra. Trước khi đi Hứa Hạo cho nàng mấy khối linh thạch để nàng chính mình tu luyện, đến mức cùng nàng tinh thần tu luyện, hoàn toàn không cần phải vậy. Chờ nàng thỏa hiệp thời điểm trực tiếp xong tu là đủ. Đi ra tiểu thế giới về sau, Chu Tước liền vội vàng chạy đi gian phòng của mình, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian đi thanh tẩy một cái chính mình. Không bao lâu, chúng nữ ngâm xong suối nước nóng trở về. Hứa Hạo ý vừa vào nhà, liền thấy Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, trước mặt trong chén trà nước trà đã tới đáy. Lập tức chạy chậm đến Hứa Hạo bên cạnh, cầm lấy ấm trà, một lần nữa đổ đầy chén trà, đưa tới Hứa Hạo bên miệng, ngọt ngào nói: "Ba ba uống trà." Hứa Hạo cười tiếp nhận chén trà, uống một ngụm. Hứa Hạo ý lại bắt đầu giúp hắn xoa bóp đấm chân. Hứa Hạo sờ lên Hứa Hạo ý đầu, tán dương: "Hoa ý thật hiểu chuyện." Nói xong, hắn lấy ra một cái đường, đưa cho Hứa Họa Ý cầm đi ăn đi. Hứa Họa Ý con mắt một cái liền sáng lên, mừng rỡ tiếp nhận đường. Cảm ơn ba ba thật tốt. Nói xong, con đáp ý hướng các tỷ tỷ nhìn thoáng qua, dáng dấp đừng đề cập nhiều 490 đáng yêu. Chúng tỷ muội bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu muội thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, không dung tha bất kỳ một cái nào lấy lòng ba ba cơ hội sẽ. Hứa Thi Tình hiếu kỳ nhìn hướng Hứa Hạo. Ba ba, biểu tỷ nàng không có cùng chúng ta đi tắm suối nước nóng, ngươi có thấy hay không nàng? Hứa Hạo đặt chén trà xuống, gật đầu một cái nói. Mới vừa nhìn nàng đi ra phòng, thời gian thong thả, rất nhanh liền đến lúc ngủ ở giữa. Hứa Hạo cùng Tô Vãn Thu cùng nhau vào phòng ngủ chính. An Đầu Hạ cũng muốn đi theo vào. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng cùng Tô Vãn Thu đã tình như tỉ muội. Nhàn đến không chuyện làm, nàng sẽ còn đi Tô Vãn Thu kinh doanh thẩm mỹ công ty hỗ trợ. Tô Vãn Thu cũng hào phóng, cho nàng an bài cái phó tổng vị trí. Đối với cùng giường chung gối việc này, An Đầu Hạ đã sớm thành bình thường. Liên tại nàng muốn đi theo vào thời điểm, Chu Tước lại giữ nàng lại. Tiểu Di, tối nay ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. An Đầu Hạ sửng sốt một chút, nhìn xem Chu Tước ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người vào phòng, rút đi áo khoác nằm dài trên giường, uyển chuyển dáng người hiện ra không bỏ sót, liền tựa như một đôi thân tỉ muội. An Đầu Hạ nghiêng người sang, nhìn xem Chu Tước, hỏi: "Tiểu Huyên, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta a?" Chu Tước chần chờ rất lâu, mới lấy dũng khí hỏi: "Tiểu Di, Họa Ý các nàng, không phải ngài thân sinh a?" An Đầu Hạ sắc mặt hơi đổi. Chu Tước nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét An Đầu Hạ cái này phản ứng, lập tức trong lòng minh bạch. Hứa Hạo không có lừa nàng. An Đầu Hạ gặp không thể gạt được Chu Tước, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ thừa nhận: "Hứa Họa Ý các nàng xác thực không phải nữ nhi của ta, là Huyên ca nhặt về, Tiểu Huyên làm sao ngươi biết?" Chu Tước không có trả lời, ánh mắt thay đổi đến phức tạp. Nếu là như vậy, nàng xác thực không có cách nào ngăn cản Hứa Hạo để ý các nàng. Đột nhiên, Chu Tước ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Không được, nàng vẫn là phải ngăn cản Hứa Hạo. Bất quá, bị Hứa Hạo một trận đánh đập phá phòng thủ về sau, nàng không thể lại giống như trước đây đem cảm xúc đều biểu lộ tại bên ngoài. Nàng cũng không muốn đúng như Hứa Hạo nói như vậy, bị hắn đánh cái gần chết, sau đó lại chỉ tốt, cái kia cũng quá hành hạ. Lại hoặc là, nàng hy sinh chính mình đến bảo toàn Hứa Họa ý các nàng. Một đêm trôi qua, Hứa Hạo đồng thời không giống như ngày thường đi công ty, mà là tiến về Phương An được nhà. Phương An Nhược kinh doanh một nhà tiệm hoa mặc dù không lớn, lại tại cái này đầy đất mang rất có danh khí. Hứa Hạo từng cùng Phương An Nhược đề cập qua, muốn giúp nàng đem tiệm hoa mở rộng một cái, chế tạo thành cả nước mắt xích đại phẩm bài. Phương An Nhược nhưng là cự tuyệt, nàng nghĩ qua cuộc sống bình thản, mỗi ngày trông coi nhà này tiệm hoa, đủ loại hoa, bán một chút hoa, lại mang theo nữ nhi, đã cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc này, tiệm hoa trong hậu viện trông đầy đủ kiểu hoa tươi, vũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết. Phương An Nhược chính cầm hoa cắt, tỉ mỉ xử lý hoa cỏ. Nàng ngày bình thường đi theo Hứa Hạo tu tiên, lúc này trên thân lộ ra một cỗ thiên khí, lộ ra siêu phàm thoát tục. Bên cạnh, nữ nhi Hứa Phục Linh trong tay cũng cầm một cái tiểu hoa bậy, ra dáng tới hoa. Đừng nhìn nàng niên kỷ vẫn chưa tới một tuổi, cũng đã có thể đi có thể chạy, đều là bởi vì Hứa Hạo ưu tú ghen. Đương nhiên, hệ thống khen thưởng đan dược cũng là không thể bỏ qua công lao. Phương An Nhược chính chuyên tâm xử lý hoa cỏ, chợt nghe cửa ra vào truyền đến một trận động tĩnh. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, hướng phía cửa nhìn, liền thấy Hứa Hạo đứng tại chỗ ấy. Ánh mặt trời rơi vào trên mặt hắn, lộ ra ôn tồn lễ độ. Hứa Phục Linh gặp mụ mụ bất động, hiếu kỳ quay đầu, liếc mắt liền thấy được Hứa Hạo. Đôi mắt nhỏ nháy mắt liền phát sáng lên, hưng phấn bung vẩy tay nhỏ, bi bô hô. Ba ba, ba ba. Hứa Hạo nhìn xem đáng yêu nữ nhi, đi mau mấy bước đi qua, đem nàng bế lên. Tại nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái. Phục Linh có muốn hay không ba ba nha? Hứa Phục Linh gật gật đầu, giòn tan mà nói. Nghĩ. Hứa Hạo cố ý đùa nàng, giả bộ không tin lắc đầu. Ta nhìn nhỏ Phục Linh chính là ngoài miệng nói một chút, mới không nghĩ ba ba. Hứa Phục Linh nhỏ con miệng lên, đều nhanh khóc lên, tay nhỏ nắm thật chặt Hứa Hạo y phục. Hứa Hạo cười chỉ gương mặt của mình. Hứa Phục Linh lập tức minh bạch Hứa Hạo ý tứ, bẹp một cái liền thần tại hắn trên gương mặt. Hứa Hạo cạo cạo mũi quỳnh của nàng, chọc cho nhỏ Phục Linh khanh khách cười không ngừng. Nhìn xem Hứa Hạo cùng nữ nhi tương thân tương ái dáng dấp, Phương An Nhược đứng ở một bên, nụ cười trên mặt sáng lạ. Hứa Hạo ôm nữ nhi, quay đầu nhìn hướng Phương An Nhược, lo lắng hỏi: "An Như, gần nhất còn tốt đó chứ?" Phương An Nhược cười hồi đáp: "Rất tốt nha, Hứa thúc thúc, đến trong phòng ngồi đi. Gần nhất thời tiết có chút nóng, hậu viện này bên trong hoa đều sắp bị phơi khô héo." Nói xong, nàng nhíu mày nhìn sang một bên trồng trọt những cái kia hoa, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hứa Hạo theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy tốt hơn một chút đông hoa rũ cụp lấy đầu, một bộ buồn bã điệu xịu bộ dạng. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, "Nhìn ta." Lập tức, hắn điều động một hệ dị năng, bao phủ hướng những cái kia khô héo đông hoa. Đông hoa bọn họ giống như là bị rót vào sinh mệnh, nguyên bản điệu xịu cánh lá, một lần nữa thay đổi đến xanh biếc thẳng tắp. Đóa hoa tàn lụi cũng lại lần nữa nở rộ ra. Đủ mọi màu sắc cánh hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Hứa Phục Linh tại Hứa Hạo trong ngực, nhìn xem một màn thần kỳ này, kích động đến tay nhỏ không ngừng vỗ. "Ba ba thật lợi hại." Phương An Nhược cũng là đầy mặt sùng bái, nhiệt tình chào hỏi Hứa Hạo vào nhà, người một nhà rất là ấm áp. Chương 778, cùng nữ nhi ấm áp hàng ngày. "Nhỏ Phục Linh, ta siêu dung." Chương 778, cùng nữ nhi ấm áp hàng ngày. "Nhỏ Phục Linh, ta siêu dung." Tại Phương An Nhược mời mọc, Hứa Hạo ôm lấy nữ nhi Hứa Phục Linh, hướng về trong phòng đi đến. Trên đường đi, Hứa Phục Linh mềm dẻo cánh tay nhỏ ôm chặt Hứa Hạo cái cổ, một đôi mắt to bên trong tràn đầy vui vẻ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm rất muốn ba ba. Nghe lấy nữ nhi non nớt lại tràn ngập nhớ nhung lời nói, Hứa Hạo trong lòng một trận xúc động, hắn cọ sát nữ nhi khuôn mặt. "Ba ba cũng nhớ ngươi nha." Nhỏ Phục Linh nháy mắt, nghiêng đầu hỏi. "Ba ba cũng nhớ ta, tại sao lâu như thế, cũng không tới nhìn ta cùng mụ mụ nha." Hứa Hạo há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, nhỏ Phục Linh giống như là đột nhiên minh bạch cái gì. Tiểu đại nhân giống như xua tay, giòn tan nói: ta biết, ba ba khẳng định là phải bận rộn công tác, muốn nuôi chúng ta cái nhà này. Phục Linh mới sẽ không kéo ba ba chân sau đâu, ba ba muốn làm việc cho tốt nhà." Nói xong, nàng còn huy vũ một cái nắm tay nhỏ, bày tỏ cố gắng. Nhìn xem nữ nhi đáng yêu lại hiểu chuyện bộ dáng, Hứa Hạo nhịn không được cười ra tiếng, hỏi: "Đây đều là ai nói với ngươi nha?" Nhỏ Phục Linh đắc ý ngẩng đầu lên, bi bô trả lời: "Là mụ mụ, mụ mụ nói với ta ba ba có thể lợi hại." Nhỏ Phục Linh thần ngoan. Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng, trong lòng có chút áy náy. Tính toán đền bù một chút, bọn hắn một nhà người đi hải đảo chơi, lại không thể mang những nữ nhân khác cùng nữ nhi. Vì vậy hắn lại hỏi: "Nhỏ Phục Linh ở nhà có nghe hay không lời của mụ mụ a?" Tiểu nha đầu liên tục không ngừng một chút đầu, bím tóc đi theo hất lên, vô cùng khả ái. "Ta có thể ngoan, mỗi ngày đều có giúp mụ mụ làm việc đâu. Nàng nói làm việc là cho tưới nước cho hoa nước." Hứa Hạo lấy ra một viên linh quả, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mùi trái cây nháy mắt tràn ngập ra. Hắn đưa tới nhỏ Phục Linh trước mặt. Nhìn xem nhỏ Phục Linh như thế nghe lời phân thượng, đây là khen thưởng ngươi. Tiểu nha đầu con mắt lập tức phát sáng lên. Tiếp nhận trái cây, nồng đậm mùi trái cây, để nàng nước bọt đều chảy xuống. Không kịp chờ đợi há mồm cắn một cái. Lập tức, ánh mắt của nàng híp lại thành một cái khe. Trong miệng mơ hồ không rõ mà nói: "Ăn ngon, ba ba, cái này ăn quá ngon." Đồng thời, nàng còn cảm giác có một dòng nước ấm nước vọt khắp thân thể, toàn thân ấm áp thật không thoải mái. Phản phất thân thể đều thay đổi đến càng có lực lượng. Đây là trái cây tại cải tạo thể chất của nàng. Vào phòng về sau, Hứa Hạ ôm nhỏ Phục Linh ngồi xuống, Phương An Nhược cười doanh doanh từ giữa nhà đi ra, cầm trong tay một bao lá trà. "Hứa thúc thúc, ta thừa dịp bán hoa thời gian nhàn rỗi học pha trà, nếm thử thủ nghệ của ta." Nàng biết Hứa Hạo bình thường thích uống trà, đặc biệt học. Hứa Hạo cười nói: "Tốt, vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử." Phương An Nhược bắt đầu bày ra bộ đồ trà đến, tuy nói động tác hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng cái kia bộ dáng nghiêm túc lại có một phen đặc biệt bất bị. Chỉ chốc lát sau, một ly nóng hổi trà liền pha tốt. Nàng hai tay đưa cho Hứa Hạo, mắt cả mị xạ tổ lộ ra một vẻ khẩn trương. "Hứa thúc thúc, ngươi nếm thử xem." Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một miếng, lông mày hơi nhíu một cái. Hương vị xác thực không tính là tốt, nhưng nhìn Phương An Nhược khẩn trương lại ánh mắt mong đợi, hắn vẫn là cười khích lệ nói: "Ừm, hương vị tạm được, luyện nhiều một chút, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt." Mặc dù còn kém chút hòa hậu, nhưng nàng vì lấy lòng chính mình chuyên môn đi học tập tinh thần, đáng giá của vũ. Phương An Nhược trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hai người trò chuyện lên. Thời gian bất chi bất giác liền đến trưa. Phương An Nhược đi phòng bếp nấu cơm. Hứa Hạo ôm nữ nhi, ngồi tại trên ghế sofa xem TV. Cũng không lâu lắm, Phương An Nhược liền bưng từng bản mỹ vị món ngon đi ra, làm đều là một chút đồ ăn thường ngày, rất có gia đình bầu không khí. "Hứa thúc thúc, mau nếm thử nhìn, đều là ngươi thích ăn." Hứa Hạo ôm nhỏ Phục Linh đi đến trước bàn ngồi xuống. Nhỏ Phục Linh nhu thuận ngồi tại Hứa Hạo trong ngực, rất hiểu chuyện nàng cầm lấy đũa, kẹp một khối thịt bò, đưa đến Hứa Hạo bên miệng. "Ba ba, ăn cái này, ăn rất ngon." Hứa Hạo há miệng. "Cảm ơn." Sau đó cũng cầm lấy đũa, kẹp một khối ức hiếp, chọn đi xương cá, đút tới nữ nhi trong miệng. Nhỏ Phục Linh cũng ăn, ăn nhiều một chút mới có thể mau mau cao lớn nha. Phương An Nhược ngồi tại đối diện nhìn xem một màn này, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cảm thấy giờ khắc này quá hạnh phúc. Ăn cơm xong, Phương An Nhược đi thu thập bát đũa. Hứa Hạo thì là cùng nhỏ Phục Linh bắt đầu chơi đồ chơi. Phương An Nhược thu thập xong bát đũa đi ra, liền nghe đến Hứa Hạo hỏi nữ nhi: "Nhỏ Phục Linh có cái gì muốn a?" Tiểu nha đầu ngón tay chỉ cái cằm, mắt nhỏ trâu quay mầm mầm chuyện, suy nghĩ một chút cuối cùng nói: "Ta cái gì cũng không cần, chỉ muốn vĩnh viễn cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ." Lập tức, giống như là lại nhớ ra cái gì đó, nàng còn nói thêm: "Nếu có thể cùng ba ba mụ mụ cùng đi công viên trò chơi thì tốt hơn." Nàng tại trên TV nhìn thấy, Tiểu Bằng Hữu cùng ba ba mụ mụ đi công viên trò chơi, chơi đến có thể vui vẻ. Phương An Nhược nhíu nhíu mày, đi tới gian dạy: "Phục Linh, quên ngươi là nói như thế nào? Ba ba phải bận rộn công tác, ngươi không liên lụy ba ba a?" Nhỏ Phục Linh vội vàng ngậm miệng lại, cúi thấp đầu, tay nhỏ bất an níu lấy góc áo. "Mụ mụ, ta đã biết, ta không đi, ba ba ngươi đi làm việc đi." Hứa Hạo nặng nặng gương mặt của nàng. "Nha đồng đốc, công tác có nhiều thời gian, cùng tốt tiểu bảo bối của ta mới là trọng yếu nhất. Hôm nay ba ba liền dẫn ngươi cùng mụ mụ đi công viên trò chơi chơi." Nhỏ Phục Linh ngẩng đầu, trong mắt lại dấy lên hy vọng ánh sáng, có thể vẫn còn có chút do dự. "Ba ba, thật có thể chứ?" Phương An Nhược lúc này cũng mở miệng. "Hứa thúc thúc, không muốn nghe nàng nói mò, ngươi bận rộn chính mình sự tình trọng yếu, công viên trò chơi về sau có rất nhiều cơ hội đi." Hứa Hạo nhưng là lắc đầu. "Ta hiện tại chuyện trọng yếu chính là cùng tốt mẫu nữ các ngươi, tốt, An Như ngươi đi thu thập một chút, chúng ta cái này liền xuất phát." Gặp Hứa Hạo thái độ kiên quyết, Phương An Nhược cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng cảm động không thôi. Người một nhà thu thập xong đồ vật, liền hướng về Thượng Hải lớn nhất công viên trò chơi xuất phát. Trên đường đi, nhỏ Phục Linh hưng phấn đến không được, ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, không ngừng hỏi Hứa Hạo cùng Phương An Nhược: "Ba ba, mụ mụ, công viên trò chơi bên trong đều có gì vui nha?" Hứa Hạo liền kiên nhẫn trả lời. Nhỏ Phục Linh trong mắt tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, bọn họ đến công viên trò chơi cửa ra vào, các loại rực rỡ màu sắc chơi trò chơi cơ sở đập vào mi mắt. Hứa Hạo ôm nhỏ Phục Linh, Phương An Nhược đi theo một bên, người một nhà đi vào bên trong đi. Bọn họ người một nhà này nhan trị cực cao, Hứa Hạo Thoạt nhìn chính là cái soái đại thúc, dáng người thẳng tắp. Phương An Nhược dung nhan tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng, hiền thê lương mẫu. Nhỏ Phục Linh tinh xảo đến giống như búp bê, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Dạng này người một nhà đi tới cái này loại nhiều người trường hợp, lẽ ra nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Có thể tại Hứa Hạo phát ngoại cuồng đồ năng lực tác dụng bên dưới, người xung quanh giống như là không thấy được bọn họ một dạng, trực tiếp xem nhẹ. Vào công viên trò chơi về sau, Nhỏ Phục Linh liếc mắt liền thấy được đu quay ngựa, có không ít tiểu bằng hữu ngồi tại phía trên, lúc này lôi kéo Hứa Hạo góc áo. "Ba ba, ba ba, ta muốn ngồi cái kia." "Đây chính là đu quay ngựa, chúng ta cái này liền đi ngồi." Đi tới đu quay ngựa phía trước, Hứa Hạo ôm Nhỏ Phục Linh chọn một thất ngựa gỗ, đem nàng đặt ở phía trên, giúp nàng thắt chặt dây an toàn, dặn dò: "Phục Linh, ngồi xuống, nếu là sợ hãi liền gọi ba ba." Nhỏ Phục Linh gật gật đầu. "Ba ba, ta không sợ, ta siêu dũng." Phương An Nhược đứng ở một bên, cười nhìn xem hai cha con, lấy điện thoại ra nói: "Tới." "Phục Linh, xem mụ mụ bên này." Cười một cái. Nhỏ Phục Linh lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Theo âm nhạc vang lên, xoay tròn một mã hoãn chỉ hoãn chuyển động, Nhỏ Phục Linh ngồi tại phía trên, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hứa Hạo cùng Phương An Nhược đứng ở một bên, nhìn xem nữ nhi cái kia vui vẻ dáng dấp, cũng cười theo. Phương An Nhược không ngừng bấm điện thoại cửa chớp, muốn ghi chép lại cái này tốt đẹp mấy mắt. Ngồi xong đu quay ngựa, Nhỏ Phục Linh lại lôi kéo Hứa Hạo cùng Phương An Nhược tay, nhìn chúng xe cắp treo. "Ba ba, mụ mụ, chúng ta đi ngồi cái kia, ta tại trên TV nhìn trời cũng vui." Hứa Hạo hiếu kỳ hỏi: "Xe cắp treo mở nhanh như vậy, ngươi không sợ nha?" Nhỏ Phục Linh một mặt kiêu ngạo bày tỏ: "Ta mới không sợ đâu." "Nàng không sợ, Phương An Nhược trước sợ. Cũng không phải sợ nữ nhi gặp phải nguy hiểm, có Hứa Hạo ở bên người, thế giới hủy diệt bọn họ đều không nhất định có việc. Nàng là chính mình sợ ngồi xe cắp treo." "Phục Linh, nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta vẫn là đi chơi cái khác đi." Hứa Phục Linh không thuận theo, nhất định muốn ngồi xe cắp treo, cùng Hứa Hạo làm nũng. Hứa Hạo nhìn hướng Phương An Nhược. Phương An Nhược chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Vì vậy, người một nhà hướng về xe cắp treo đi đến. Chờ ngồi lên xe cắp treo về sau, Phương An Nhược rất khẩn trương, nắm thật chặt Hứa Hạo tay. Nhỏ Phục Linh thì là rất hưng phấn. Theo một tiếng chuông reo, xe cắp treo khởi động, không ngừng thần tốc. Một hồi đi lên, một hồi lao xuống, gió hô hô ở bên tai tạo qua. Nhỏ Phục Linh hưng phấn vung vẩy tay nhỏ: "Ba ba, thật tốt chơi nha." Phương An Nhược mới đầu cũng không dám mở to mắt, bất quá cầm Hứa Hạo tay, cho nàng mang đến lực lượng. Từ xe cắp treo xuống về sau, Nhỏ Phục Linh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng lại lôi kéo Hứa Hạo cùng Phương An Nhược đi chơi xe điện đụng. Chơi mấy cái hạng mục về sau, Nhỏ Phục Linh có chút mệt mỏi, Hứa Hạo ôm nàng nói: "Mệt không, chúng ta qua bên kia mua chút ăn, nghỉ ngơi một chút có tốt hay không?" Nhỏ Phục Linh gật gật đầu: "Tốt lắm, ba ba, ta có chút đói bụng đâu." Bọn họ đi tới công viên trò chơi quả vặt đường phố, mua kẹo đường, kem ly các loại ăn ngon, tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống. Nhỏ Phục Linh cầm kẹo đường, ăn đến miệng đầy đều là đường kia, như cái con mèo mướp nhỏ đồng dạng. Phương An Nhược lấy ra khăn giấy, giúp nàng lau miệng. "Ăn từ từ, đừng nghẹn." Nghỉ ngơi một hồi về sau, Nhỏ Phục Linh lại khôi phục sức sống, lôi kéo Hứa Hạo cùng Phương An Nhược tiếp tục đi 4.2 chơi cái khác hạng mục. Cuối cùng bọn họ ngồi lên đu quay khổng lồ. Tại đu quay khổng lồ chậm rãi đi lên quá trình bên trong, Nhỏ Phục Linh ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài càng ngày càng nhỏ bé. Nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Ba ba mụ mụ, từ nơi này xem tiếp đi, thế giới thật nhỏ nha." Hứa Hạo cười nói: "Đứng đến cao liền có thể nhìn càng thêm xa à, về sau ngươi nếu là có cái gì muốn làm sự tình, cũng phải nỗ lực đứng đến thật cao." Nhỏ Phục Linh nghe, xoay người lại, bổ nhào vào ba ba mụ mụ trong ngực. "Ba ba mụ mụ, ta yêu các ngươi, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày." Hứa Hạo cùng Phương An Nhược ôm nữ nhi, giờ khắc này, phảng phất thời gian đều dừng lại. Bất chi bất giác, thái dương dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên rực rỡ dáng chiều. Hứa Hạo ôm đã chơi đến có chút buồn ngủ Nhỏ Phục Linh. Thời gian cũng không sớm, Nhỏ Phục Linh mệt mỏi, "Chúng ta về nhà đi." Phương An Nhược gật gật đầu, cười nhìn hướng Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, cảm ơn ngươi." Cảm tạ Hứa Hạo rút ra thời gian bồi tiếp mẫu nữ các nàng. Hứa Hạo nhíu mày, "Cảm ơn ta, có thể không phải chỉ là nói xuông." Phương An Nhược lật cái đẹp mắt xem thường. Về đến nhà, Nhỏ Phục Linh đã mệt mỏi ngủ rồi, Hứa Hạo đem nàng thả tới trên giường nhỏ. Sau đó, Hứa Hạo đối Phương An Nhược liếc mắt ra hiệu, ý là đến ngươi cảm ơn thời điểm. "Đều là lao phu lao thê." Phương An Nhược đi tới. Chương 779, lịch tử hướng ngạo thiên giác ngộ. Khuê mật. Thân bất khả trắc liền tại Hứa Hạo cùng Phương An Nhược đắm chìm tại tạo bé con đại nghiệp bên trong thời điểm. Chương 779, lịch tử hướng ngạo thiên giác ngộ. Khuê mật. Thân bất khả trắc liền tại Hứa Hạo cùng Phương An Nhược đắm chìm tại tạo bé con đại nghiệp bên trong thời điểm. Hạ Ngâm Thu kết thúc một ngày làm việc, hướng về Khuê mật Tiêu Linh Khê nhà mà đi. Đi tới Tiêu Linh Khê cửa nhà, vừa nhấc mắt, liền thấy một thanh niên cũng là tiến về Khuê mật nhà, trên tay còn xách theo tinh xảo quả. Hạ Ngâm Thu không khỏi sửng sở. Đây là ai? Trước đây không có biết, chẳng lẽ lại là Khuê mật người theo đuổi? Nàng sở dĩ nghĩ như vậy, là Tiêu Linh Khê sinh đến tiên sinh lệ chất, một tấm mặt trái xoan tinh xảo không tí vết, dáng người cũng là tốt không được. Ngày bình thường theo đuổi nàng người như cá giết sang sông. Thanh niên cũng phát giác có người tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Ngâm Thu, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Bất quá hắn cũng không có liếm cho muốn phương thức liên lạc, chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu. Đông đông đông. Hạ Ngâm Thu đưa tay gõ vang cửa phòng. Cũng không lâu lắm, trong môn truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa mở ra. Tiêu Linh Khê tấm kia mặt xuất hiện tại cửa ra vào. "Ngâm Thu, ngươi có thể tính tới?" Nàng nói xong, nhiệt tình mở hai tay ra, cho Hạ Ngâm Thu một cái ôm. Hạ Ngâm Thu có chút dở khóc dở cười, vội vàng đẩy một cái Tiêu Linh Khê, nhỏ giọng nói: "Linh Khê, ngươi trước đừng ồn nào, ngươi người theo đuổi còn tại cái này đứng đâu?" 597. Tiêu Linh Khê lập tức nghi hoặc, buông lòng ra Hạ Ngâm Thu, theo nàng ánh mắt nhìn hướng thanh niên kia. Nếu mày hỏi: "Ngươi là?" Thanh niên trên mặt mang nụ cười ấm áp, lễ phép trả lời: "Ta gọi Hướng Ngạo Tiên, ta là đến tìm Lao gia tử, ta cùng Lao gia tử nhận biết." Tiêu Linh Khê lông mày hơi nhíu lên, nghĩ thầm tằng tổ người quen biết, chính mình làm sao không có gì ấn tượng. Nàng lại cẩn thận quan sát một chút Hướng Ngạo Tiên, xác định mình quả thật chưa từng thấy người này, liền quay đầu hướng về trong phòng hô: "Tăng tổ, có cái kêu Hướng Ngạo Thiên người tới tìm ngươi, ngươi có biết hay không?" Trong phòng rất nhanh truyền đến lão gia tử mang theo vài phần tang thương, nhưng lại trung khí mười phần âm thanh: "Để hắn vào đi." Tiêu Linh Khê một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thật đúng là nhận biết, vì vậy mời vào nhà. Mời đến, mấy người đi vào trong nhà, liền thấy lão gia tử đang ở trong sân vẽ tranh. Lão gia tử cầm trong tay bút vẽ, thần sắc chuyên chú, nhất bút nhất họa phảng phất đều mang ma lực. Tác phẩm hội họa bên trên sơn thủy dần dần có thần vận, phảng phất muốn sống lại, để người nhìn một chút liền không nhịn được đắm chìm trong đó. Tiêu Linh Khê đối hai người làm cái hư thanh động tắt tay, để bọn họ trước đừng quấy rầy lão gia tử vẽ tranh. Sau đó, nàng đi cho hai người ngược lại tới nước trà, bưng đến trước mặt hai người. "Trước uống điểm trà đi." Hạ Ngâm Thu tiếp nhận nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, khen ngợi nàng trà nghệ tăng mạnh. Tiêu Linh Khê cười cười, sau đó nhìn hướng Hướng Ngạo Thiên, ánh mắt mang theo dò xét. Nhìn không được hỏi: "Vị này Hứa công tử, không biết người là thế nào cùng ta tặng tổ nhận biết ta?" Nàng sợ lão gia tử bị người lừa gạt. Hướng Ngạo Thiên không có che giấu, nói ra nhận biết quá trình. Hai ngày lão gia tử đi ra mua Hướng Ngạo Thiên vừa lúc đi qua, nhìn ra lão gia tử khí chất không tầm thường, hắn mang nghi hoặc nhìn kỹ. Kết quả đem hắn sợ ngây người. Hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu cái này lão gia tử sâu cạn, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Phải biết, hắn nhưng là thần cảnh hậu kỳ a, liền xem như thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể nhìn thấu một chút. Trừ phi, Hướng Ngạo Thiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Lão gia tử thực lực đã siêu việt thần cảnh. Hướng Ngạo Thiên nhịn không được đi lên chuyện trò. Hắn cũng không có mạo phạm hỏi thực lực đối phương, chỉ là đơn giản hàn huyên một cái, xem như là quen biết. Hôm nay hắn đặc biệt tới tặng lễ, muốn cùng lão gia tử rút ngắn quan hệ. Hướng Ngạo Thiên cũng là triệt để nhận rõ chính mình. Chính mình không đối phó được Hứa Hạo. Nếu có thể tìm vị này siêu việt thần cảnh lão gia tử hỗ trợ, còn không phải nhẹ nhõm liền có thể thu thập Hứa Hạo. Nghĩ đến giải quyết Hứa Hạo, hắn liền có thể cứu ra các tỷ tỷ. Hướng Ngạo Thiên liền rất là kích động. Tiêu Linh Khê nhẹ gật đầu. Hướng Ngạo Thiên cũng bắt đầu hỏi thăm lão gia tử tình huống. Tiêu Linh Khê cũng không có che giấu, gần nhất mới tìm được lão gia tử, trước đây một mực ở tại trên núi. Đối với lão gia tử đã hơn 100 tuổi, Hướng Ngạo Thiên không có chút nào ngoài ý muốn. Thực lực đạt tới cái này tầng thứ, không có cái này niên kỷ mới kỳ quái đâu. Qua một hồi lâu, lão gia tử cuối cùng vẽ xong, thả ra trong tay bút vẽ. Hạ Ngâm Thu liên tục sợ hãi thán phục. "Lão gia tử, ngài già cũng quá lợi hại, phản phất họa sống lại đồng dạng." Càng hiểu rõ lão gia tử, nàng liền càng khiếp sợ. Chứ có chút không thích ứng hiện đại thế giới bên ngoài, thật không biết còn có cái gì là lão gia tử sẽ không. Tiêu Linh Khê một mặt kiêu ngạo. "Vậy cũng không, ta tặng tổ không gì làm không được." Nói xong, nàng đội vàng cho lão gia tử đưa lên một chén nước trà, cười nói: "Tăng tổ, ngài vất vả a, uống chút trà." Lão gia tử tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, lại nhíu nhíu mày. "Nha đầu, ngươi cái này trà nghệ còn phải luyện a?" Tiêu Linh Khê thẻ lưỡi. "Ai nha, muốn đạt tới ngài già trà nghệ trình độ, ta sợ là luyện cái 100 năm đều làm không được." Lão gia tử cười lắc đầu. Ánh mắt cái này mới rơi xuống Hướng Ngạo Thiên trên thân, trên mặt tiểu ý càng đậm, nói: "Tiểu Thiên tới a." Hướng Ngạo Thiên vội vàng tiến lên một bước, cung kính đưa lên lễ vật. "Lão gia tử, một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, mong rằng ngài nhận lấy." Lão gia tử cười nói: "Tới thì tới, đưa cái gì lễ, được thôi, vậy liền để nguyên đếm thử ta trà nghệ." Hạ Ngâm Thu ở một bên giả bộ ủy khuất nói: "Lão gia tử, ngài già đem ta quên rồi, ta còn tại cái này đâu." Lão gia tử cười ha ha một tiếng: "Ta sao có thể quên ngươi, để nguyên đếm thử thủ nghệ của ta." Nói xong, lão gia tử đi đến trước khay trà, bắt đầu bày ra những cái kia bộ đồ trà. Chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo, nhất cử nhất động, nước chảy mây trôi. Không phải tại pha trà, quả thực giống như là một tràng biểu diễn nghệ thuật, nhìn đến mấy người hoa mắt thần mê. Theo lão gia tử động tác, hương trà chậm rãi phát ra, bao phủ trong sân, để người nghe ngóng tâm thần thanh thản. "Trà pha tốt." Lão gia tử cầm lấy ấm trà, theo thứ tự cho mấy người rót một ly, cười nói: "Đều nếm thử a, nhìn xem ta tay người này làm sao." Tiêu Linh Khê nâng chén trà lên, đầu tiên là đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó nhỏ nhấp một miếng. Con mắt lập tức sáng lên, ca ngợi nói: "Oa, tàng tổ, cái này trà cũng quá uống ngon đi." Hạ Ngâm Thu liên tục gật đầu, cảm giác mỗi một cửa ra vào đều có thể uống ra không giống hương vị. Hướng Ngạo Thiên cũng tinh tế thưởng thức, hắn mặc dù ngày bình thường cũng uống qua không ít trà ngon, nhưng giờ phút này cái này trà tư vị lại làm cho hắn vô cùng sợ hãi thán phục. Lão gia tử nghe lấy mấy người khen ngợi, khắp khuôn mặt là vui mừng ha ha, các ngươi những này tiểu hoa, miệng chính là ngọt. Cái này pha trà coi trọng có thể là rất nhiều, không riêng gì lá trà muốn tốt, cái này pha trà thủ pháp, tâm cảnh đều rất trọng yếu. Hướng Ngạo Thiên thừa cơ hỏi: "Lão gia tử, ta đối với ngài già có thể là rất là hiếu kỳ, ngài cái này trà nghệ cao siêu như vậy, chắc hẳn nhất định có không ít cố sự à?" Lão gia tử hơi nheo mắt lại, lâm vào hồi ức, chậm rãi lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ. Chương 780, vô tướng tại hành động. Huynh đệ phản bội. Chật vật lựa chọn chương 780, vô tướng tại hành động. Huynh đệ phản bội. Chật vật lựa chọn liền tại Hướng Ngạo Thiên cùng Tiêu lão gia lôi kéo làm quen thời điểm. Không biết huynh đệ của mình đã xảy ra chuyện. Từ Thanh Long thảm tao sát hại về sau, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tâm tình liền rất là hỏng bét, lòng tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Huynh đệ bọn họ mấy người đã từng cùng nhau kinh lịch sinh tử, tình cảm so kim kiên. Nói tốt muốn đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ. Thanh Long lại liền chết như vậy tại mặt của bọn họ phía trước, mà bọn họ liền báo thù năng lực đều không có. Trong mấy ngày này, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ mỗi ngày đều trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác. Huyền Vũ tính tình trung thực, nghe Hướng Ngạo Tiên căn dặn, ở trong nhà, Bạch Hổ kìm nén không được sợi phiền muộn, đi ra mượn rượu tiêu sầu. Đi tới một chỗ đèn hồng tiểu lục quán ba. Chỉ có quán ba bên trong ngập trong vàng son, mới có thể để cho hắn từ trong thống khổ tránh ra. Trên đường phố đèn nghe ông lập lòe, tỏa ra Bạch Hổ cái kia cô đơn thân ảnh. Coi hắn chạy qua một cái u ám hẻm nhỏ lúc, nguyên bản hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, không hề có điểm báo trước toát ra mấy thân ảnh. Bạch Hổ tính cảnh giác cực cao, nháy mắt liền phát giác khác thường. Hắn dừng bước lại, bắp thịt cả người căng cứng, làm tốt phản kháng chuẩn bị. Nhưng mà, không đợi hắn có hành động, mấy đạo giống như thực chất khí thế khủng bố liền đặt ở trên người hắn. Khí thế phảng phất có nặng bạc cân, ép tới hắn không thể động đậy. Bạch Hổ trong lòng kinh hãi, lập tức liền đoán được, mấy người kia vậy mà đều là thần cảnh cường giả. Bạch Hổ trong đầu nháy mắt hiện lên một người danh tự, từng cái Hứa Hạo. Tại cái này Thượng Hải bên trong, có thể lập tức phái ra nhiều như thế thần cảnh cường giả, trừ Hứa Hạo, hắn thực tế nghĩ không ra còn có ai. Phía trước Thanh Long chính là bị Hứa Hạo người giết chết. Bây giờ xem ra, đây là muốn đối tự mình độc thủ. Nhưng Bạch Hổ trong lòng không sợ hãi chút nào. Nếu không được chính là chết, vừa vặn đi bồi bồi Thanh Long, tránh khỏi hắn ở bên kia cô đơn. Huynh đệ tình thâm a không sai, mấy người này xác thực đều là Hứa Hạo dưới tay vô tướng tổ chức thành viên. Vô tướng để mắt tới Bạch Hổ cùng Huyền Vũ bọn họ có một khoảng thời gian rồi. Muốn giết bọn hắn, đối với Hứa Hạo đến nói, là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Hứa Hạo lại có ý định khác. Biết cái này mấy huynh đệ ở giữa tình cảm thâm hậu, hắn muốn từ nghịch tử trên thân thu hoạch càng nhiều cảm xúc giá trị. Mấy cái vô tướng áp lấy Bạch Hổ đi tới một chỗ căn cứ bí ẩn. Lúc này, Hồng Sắc Vi sớm đã chờ tại nơi đó. Nàng mặc một thân màu đỏ váy áo, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, trên mặt nhưng là mang theo một vẻ lạnh lẽo, để người không dám đến gần. Bạch Hổ được đưa tới nơi này về sau, mấy cái thần cảnh cường giả không có buông lỏng đối khí thế của hắn chèn ép. Bạch Hổ cảm giác mình tựa như là bị một tòa đại sơn đè lên, mỗi thở một khẩu khí đều vô cùng khó khăn, hắn như cũ trừng hai mắt. Muốn giết cứ giết, đừng lèm mà lèm mề, ta nếu là một chút nhíu mày, liền không phải là nam nhân. Hồng Sắc Vi nhíu mày, chậm rãi khuyên bảo: "Bạch Hổ, ngươi là cái nhân tài, muốn hay không cân nhắc cho chúng ta làm việc?" Bạch Hổ giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, khắp khuôn mặt là khinh thường, chửi ầm lên: "Hừ, muốn để ta phản bội lão đại? Các ngươi là đang nằm mơ. Đừng uổng phí sức lực, ta Bạch Hổ liền xem như chết, thịt nát xương tan, cũng sẽ không làm loại kia bất nhân bất nghĩa sự tình." Hồng Sát Vi xem thường, đã sớm liệu đến hắn sẽ là thái độ như vậy. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vỗ tay, bên cạnh lập tức có người đưa qua một sấp bức ảnh. Nàng cầm qua bức ảnh, vươn xuống trước mặt hắn, nhếch miệng lên một vệt đường cong: "Ngươi đừng đội cự tuyệt, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nhà ngươi đã bị chúng ta để mắt tới, cái gì?" Bạch Hổ con mắt lập tức trừng lớn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ, hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát gò bó, hướng về Hồng Sắc Vi gầm thét lên: "Các ngươi đám này xuất sinh, thả bọn họ, có cái gì hướng về phía ta đến a? Đối phàm nhân hạ thủ có gì tài ba, có gan liền giết ta." Hồng Sắc Vi không nhanh không chậm nói: "Bạch Hổ, ngươi cũng là cái người thông minh, ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì người nhà của ngươi suy nghĩ một chút a. Bọn họ ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, từ trước đến nay đều không có cầu quá ngươi báo đáp, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ bởi vì ngươi mà chết sao?" Bạch Hổ thân thể run rẩy kịch liệt, nội tâm lâm vào vô cùng thống khổ dãy rủa bên trong. Một bên là cùng mình huyết mạch liên kết người nhà, một bên là cái kia đồng sinh cộng tử thủ túc huynh đệ, cái này để hắn lựa chọn ra sao? Hắn cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung. Hồng Sắc Vi nhìn xem hắn xoắn xuýt dáng dấp, thầm nghĩ thỏa đáng. Kỳ thật, nàng vốn là vốn còn muốn đem Huyền Vũ cũng cùng nhau chụp tới, có thể hiểu rõ Huyền Vũ tính cách cùng gia sự về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Huyền Vũ đó chính là cái ngu ngơ, trong mắt cũng chỉ có Hướng Ngạo Thiên, đối hắn trung thành tuyệt đối, hơn nữa còn là cô nhi, không có nhược điểm gì có thể nắm hắn. Liền tính đem hắn bắt được, cũng là dầu muối không vào, không có cách nào để hắn thỏa hiệp. Gặp Bạch Hổ còn đang do dự, Hồng Sắc Vi quyết định lại gia tăng một cái áp lực, nàng nhìn đồng hồ tay một chút, cười lạnh nói: "Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn, ta mấy chục giây, ngươi nếu là lại không đồng ý, vậy ngươi liền cùng người nhà ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi." 10, 9, 8. Theo cái kia băng lãnh đếm ngược âm thanh, Bạch Hổ cảm giác chính mình tim nhảy tới cổ rồi. Mỗi một âm thanh đều giống như đập vào trong lòng của hắn. Trong đầu không ngừng hiện lên người nhà khuôn mặt tươi cười, lại hiện ra cùng huynh đệ bọn họ cùng một chỗ từng ly từng tí. 3, 2. Làm cái cuối cùng chữ số hạ xuống xong, Bạch Hổ cả người giống như là bị rút khô tất cả khí lực, co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Âm thanh khàn khàn mở miệng: "Ta nguyện ý cho các ngươi làm việc." Nói ra câu nói này một khắc này, Bạch Hổ cảm giác chính mình linh hồn đều bị dành thời gian. Hắn chưa từng nghĩ qua, có một ngày chính mình sẽ phản bội huynh đệ. Hồng Sắc Vi trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng.